Thiết bị súng ngắm cự đại uy lực, Liên La Viễn đều cảm giác được có chút giật mình, bất quá hắn chú ý cũng không phải này đó. Hắn phát hiện nổ súng sau, đám người chỉ là thoáng rối loạn một chút, liền lại khôi phục bình thường, kia vài bị đặt thành hai đoạn thi thể, còn tại dãy rùa, trong đó một chỉ còn nửa người trên nữ nhân, hai tay dùng lực, nửa người trên một phen, cứ như vậy tọa trên mặt đất, tùy ý nội tạng máu tươi, không ngừng chảy xuôi, trên mặt treo nhất thành bất biến dại ra tươi cười. Không có đau hảo, không có công kích, thậm chí không có một tia một hào phản ứng, trừ ý đồ cố gắng đứng lên ngoại, bọn họ phảng phất chết đi như vậy. Càng ngày càng nhiều nhân hòa biến dị sinh vật hướng bên này vào tới, giao lộ thập tự bị đổ được nghiêm kín, nhưng lại đang không ngừng hướng phía sau kéo dài, không biết khi nào là cuối, vô luận là nhân vẫn là thú, giống như đều bị vô hình khống, tựa hồ có cổ nhìn không thấy tồn tại, đang chỉ huy này hết thảy. Này đó sinh vật rất ít có cường đại biến dị sinh vật, trừ nhân loại, hình thể đều là bất quá 5-6 mét, lớn nhất kia một đầu là một điều 20 mấy mét trưởng sắc thái sặc sỡ xà hình sinh vật, đẳng cấp nhiều nhất sẽ không vượt qua thâm lam cấp. La Viễn cảm giác được cái gì? Trách không được, nay tòa thành thị không có cường đại sinh vật tồn tại, cũng không trách được, nơi này như thế im lặng, bởi vì này chút sinh vật sớm đã không phải bình thường sinh vật, mà là một đám khôi lỗi. Mặt sau cũng có biến dị sinh vật lại đây, chúng ta bị ngăn chặn. Lúc này Tào Lâm đột nhiên nói, thanh âm bởi vì khẩn trương mà có chút bén nhọn. La Viễn quay đầu nhìn thoáng qua, không biết lúc nào, mấy trăm mét xa xa ngã tư đường, đã nhồi vào vô số biến dị thú. Không thể tiếp tục chờ xuống dưới đi. Thời gian kéo được càng lâu, lại càng là nguy hiểm, tất yếu phá vây nơi này. La Viễn nói, đầy mặt ngưng trọng. Chương 157, tín nhiệm. Hoắc Đông cùng Trần Tiên Phong luống cuống tay chân đem súng ngắm lấy trên tay. Những người khác cũng là thần sắc hoảng sợ, không có cách nào khác không khẩn trương. Đối mặt loại tình huống này, mọi người còn không có tinh thần phá vỡ, đã là rất tốt biểu hiện. La Viễn triều vẫn là bảo trì đội ngũ trạng thái thú triều nhìn thoáng qua, thâm thâm hít vào một hơi, rút ra trảm mã đao, trầm giọng nói. Đại gia đuổi kịp, sinh tử do mệnh, muốn sống, liền theo sát ta. Tùy theo, La Viễn triều cự tích hô một tiếng, nhưng cự tích như cũ cuồng bạo bất an, phảng phất như không nghe thấy. Loại này thời điểm, La Viễn cũng quản không được nhiều như vậy, chỉ có thể gửi hy vọng vào đến thời điểm nó có thể theo kịp. Lập tức, hắn một đầu liền chui vào phụ cận kiến trúc lưu lại cửa động, bên trong một mảnh tối đen, La Viễn đem đèn tin mở ra, lại đem một cái khác đèn tin ném cho Hoàng Giai Tuệ, nhỏ giọng nói, chú ý an toàn. Hoàng Giai Tuệ dùng lực gật gật đầu. Bên trong vách tường nơi nơi đều là cái khe, rất nhiều địa phương đã sụp xuống, như vậy kiến trúc cơ hồ thừa nhận không được giống dạng chấn động. Đương nhiên La Viễn cũng không chuẩn bị trốn ở chỗ này, hắn một đường bước nhanh đi đến đối diện vách tường, lại bổ ra một động, đương ánh sáng phóng vào thời điểm, mọi người không cấm ngược lại hấp khẩu lãnh khí. Bên ngoài ngã tư đường, như cũ vẫn là rậm rạp dày đặc thú triều. Mọi người sợ tới mức lui về phía sau vài bước. Nơi nơi đều là, nơi nơi đều là. Sớm biết chúng ta liền căn bản là không nên tới nơi này. Lâm Hiểu cắt khó thở hổn hển nói, trong tay súng bắn tỉa run không ngừng, lần này khẳng định chết chắc rồi. Loại này thời điểm nói loại này thì nói có ích lợi gì, sớm chết sớm siêu sinh, sợ chết liền tự sát Hoắc Đông khó chịu mắng. Ai sợ chết, khi đó ta một người lang bạt thời điểm, còn không phải như thường sống sót, ngược lại là ngươi, vẫn ăn không ngồi rồi. Lâm Hiểu cắt ngạnh cổ hô. Ta lúc nào ăn không ngồi rồi, loại nào sống lại không phải ta cùng Trần Tiên Phong vu. Đừng tưởng rằng ngươi là tiến hóa giả, liền tài trí hơn người, ta sớm liền nhìn ngươi không vừa mắt. Cương đại dưới áp lực, Hoắc Đông cũng bất cứ giá nào, đỏ mặt tía thai mắng. Trần Tiên Phong muộn giống một tiếng, nhìn Lâm Hiểu cắt sắc mặt hung lệ. Lúc ấy đi nội thành tìm vật tư chính là Hoàng Giai Tuệ đề nghị, đương nhiên mọi người cũng đều là đồng ý. Lúc này Lâm Hiểu cắt nhắc tới chuyện này, không khỏi khiến Hoàng Giai Tuệ sắc mặt khó coi. Hết thảy đều câm miệng cho ta La Viễn chú ý tới một màn này, cố ý quét Lâm Hiểu cắt liếc mắt nhìn, quát lạnh một tiếng. Ổn cái gì mà ổn, không tưởng ở trong này đãi, liền rời đi nơi này thiếu ai cũng sẽ không thiếu các ngươi. Như nhất phùng băng thủy từ đỉnh đầu tới xuống, Lâm Hiểu cắt cả người một cái giật mình, sắc mặt soát trở nên trắng bệnh, ta không phải ý tứ này, ta. La Viễn biết Lâm Hiểu cắt là tinh thần khẩn trương dưới khẩu thẳng tâm mau, ngược lại cũng là vô tâm nôn, bất quá loại này manh mối, tất yếu tại này sinh chi, chung quy vô luận cái gì quyết định, đều là hắn đồng ý sau mới thực thi. Nếu tùy ý nghi ngờ, lâu dài đi xuống, đội ngũ nhân tâm cũng liền tan. Tất cả mọi người kiểm tra một chút vũ khí, chúng ta giết qua đi, ta không tin sở hữu ngã tư đường đều bị thú triều chiếm đầy. La Viễn điểm đến thì ngừng, chiều cửa động nhìn thoáng qua, lúc này thú triều còn hoàn toàn không có động tĩnh, chính là hảo thời cơ. Hắn thân thể như viên hầu chui vào cửa động, ngay sau đó chạm mã đao giơ lên, một miêu khoa hình biến dị thú liền bị hắn chém thành hai đoạn. Hắn tốc độ bay nhanh, ánh đao như điện, bốn phía máu phân phi, nơi nơi đều là tàn chi thịt nát, run rẩy dãy rủa. Mau, mau cùng thượng hoàng giai tuệ hô. Thật dày rêu thượng, tràn đầy đậm sệt máu tươi, đi ở mặt trên như thải bùn lầy, tản ra một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Triệu Nhã Lệ dịch vị cuồn cuộn, trong lòng run sợ cùng Vương sư sư chạy, trước mắt cảnh tượng khiến nàng có loại đã đến địa ngục cảm giác, lúc này nàng đột nhiên cảm giác dưới chân mềm nhũn, nàng cẩn thận nhìn thoáng qua, nhất thời cả kinh nhảy dựng lên, dưới chân thế nhưng giẫm một khúc tỏa hơi nóng đại tràng thượng. Nàng dọa sắc mặt trắng bệnh, vội vàng lui về phía sau, lại không ngờ, cổ chân căng thẳng, một bàn tay nhất thời gắt gao cầm hắn cẳng chân, đây là một cái đã từ thân thể bong ra cánh tay, nhưng nó hiển nhiên còn chưa hoàn toàn cương trực, đụng tới này nọ tới gần, nó phản xạ có điều kiện nắm chặt. Rít the the rốt cuộc không thể ngăn chặn từ nàng yết hầu phát ra đến, nàng cuồng loạn liên tục đá động, bàn tay lại gắt gao nắm nàng cổ chân, như thế nào cũng vô pháp vùng thoát khỏi. Nghe được động tĩnh, La Viễn quay đầu nhìn thoáng qua, nói, Vương sư sư, đi giúp nàng. Vương sư sư không tình nguyện lên tiếng, Triệu Nhã Lệ chính là tinh địch, tuy rằng sẽ không hận không thể nàng chết, nhưng xem nàng xấu mặt, lại là một kiện vui vẻ sự tình, bất quá La Viễn mà nói, nàng cũng không dám không nghe, phi toa nháy mắt từ đỉnh đầu bay xuống, mạnh đâm vào cánh tay kia. Tùy theo phi toa kịch liệt rung động, huyết nục phân phân hóa thành một mảnh huyết vụ, bất quá một hô hấp chi gian, cả cánh tay đều tiêu thất. Triệu Nhã Lệ sợ tới mức lại rít the thé, máu bị dính đầy đầu đầy mặt, chật vật không chịu nổi. Vương sư sư trong lòng cười lạnh, nàng chính là cố ý. Lúc này ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh, thú triều tựa hồ nhận được cái gì tín hiệu, nguyên bản như rối gô đứng thẳng bất động thú triều đột nhiên động. Hai bên biến dị thú như thủy triều mãnh liệt triều mọi người vọt tới. La Viễn biến sắc, ngay lập tức chi gian liền đem phía trước mấy đầu biến dị thú chém thành hai nửa, quay đầu la lớn, sư sư chú ý chung quanh tình huống, những người khác nhanh chóng đuổi kịp ta. Lời còn chưa dứt, hắn liên nhân beo đao nhảy vào phía trước thú triều, ánh đao tung bay, một chùm huyết quang phóng lên cao, đối với hắn thực lực mà nói, như vậy nhược tiểu biến dị sinh vật cơ hồ không hề nguy hiểm đáng nói, ở trong mắt hắn cùng chờ hắn chém bổ cọc gỗ không kém là bao nhiêu, nhưng lần này thú triều thật sự quá dày đặc, cơ hồ đã đạt tới chen lấn trình độ, cơ hồ mỗi một đao đều có thể chém đứt 3-4 biến dị thú, vỏn vẹn đi tới 5 bước, chết ở trên tay hắn biến dị thú cũng đã không dưới 4-50 đầu. Lượng biến có thể đạt tới chất biến thời điểm, con kiến cũng có thể lấy cắn chết voi, nếu lại chống trải một điểm, bị như vậy một đám thú triều vây quanh, hơn nữa có người chỉ huy, trừ phi chính mình có thể bay, bằng không chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Nhân trung quy không phải vĩnh động cơ, lực lượng sẽ tiêu hao, nhẫn mại sẽ trôi qua, liên ý chí đều sẽ phá vỡ, thực lực lại cường, tại như thủy triều địch nhân trước mặt, cũng chỉ có thể nuốt hận. Bên kia, Vương sư sư cũng đã bắt đầu công kích, đã đạt tới lục sắc đẳng cấp phi toa. Như canh cửi cơ thoi như vậy, ở trong không khí cao tốc xuyên toa, phát ra từng trận âm bạo thanh, có đôi khi phi toa còn không có tiếp cận, đối diện đầu cũng đã tại âm bạo trùng kích dưới, như bom bạo tặng ra. Thú triều tại đây trùng máy nghiền thịt công kích dưới, đã hoàn toàn đình chỉ lưu động, phạm vi 5 mét nội càng là trở thành thú triều chân không. Từ lần đó Hải Hà Trung bởi vì sợ hãi mà niệm lực bùng nổ sau, Vương sư sư thực lực lại bạo tăng, tuy rằng còn chưa chân chính đạt tới phi hành trình độ. Nhưng cùng trước kia đã không thể so sánh với nhau, hơn nữa niệm lực được trời ưu ái công kích phương thức, niệm vật sức chiến đấu, có lẽ đã so La Viễn còn cường. Đương nhiên niệm lực duy nhất khuyết điểm, liền duy trì liên tục tính không đủ, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì vài phút. Bất quá đối với hiện tại mà nói, đã hoàn toàn đầy đủ. Ngắn ngủi 20 mấy mét ngã tư đường, La Viễn đi cơ hồ 3 phút, toàn thân đã bị máu thẩm thấu, liên phòng thủy du tính tài chất quần áo, cũng dính đầy đậm sệt máu tươi. Hắn lại phá vỡ phía trước kiến trúc. Mọi người tiến vào bên trong còn chưa thở dốc vài giây, vách tường liền tại thú triều đè xuống, ầm ầm sập, may mắn La Viễn tay mắt lanh lẹ, đem tới gần vách tường mấy người, ném đến xa xa, duy độc Trần Tiên Phong trốn tránh không kịp, bị đập vừa vặn. Trần Tiên Phong phía trước sớm đã bị máu tươi kích thích phát cuồng, lúc này bị sập vách tường tạp đầy đầu đầy mặt, hắn rốt cuộc nhịn không được, hai tay bắt lấy trước tiến vào một trung niên nam nhân, mạnh xé thành hai đoạn, lập tức lại nắm lên một, trở thành gậy gỗ, không ngừng chiều thú triều mãnh tạp, mới vài cái nhân côn cũng đã cả người sủi lơ, cốt cách đứt từng khúc, liên đoạn liệt gai xương đều từ trung đâm xuyên đi ra, 7-8 lần sau, toàn bộ thân thể, liền nứt thành hai đoạn. Trần Tiên Phong tựa hồ có chút không hài lòng, ngửa mặt lên trời giống giận, bàn tay đem hắn đầu bóp nát, đại thủ lại nắm lên một cái khác, không biết mệt mỏi tiếp tục loạn tạp. Dù cho mọi người đã gặp nhiều huyết tinh, như cũ đối Trần Tiên Phong tràn ngập thú tính công kích, cảm giác có chút không thích hợp. La Viễn gặp thú triều trong khoảng thời gian ngắn xung không lại đây, cắn chặt răng nói: chúng ta tiếp tục đi. Lúc này La Viễn đã có chút hối hận, lúc trước vì bất việc mà không mang cơ pháo, nếu hữu cơ pháo, không cần nhiều, chỉ cần hai môn, hơn nữa đầy đủ viên đạn, lại nhiều thú triều, cũng có thể lấy thoải mái ngăn trở, nhưng nay lại hối hận cũng vô dụng. Nơi này giống như có tầng hầm ngầm, lúc này Vương Hà Quang đột nhiên nói, thang máy có tiếp theo tầng con số. La Viễn tinh thần rung lên nói, vội vàng đi qua, cửa thang máy đã vặn bẹo thành ma hoa, mặt trên rỉ sắt loang lổ, hiển nhiên sớm đã không thể sử dụng. An toàn thông đạo ở trong này, Hoắc Đông tìm đến thang lầu. Thang lầu trung gian đã đoạn liệt, bất quá nơi này là cuối cùng một tầng, nhảy xuống đi cũng bất quá hơn hai thước, Liên Triệu Nhã Lệ đều không chút do dự nhảy xuống tới, tầng hầm ngầm tích đầy nước đọng, mặt trên thượng đầy lớn nhỏ, hoàng hoàng lục lục chân quẩn, không chỉ mặt đất có, liên vách tường đều trưởng đến mức nơi nơi đều là, bên trong tràn ngập một cỗ cổ quái cùng loại với thối ngư mùi. La Viễn ngầm xem xét một chút, phát hiện chân khuẩn chúng có độc tương đương không thiếu, một ít vẫn là kịch độc, về phần không khí hay không có độc, La Viễn cũng chỉ có thể mặc cho số phận, bất quá nhìn đến nơi này như cũ có một chút côn trùng tiểu sinh vật tồn tại, tuy rằng đều là có độc, nhưng vẫn là khiến hắn thoáng có chút an ủi. Nơi này hẳn là khách sạn kho hàng, La Viễn đá văng ra nhất phiến lạn chỉ còn nửa bên đại môn, bên trong kệ hàng thượng nơi nơi đều là khách sạn đồ dùng. La Viễn đem kệ hàng thượng vật phẩm quét đến một bên, tha suất hàng giá, phóng tới thang lầu dưới. Làm như vậy đương nhiên là không thể ngăn chặn thú triều, bất quá lại có thể hữu hiệu chậm lại thú sóng triều nhập tốc độ, có chút ít còn hơn không. Mọi người cũng vội vàng hỗ trợ, đem sở hữu kệ hàng đều xê dịch đến cửa cầu thang, rất nhanh liền chống chất. Lúc này Trần Tiên Phong cũng thở hổn hển nhảy xuống, ngắn ngủi thời gian, hắn trên người cũng đã tràn đầy miệng vết thương, ngực thậm chí bị xé mất một khối lớn huyết nhục, thiếu chút nữa liền chết. Hắn thở hừng hực, ánh mắt xích hồng. Các ngươi không tín nhiệm ta. Các ngươi đều muốn ta chết, hắn phẫn nộ rít gào nói, ánh mắt bạo ngược quét mọi người liếc mắt nhìn, thật lâu sau, hắn tìm một hắc cám góc, ngồi xuống. Không khí lâm vào trầm mặc. Chương 158, đáng sợ sinh vật. Trần Tiên Phong phẫn nộ cùng chỉ trích đều không gì đáng trách, lúc ấy tình huống, vô luận là La Viễn vẫn là những người khác đều cố ý hoặc vô tình xem nhẹ Trần Tiên Phong an toàn, tùy ý hắn ngăn chặn thú triều, lui lại thời điểm, liên nhắc nhở một tiếng đều không có, mọi người trong tiềm thức làm sao không tưởng đem này bom hẹn giờ quét dọn này chi đội ngũ. Nhân tổng là tránh hung tìm cát, cho dù là La Viễn, lại làm sao không đối Trần Tiên Phong bảo trì cảnh giác. Hắn trung quy không phải độc lai độc vãng một người, hắn còn có muốn thủ hộ nhân, còn có một ít có thể hơi chút có thể tín nhiệm đồng bạn, mặc kệ loại này nguy hiểm tồn tại, bản thân chính là không phụ trách nhiệm, chỉ là trong lòng đạo đức cùng phía trước mấy tháng sớm chiều ở chung hời hợt tình nghĩa, mới miễn cưỡng lưu lại hắn, nhưng cũng không đại biểu, hắn đã đem hắn cho rằng đồng bạn. Chúng ta nghĩ đến ngươi sẽ đúng lúc lui lại, hơn nữa chúng ta phía trước nói chuyện cũng rất lớn tiếng A, ai biết ngươi không có nghe đến. Tào Lâm sắc mặt xấu hổ nói. Trần Tiên Phong tuy rằng biến dị, tính tình cũng là đại biến, nhưng chỉ số thông minh lại không có rơi chậm lại, ngược lại có điều tăng lên, cũng không phải là như vậy dễ lừa dối. Nói dối, các ngươi là cố ý, ngươi biết, ta vừa rồi phát cuồng, trạng thái tuyệt đối, nghe không được. Trần Tiên Phong mạnh đứng lên, răng nanh hơi lộ ra, đối Tào Lâm trợn mắt nhìn. Cao tới hơn 3 mét thân cao, thoáng như nhất đổ dày vách tường, cấp nhân cùng một chủng cự đại cảm giác các bách. Lại càng không cần nói nay sắc mặt dữ tợn, tựa hồ tùy thời đều khả năng động thủ, sợ tới mức Tào Lâm không cấm hoa dung thất sắc, liên tục lui về phía sau vài bước, thân thể mềm nhũn, liền nhất ngồi dưới đất, những người khác cũng là đầy mặt đề phòng. Cho ta tọa hạ La Viễn gặp Trần Tiên Phong lại có phát cuồng dấu hiệu, trầm giọng nói. Trần Tiên Phong thân thể bất động, trong mắt tản ra hung lệ quan mang, hoán độc trừng La Viễn, thần sắc càng phát ra dữ tợn. La Viễn đệ lại trôi đao, từng tấc một rút ra chảm mã đao. Một cố làm người ta tim đập nhanh khí tức, từ trên người phát ra mở ra, đầy mặt bình tĩnh nói, ta lặp lại lần nữa, cho ta tòa hạ. Hắn thanh âm không lớn, ngữ khí cũng phi thường bình tĩnh, nhưng có một loại không thể nghi ngờ lực lượng, không ai hoài nghi vi phạm hậu quả. Mọi người ngừng thở, hoảng sợ nhìn này hết thảy, trong lòng vừa có không đành lòng, lại ẩn ẩn có loại chờ mong. La Viễn mang theo sát ý nhiếp nhân ánh mắt, khiến Trần Tiên Phong hô hấp cứng lại, cho tới nay La Viễn vô địch hình tượng. Phảng phất như một tòa đại sơn như vậy đặt ở hắn trong lòng, hưng không nổi bất cứ phản kháng ý niệm, chẳng sợ hắn như thế nào cuồng vọng, bạo ngược, loại này vô địch tấn tượng, như cũ minh khắc tại hắn cốt tủy chỗ sâu. Trần Tiên Phong thân thể cơ nhục buộc chặt, quyền đầu nhanh rắt rắt rung động, bén nhọn móng tay đâm rách làn da, máu tươi chảy ròng, thật lâu sau, hắn đầu hơi hơi buông xuống, đem ý nghĩ trong lòng cùng oán độc ánh mắt, thâm thâm che giấu lên đến, hắn lui về phía sau vài bước, một lần nữa ngồi xuống. Chỉ cần còn có ấn tượng mà nói, hẳn là nhớ rõ ta sớm liền với ngươi nói qua, nếu ngươi cảm xúc thất khống, liền rời đi nơi này, bằng không đừng trách ta vô tình, lúc ấy là cái gì tình huống, ngươi tâm lý rõ ràng, gọi ngươi lại đây, cũng chỉ có hai loại khả năng, một loại ngươi đúng lúc khôi phục thanh tỉnh, như vậy mọi người tưởng an vô sự. Loại thứ hai, nếu ngươi không thể khôi phục thanh tỉnh, kết quả ngươi trong lòng cũng rõ ràng, lấy thực lực của ngươi ta là không thể lưu thủ. La Viễn ngữ khí lạnh nhạt giải thích nói, đối Trần Tiên Phong chỉ trích Lặng Yên trộm đổi khái niệm, trả đũa, nếu không thể giết hắn, liền không thể khiến hắn lưu lại oán hận cảm xúc, để tránh thêm phiền toái. Trần Tiên Phong nghe được cả người run lên, hắn biết nếu thật sự phát cuồng mà nói, La Viễn tuyệt đối sẽ giết hắn, trách không được, lúc ấy không ai nhắc nhở ta. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng oán hận cũng nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Vô luận là nhân vẫn là biến dị nhân, luôn là sẽ bản thân an ủi, đặc biệt đối mặt một xa xa không thể chiến thắng đối thủ. Không qua bao lâu, bên ngoài liền truyền đến liên tục lủi trọng vật rơi xuống đất thanh âm, cùng với kệ hàng va chạm thanh, thú triều đã tràn vào đến đây. La Viễn thần sắc ngưng trọng đứng lên, xách đao hướng cửa đi. Cửa cầu thang biến dị thú phảng phất dưới sủi cảo nhất nhất nhảy xuống, chỉ là dọc theo đường đi kệ hàng ngăn cản, khiến chúng nó phần lớn chen lấn cùng một chỗ, phần lớn như chồng người đập lên. Theo ở phía sau Hoắc Đông, nhắm ngay chen lấn thú triều, mạnh nã một phát súng, nhất thời kích khởi một đoàn huyết vụ, những người khác cũng phân phân nổ súng. La Viễn nhíu nhíu mày, như vậy đi xuống một thùng đạn căn bản không đủ dùng, hơn nữa dùng hợp thành viên đạn đối phó như vậy sinh vật, cũng thật sự rất xa xỉ. Hán vội vàng nói, hiện tại bắt đầu muốn tiết kiệm viên đạn, không cần nổ súng, tất cả mọi người dùng đao. Không có thứ đao kiến huyết binh lính, vĩnh viễn không phải đủ tư cách binh lính, không dùng qua huyết hỏa rèn luyện, vĩnh viễn thành không được chân chính chiến sĩ. Cá nhân sức chiến đấu trên trình độ rất lớn cùng tự thân tâm lý tố chất có liên quan, một trưởng thành nam nhân trên lý luận chẳng sợ không có vũ khí, chỉ cần trả giá điểm tiểu thương, liền có thể dễ dàng giết chết một cái lang, nhưng đại đa số thời điểm, tử lại thường thường là nhân. Bởi vì còn chưa bắt đầu chiến đấu trong lòng sợ hãi cũng đã đem bọn họ áp suy sụp. Này đó biến dị thú đẳng cấp phần lớn bất quá bạch cấp, lam nhạc cấp, lam sắc đẳng cấp bất quá là phượng mao lân giác, hơn nữa kệ hàng, bọn họ hành động lực rất là rơi chậm lại, nguy hiểm thực thượng cũng không lớn, chính là một lần khó được hảo cơ hội, chỉ cần cẩn thận một điểm, lấy bọn họ thân thể tố chất, cũng không phải khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Muốn biết, La Viễn sát lam cấp biến dị thú thời điểm, thân thể tố chất cũng so với bọn hắn cường không bao nhiêu. Căn bản không tính là cái gì nguy hiểm. Nghe được La Viễn thế nhưng làm cho bọn họ dùng đao, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, xa xa nổ súng cùng gần người vật lộn, nguy hiểm trình độ hoàn toàn là hai việc khác nhau. Mỗi người trong lòng lo sợ, nhìn nhau hoảng sợ thất sắc. Các ngươi cũng không cần kinh hoảng, này đó biến dị thú đẳng cấp rất thấp, cơ bản phá không được các ngươi quần áo phòng ngự, chỉ cần chú ý cẩn thận bảo vệ tốt đầu, liền hoàn toàn không thành vấn đề, hơn nữa yên tâm, ta sẽ một bên chú ý tình huống. Hoắc Đông rõ ràng La Viễn tính cách bình thường rất dễ nói chuyện, nhưng một khi quyết định, liền không thể nào sửa đổi, nếu như vậy, còn không bằng thống thống khoái khoái đáp ứng, còn có thể khiến La Viễn xem trọng, hắn cắn chặt răng, rút ra treo tại bên hông trường đao, cương ngạnh cười dưới, tự rêu nói, ta này đem thiện lương chi đao, thế nhưng muốn kiến huyết. Mấy người cười khẽ một tiếng, khiến khẩn trương không khí thoáng vừa chậm, tùy theo, lại lần nữa buộc chặt lên. Gặp đại bộ phận đều lấy đao, Tào Lâm cũng bất đắc dĩ rút đao ra, lại không động thanh sắc lui ra phía sau vài bước. Từ Hà Đông thị đi ra khi, La Viễn liền thu tập một đống vũ khí lạnh, trừ Triệu Nhã Lệ, cơ hồ mỗi người đều xứng một phen. Sư sư, ngươi liền không dùng. La Viễn gặp Vương sư sư cũng cầm ra đao đến, ngăn cả nói, chú ý chung quanh tình huống là đến nơi, hảo hảo nghỉ ngơi. Nàng sớm liền qua cần luyện đảm, hơn nữa trải qua phía trước một đoạn thời gian công kích, nàng niệm lực rất là tiêu hao, thừa trong khoảng thời gian này vừa lúc nghỉ ngơi. Vương sư sư nhất thời ngọt tư tư lên tiếng, bả đao một lần nữa sáp hồi vào đao. Đúng lúc này một bị khống chế nam nhân phá tan kệ hàng bình chướng, nhẹ nhàng vọt lại đây, hắn tốc độ bay nhanh, bất quá vài giây cũng đã đến mọi người trước mặt, thủ tốc mật mạc chụp cốc hoán liêu kết cốc, trừ thiếp tay có thể ngăn trở yếu hại chi ngoại, căn bản không kịp phản ứng làm ra mặt khác phản ứng, cũng đã bị tầng tầng bổ nhào xuống đất. Mọi người một trận kinh hô, mấy người phụ nhân thậm chí hét dầm lên, nhưng vô ích. Ngay sau đó, nam nhân đeo cương ngạnh tươi cười, mở ra tràn đầy sắc nhọn răng nanh, mạnh hướng hắn yết hầu tắt tới. Trong phút chỉ mảnh treo chuông, Hoắc Đông đầu góc trống rỗng. Đang lúc hắn tuyệt vọng thời điểm, theo một tiếng cốt cách vỡ vụn vang nhỏ, nóng bỏng huyết vụ hỗn hợp góc phun hắn đầy đầu đầy mặt, biến dị nam nhân đầu đã bị một cái đại thủ niết bạo. Hoắc Đông trái tim kịch liệt nhảy lên, sắc mặt không hề huyết sắc, hắn sờ soạn một phen huyết ô, phục hồi tinh thần phát hiện cứu hắn dĩ nhiên là Trần Tiên Phong. Tất cả mọi người cảm giác có chút ngoài ý muốn, Trần Tiên Phong làm xong này hết thảy sau, xem cũng không xem Hoắc Đông liếc mắt nhìn, chậm rãi lui về phía sau. Sau đó tiếp tục ngồi xổm dưới góc tường, vẫn không nhúc nhích. La Viễn lặng yên buông ra nắm trôi đao thủ, lúc này hắn khỏe mắt nhìn đến kia đoàn bóp nát đầu trùng, tựa hồ có cái gì đang từ bên trong bò đi ra, bay nhanh chiều xa xa bỏ đi. Đây là một điều dài chừng 10 cm, bạch sắc cùng loại ngô công tiểu trùng, thân thể hai bên mọc đầy phảng phất như lông tơ tế chân. La Viễn rất nhanh liền nghĩ đến đây là cái gì này nọ. Nguyên lai như vậy, trách không được, này đó sinh vật vô luận là nhân, vẫn là biến dị thú một đám phảng phất như rối gỗ, nguyên lai là bị thứ này ký sinh. Đây là khôi lỗi trùng, loại này sinh vật La Viễn phía trước liền thấy qua, bản thân thực lực không đáng giá nhắc tới, lại chuyên môn ký sinh vào sinh vật não bộ, khống chế trong đó xu thần kinh, sử sinh vật trở thành này khôi lỗi. Bất quá lần đó ký sinh thân thể, đã là sắp vu sẹp hư thối thân thể, này cũng là hắn phía trước vẫn nhận không ra đến nguyên nhân. Mắt thấy khôi lỗi trùng muốn đào tẩu, La Viễn vội vàng một nhanh chân tiến lên, một cước đem hắn đạp chết. Lúc này dị biến đột nhiên phát sinh, toàn bộ thú triều một trận rối loạn, ánh mắt phân phân nhìn về phía La Viễn, phảng phất xác định mục tiêu, biến dị sinh vật hành động chợt nhanh hơn, đỉnh đầu cũng tùy theo truyền đến dày đặc giấm đặc thanh, hắn có thể cảm giác được có vô số biến dị thú đang hướng bên này vọt tới, vô lấy đếm hết. La Viễn trong lòng dâng lên một cỗ hàn khí, da đầu một trận run lên. Hắn đột nhiên ý thức được, khôi lỗi trùng cũng không phải độc lập tồn tại, mà là lẫn nhau chi gian lẫn nhau liên hệ, mỗi một khôi lỗi trùng như internet một đơn nguyên, vô số khôi lỗi trùng kết thành nhất trương kín không kẽ hở mà lại lẫn nhau trong suốt internet. Đây là một đám đáng sợ mà lại tà ác sinh vật, tại tàn khốc tự nhiên cạnh tranh chung, bọn họ buông tay cá thể độc lập, mà hướng độ cao xã hội tính sinh vật phát triển. Thậm chí loại này tụ quần, đã có được đơn giản sinh tồn trí tuệ. Nếu suy xét đến nó làm côn trùng kia đáng sợ năng lực sinh sản, một khi khiến nó khuyết tán ra, kia hậu quả quả thực không thể tưởng tượng. Chương 159, nguy cấp. La Viễn thần sắc có chút bất an. Xã hội tính sinh vật tối đặc thù chỗ, chính là có được quần thể trí tuệ. Loại này sinh vật tại thiên nhiên cũng không hiếm thấy, tỉ như con kiến có thể tổ chức hành quân lộ tuyến, kiến tạo phức tạp hàng kiến, phát động đại quy mô đột tập đẳng kỳ diệu hành vi. Nhưng trên thực tế, con kiến cũng không thông minh. Hắn chỉ là một loại thấp cấp sinh vật, cùng phổ thông côn trùng giống như lúc, nhưng đại lượng con kiến tụ cùng một chỗ, lại có thể thường thường làm ra khó có thể tin tưởng sự tình. Không có thống soái đến chỉ huy binh lính, không có lao bản đến sai sử công nhân. Kiến chúa chỉ phụ trách đẻ trứng. Chẳng sợ đàn kiến chung có 6 vạn con kiến, cũng có thể không cần quản lý mà bình thường vận tác, bọn họ dựa vào là cá thể chi gian vô số lần hô động, cộng đồng tuần hoàn theo một bộ đơn giản kinh nghiệm phát tác, hình thành một loại độc đáo mà lại đáng sợ quần thể trí tuệ. Con kiến loại này nhỏ bé hình thái, có lẽ đối với nhân loại coi như không hơn nguy hiểm, nhưng nếu đổi thành là ký sinh sinh vật, mỗi một ký sinh thể xác đều là biến dị thú, hơn nữa lẫn nhau liên hệ càng thêm hiệu suất cao chặt chẽ, kia một khi phát động công kích, sở buộc phát ra đến lực lượng, đủ để bài sơn đảo hải. Cửa cầu thang không ngừng truyền đến kệ hàng kịch liệt va chạm thanh, rất nhiều kệ hàng đã bắt đầu vặn vẹo biến hình, một đầu lại một đầu biến dị thú lướt qua kệ hàng, hướng bên này vọt tới. Mọi người trong lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi. Thân thể theo bản năng hơi hơi lui về phía sau. Không có trở ngại biến dị thú, đi tới tốc độ cực nhanh, mặc dù là hình người, động tác cũng xa so với người bình thường nhẹ nhàng nhanh nhẹn, ngắn ngủi 7-8 mét thông đạo, cơ hồ ngay lập tức tức trí. Ai cũng không nghĩ tới trước hết ra tay dĩ nhiên là Vương Hà Quang, nàng khẽ kêu một tiếng, thân thể nháy mắt nhanh đi lên trước vài bước, hai tay nắm đao đối với một đầu xung tới được biến dị thú nhanh chóng bổ qua, nàng trước kia liền luyện qua kiếm đạo, tuy rằng hồi lâu không luyện, nhưng trụ cột như cũ vẫn đang. Chỉ thấy một đạo ánh đao chợt lóe, chỉnh đầu biến dị thú liền bị nàng chém thành hai nửa, máu tươi điểm điểm ở tại nàng trên mặt, cho nàng tăng thêm quỷ dị mỹ cảm. Mọi người trên tay đao phẩm chất cực tốt, cứ việc xa xa so ra kém La Viễn, nhưng đều là lam sắc đẳng cấp, đối với loại này bạch cấp, lam nhạt cấp biến dị thú, trên cơ bản như cắt mỡ bò, chém lên đi không chút nào cố sức. Lúc này tinh thần độ cao buộc chặt Vương Hà Quang, đối với trước mắt huyết tinh một màn, không có một điểm không thích hợp, ngược lại có loại kỳ dị hưng phấn cảm. Nàng cẩn thận lui về phía sau vài bước, đối với theo sát sau đó biến dị thú, lại nhanh chóng đột tiến, lại đem nó chém thành hai nửa. Vương Hà Quang biểu hiện, khiến mọi người đại thụ cổ vũ, ai cũng không nghĩ tới, này đó thoạt nhìn đáng sợ biến dị thú, thế nhưng như thế vô dụng, liên thể chất kém cỏi nhất Vương Hà Quang, cũng có thể thoải mái giết chết hai đầu. Không có gì đáng sợ, chúng ta cũng thượng hoàng giai tuệ lớn tiếng nói. Nói, nàng liền xách đao liền vọt qua. Mọi người nhất thời phân phân vọt qua. Liên sinh tính nhát gan Tảo Lầm cũng cầm đao, ở phía sau đả tương du, cố gắng vượt qua trong lòng không thích hợp. Đọc truyện trái tim đen đu ám ở chòe nụ a toài. Lúc này còn đứng tại chỗ chỉ còn lại có La Viễn, Vương Sư Sư, Triệu Nhã Lệ, cùng với trọng thương Trần Tiên Phong. Triệu Nhã Lệ thần sắc xấu hổ, đứng ngồi không yên, nhìn những người khác cầm đao ở phía trước chiến đấu, mà chính mình lại nuốt ở phía sau, không có việc gì, dù cho không xem Vương Sư Sư, nàng cũng có thể cảm giác được nàng kia khinh bỉ ánh mắt. Hừ, Vương Sư Sư ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Nhã Lệ, khinh thường hừ một tiếng. Triệu Nhã Lệ mặt nháy mắt đỏ lên, xấu hổ vô cùng, nếu trên mặt đất có động mà nói, nàng khẳng định hận không thể lập tức tiến vào đi. Thú triều càng ngày càng chen lấn, ngay từ đầu còn chỉ có 3 đầu 5 đầu lại đây, nhưng vỏn vẹn không đến nửa phút, toàn bộ thông đạo đều bị chen được nghiêm kín. Bất quá, khoan qua 2 mét hẹp dài thông đạo, chú định không thể khiến thú triều không thể đại lượng dũng manh tràn vào, một ít hình thể hơi đại biến dị thú vỏn vẹn chỉ có thể một đám thông qua, một đám người đổ tại thông đạo, hơn nữa mặt đất thi thể không ngừng chồng chất sở tạo thành trở ngại, thế nhưng khiến thú triều trong lúc nhất thời khó có thể tiến thêm. Đang tại mọi người chiến đấu kịch liệt thời điểm, La Viễn lại hơi hơi nhắm mắt lại. Bên ngoài động tĩnh càng lúc càng lớn, cự tích cùng lão hoàng phẫn nộ giống lên một tiếng thường thường truyền đến, hiển nhiên đã phát sinh kịch liệt chiến đấu, lần này không phải phổ thông thú triều, chúng nó có nhất định trật tự cùng quần thể trí tuệ, hơn nữa bởi vì là thấp cấp ký sinh sinh mệnh, chúng nó thậm chí sẽ không sợ hãi, tại vô cùng vô tận công kích dưới, cự tích chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu. Dọc theo đường đi chính là có cự tích uy hiếp, đội ngũ mới tránh cho rất lớn một bộ phận nguy hiểm, cự tích bản thân thực lực, càng là một cường đại trợ lực, nếu như vậy buông tay mà nói, thật sự rất đáng tiếc. Nhưng bên ngoài biến dị thú thật sự nhiều lắm, mặc dù là hắn, đi ra ngoài cũng chỉ có một con đường chết, trừ phi hắn có thể lại tiến vào đại địa tần suất trạng thái. Bất quá từ lần đó cơ duyên xảo hợp cùng đại địa tần suất phù hợp sau, hắn liền tại không có sau khi xuất hiện cái loại này đặc thù trạng thái. Lần đó tình huống phi thường đặc thù, nội tạng phát phá, xương ngực đoạn liệt, trái tim cơ hồ sắp đình chỉ, cả người đã đến hấp hối chi tế. Chẳng sợ khi đó bỏ dở chiến đấu, chờ đợi hắn cũng chỉ có thể là tử vong. Có thể nói, nếu không phải may mắn cùng đại địa tần suất phù hợp, hắn đã sớm liền chết. Sự hậu, La Viễn suy đoán, loại trạng thái này rất có khả năng cùng tim đập có liên quan, chỉ có coi chừng khiêu chậm đến trình độ nhất định, đại khái vi 1 phút 5-6 lần, mới có thể cùng đại địa tần suất phù hợp. Tim đập tần suất cũng không phải cố định không biến, trái tim chủ yếu công năng chính là cung huyết, cấp thân thể các nơi chuyển vận chất dinh dưỡng, thân thể trong thời gian ngắn tiêu hao càng lớn, tim đập lại càng mau, phản chi lại càng chậm, hơn nữa càng là tâm bình khí hòa, trái tim lại càng chậm. Nếu có thể thu liễm cả người khí tức, bảo trì nhập tĩnh trạng thái, kia tim đập liền càng chậm. Nhưng này còn xa xa không đủ. Hắn tư duy thay đổi thật nhanh, tìm kiếm khống chế tim đập biện pháp. Gần chết, đầu tiên bị hắn bài trừ, hắn không có khả năng chủ động đi tìm tử, như vậy phiêu lưu thật sự quá lớn. Hắn lại nghĩ đến ý chí không thể nghi ngờ là một loại huyền diệu lực lượng, hắn sớm liền cảm giác được ý chí hơn xa chỉ là đối ngoại tác dụng, hắn lớn nhất tác dụng hẳn là tự nhiên khống chế chính mình. Mỗi một lần ý chí tăng lên, hắn đều có thể cảm giác được, hắn đối lực lượng trưởng khống lại gia tăng một tầng, nay hắn đã có thể khống chế mỗi một khối cơ nhục, lực lượng trưởng khống càng gần một tầng đồng thời, tại thụ thương khi, chủ động khép kín miệng vết thương, ngăn cản máu quá. Nhiều trôi qua, này đó chỉ là phổ thông trạng thái dưới, tự nhiên mà vậy hành vi. Như vậy ý chí ngưng tụ dưới, lại sẽ thế nào? Nghĩ đến đây, La Viễn trong lòng vừa động. Này phía trước hắn chưa từng có thí nghiệm qua. Hắn thoáng nhập tĩnh, ý chí cũng đã ngưng tụ lên. Bất quá một lần này, lại không có bất cứ dị trạng, vừa không có quang hoa thoáng hiện, thân thể cũng không có xuất hiện thản nhiên quang màng, phảng phất cái gì đều không có phát sinh, chỉ là trong ánh mắt lại phảng phất lưu quang chợt lóe, nhân luân tràn ngập. Chỉ là sát na, liền khiến hắn cảm xúc kịch liệt dao động, ngưng tụ ý chí chợt phá vỡ. Hắn trong lòng một trận kinh đảo hãi lãng, loại này một loại trước nay chưa có kỳ dị thể nghiệm, hắn chưa từng có giống vừa rồi như vậy thiết thực cảm giác được tồn tại, thân thể sở hữu hết thảy tựa hồ đều tại hắn trong khống chế. Hắn lặp lại hít sâu, không tốt dễ dàng mới đem kích động cảm xúc trầm tĩnh xuống dưới, ý chí lại ngưng tụ. Dày đặc như internet cơ nhục sợi, cứng rắn tỉ mỉ cốt cách, buôn đằng như hà máu, cùng với không ngừng mấp máy các loại nội tạng, còn có kia khỏa tối dẫn nhân chú mục vẫn là tim đập như cô trái tim. Tuy rằng này đó đều nhìn không tới, bất quá trong đầu lại có thể đem thân mình mỗi một tấc đều phát thảo ra đến. Hắn chỉ xem một hồi, lại không dám kéo dài, bên ngoài tình huống đã nguy cấp. Cự tích giống lên một tiếng một lần so một lần nổi giận, thê lương hiển nhiên đã đến cuối cùng thời điểm. Hắn vội vàng đem lực chú ý ném về phía trái tim, không lý do, hắn có loại cảm giác. Chính mình có thể khống chế nó. Biến chậm ý niệm hơi động, tim đập tốc độ liền bắt đầu thong thả hạ xuống, loại này biến hóa tốc độ phi thường chậm, tựa như một chất lượng rất lớn mà cao tốc vận động vật thể, dùng rất nhỏ lực, lại muốn nó dừng lại như vậy, có loại lực bất tòng tâm cảm giác. Nhưng loại kết quả này, đã khiến La Viễn cảm giác được mừng rỡ như điên. Hắn kiệt lực khống chế được chính mình cảm xúc, không để ý chí lại phá vỡ, trái tim nhảy lên chậm rãi hạ xuống. Theo một gian một phần một giây quá khứ, rất nhanh thân thể liền cảm giác từng trận vô lực, chỉ chốc lát, hắn thân thể lung lay, sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Tình huống nơi này đã càng phát ra nguy cấp, trong lúc phát sinh vài lần tình hình nguy hiểm, Vương Sư Sư sớm đã không thể thanh nhàn, đang hết sức chăm chú chú ý phía trước tình huống, cũng chỉ có Triệu Nhã Lệ chú ý tới La Viễn, nàng xem đến La Viễn lung lay sắp đổ, sợ tới mức vội vàng qua đi đem hắn đỡ lấy. Tiểu Viễn, ngươi làm sao vậy, không cần làm ta sợ. Triệu Nhã Lệ thanh âm mang theo khóc nức nở, thần sắc bất an. La Viễn khoát tay, ý bảo vô sự, lúc này hắn tim đập, đã hạ thấp một phút đồng hồ hơn 10 lần, máu truyền đã nghiêm trọng không đủ, trạng thái toàn diện hạ xuống, bất quá lấy hắn thân thể tố chất, vẫn là có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Thú triều người trước ngã xuống, người sau tiến lên vọt tới, đem thông đạo tạp nghiêm kín, mặt đất thi thể không ngừng chen lấn, khiến cho công kích thị giới không ngừng thu nhỏ lại, không thể không khiến mọi người vừa lui lại lui. Trần nhà cho bụi mảnh vụn tốc tốc mà lạc, một ít địa phương đã bắt đầu sụp xuống, đỉnh đầu trần nhà cùng với hai bên vách tường, cái khe đều tại nhanh chóng lan tràn, khuyết trương, nơi này kiến trúc đã nghiêm trọng hủ thực, có thể chống đỡ đến bây giờ đã là kỳ tích, thú triều dẫm đạp cùng chen lấn, gia tốc nó hủy diệt tiến trình. Nơi này đã kiên trì không được bao lâu. Lúc này rất nhiều người đã thụ thương, bất quá phần lớn chỉ là bị thương ngoài da, phòng ngự tốt quần áo đủ để ngăn trở này đó đẳng cấp không cao biến dị thú công kích. Nhưng mà thể lực hạ xuống, mới là chí mạng nhất. Làm chiến trường chim non, căn bản sẽ không chú ý thể lực phân phối, mỗi một lần công kích đều dùng sức toàn lực, mạnh đánh mạnh sung, hơn nữa trên tinh thần mang đến khẩn trương cùng sợ hãi, càng là nhanh hơn thể lực tiêu hao, mới không kiên trì vài phút, cũng đã phế như kéo bể, thân thể như nhũn ra, khó có thể chống đỡ, nếu không phải chỉ bằng một hơi chống đỡ, hơn nữa Vương Sư Sư thường thường trợ giúp giải vây, chỉ sợ bọn họ sớm đã bị thú triều bao phủ. Lúc này, ao ao một tiếng vang lớn, phía trước thông đạo vách tường chợt sập một mảnh, mất đi vách tường chống đỡ, đỉnh đầu trần nhà cũng khởi phản ứng dây chuyền, một khối tiếp một khối sụp xuống. Đại lượng biến dị thú nhất thời như sau sủi cảo nhảy xuống, tình huống càng phát ra nguy cấp. Chương 160, phá vây. Theo chống đỡ tầng dưới chốt vách tường không ngừng bị biến dị thú phá hư, toàn bộ đại lâu đều bắt đầu lung lay sắp đổ. Đại lượng hỗn bùn đất khối không ngừng từ cao tầng hạ xuống, đập xuống đến đỉnh đầu, phát ra từng tiếng sấm nhân nổ vang. Trên trần nhà cái khe càng ngày càng nhiều, một ít địa phương đã hoàn toàn bị cự thạch tạp xuyên, đem phía dưới biến dị thú tùy theo đập thành thịt nát. Ai cũng không biết, này tầng lúc nào sẽ sụp xuống, cũng không biết, lúc nào, này đó cự thạch sẽ dừng ở bọn họ trên người. La Viễn, mau ngâm lại biện pháp, chúng ta không thể đợi ở trong này, tất yếu rời đi nơi này. Hoàng Giai Tuệ kinh hãi hô. Tiểu Viễn mau không được Triệu Nhã Lệ mang theo khóc nước nở nói, các ngươi ai tới xem a. Mọi người sắc mặt đại biến. Liên vẫn ngồi ở góc hẻo lánh Trần Tiên Phong đều đứng lên. Hoàng Giai Tuệ trong lòng cả kinh, liên động làm đều chậm nửa nhịp, thiếu chút nữa bị một biến dị thú cắn chung, cắn răng hô lớn, Vương Sư Sư trước không cần quản chúng ta, ngươi qua xem La Viễn làm sao. Vương Sư Sư nghe được La Đại Ca không được, sớm đã vô tâm ham chiến, vội vàng xoay người chiều La Viễn chạy đi. Lúc này La Viễn dựa vào ở trên vách tường, hai mắt vô thần, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lúc này hắn tim đập đã chậm đến mỗi phút 7-8 lần. Nếu là đổi thành thường nhân, đã sớm liền hôn mê, nhưng hắn lại chỉ là thể hư lực nhược mà thôi. La Đại Ca, ngươi làm sao vậy? La Viễn cố gắng khoát tay, liên nói chuyện khí lực đều không có. Vương Sư Sư không rõ ràng cho lắm, nhìn đến La Viễn thảm trạng, nước mắt liền ba xuống dưới, hắn tại sao có thể như vậy, vừa rồi còn hảo hảo, chẳng lẽ ngươi cái gì cũng chưa nhìn đến? Ta không biết, ta cái gì đều không biết. Triệu Nhã Lệ sắc mặt tái nhợt, vẫn lắc đầu, cuối cùng chỉ còn lại có anh khóc. La Viễn khỏe miệng kéo kéo, đầy mặt bất đắc dĩ, thiếu chút nữa cảm xúc dao động, dẫn đến ý chí phá vỡ, hắn tiếp tục khống chế được tim đập, vài giây sau, hắn cả người chấn động, trái tim tầng tầng nhảy dựng, liên thân thể đều không do tự chủ nhảy lên một chút. Hắn chậm rãi đứng lên. Hảo, không cần xảo, ta sớm liền nói không có việc gì. Hai người kinh hỉ quay đầu, trên mặt như cũ đeo trong suốt nước mắt. Lúc này La Viễn có vẻ tinh thần tỏa sáng, nguyên bản tái nhợt sắc mặt nhanh chóng hồng nhuận. Cùng phía trước kia ốm yếu hình tượng phảng phất hoàn toàn đổi một người. Lĩnh ngộ đại địa nhịp đập, ở đây trạng thái bên trong ngài đem thêm vào đạt được đại địa lực lượng gia trì, năng lực vĩnh không mệt mỏi, năng lực hai siêu cường khôi phục, này quá trình chung đem đại lượng tiêu hao cảm giác, cho đến cảm giác khô kiệt. Hắn đầy mặt bình tĩnh, dưới loại trạng thái này, hắn bị bài trừ các loại cảm xúc, trở nên cực kỳ lý trí bình tĩnh, hắn quét chung quanh liếc mắt nhìn, bắt đầu chiều trước thông đạo mặt thú chiều đi, hắn nhanh chóng càng lúc càng nhanh. Tránh ra La Viễn quát lạnh nói. Băng lanh thanh âm, phảng phất ẩn chứa nào đó lực lượng thần bí, tựa hồ cùng không gian cộng minh, tản ra ẩn ẩn hồi âm, dù cho ở trong chiến đấu, mọi người cũng theo bản năng chiều hai bên tản ra. Vòn vẹn vài cái cất bước, La Viễn liền vọt vào thú triều. Trảm mã đao nháy mắt ra khỏi vỏ, ngay sau đó, liền hóa thành một đoàn hắc sắc quang vụ, kia chen lấn thú triều, không ngừng bị ánh đao nghiến nát, bốn phía thậm chí tràn ngập lên một mảnh hồng sắc huyết vụ. Loại này vĩnh không mệt mỏi trạng thái, khiến hắn có thể không kiêng nể gì phát huy chính mình thực lực, không cần suy xét thể lực vấn đề, thập tứ điểm nhanh nhẹn ở dưới, mỗi một giây hắn đều có thể vung ra hơn 10 đao thậm chí 20 mấy đao, thường thường biến dị thú còn chưa ngã xuống, thân thể cũng đã bị phân cách số tròn 10 đoạn. Hắn từng bước đi tới, liên cước dưới bê tắc thông đạo thi thể, cũng đồng dạng bị hắn cắt thành thịt nát, nhanh chóng rảo sát ra một điều có thể thông hành đường đi ra. Tất cả mọi người đuổi kịp, chúng ta rời đi nơi này. Gặp La Viễn không có việc gì, mọi người trong lòng đại đại nhẹ nhàng thở ra, nếu một câu đến hình dung, đó chính là nguyên bản ngã xuống sĩ khí, chợt báo biểu, mấy người vội vàng cầm lấy rừng ở mặt sau súng ống cùng viên đạn, nhanh chóng đuổi kịp. Vài phút qua đi, mọi người rốt cuộc đuổi tới cửa cầu thang, lúc này thang lầu tại thú triều dẫm đập dưới, đã hoàn toàn từ phía trên bong ra, rậm rạp dày đặc thú triều đang liên tục không ngừng từ phía trên nhảy xuống, về phần lầu 1, càng là chen kín không kẽ hở. Sư sư, Vũ Điệu mặt trên biến dị thú La Viễn hướng thượng nhìn lướt qua, một bên ngăn cản thú triều tới gần, vừa nói. Vâng, La Đại Ca Vương sư sư đáp. Phi toa phù hướng giữa không trung, nháy mắt buộc phát ra một đóa loại nhỏ truy hình âm bạo vân, ngay sau đó, thú triều trung liền xuất hiện một đạo thật dài huyết sắc thông đạo, này đó biến dị thú bị phi toa đánh trúng, không phải tứ phân ngũ liệt, chính là xuất hiện một thùng nước lớn nhỏ lỗ máu, thế không thể đỡ. Lặp lại vài lần sau, lên lầu thú triều đã tảo vi một không, hóa thành khắp nơi tàn thi. Làm xong này hết thảy sau, Vương sư sư sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, hiển nhiên nghiệp lực đã sắp hao tổn không. La Viễn thấy nàng nghiệp lực khó có thể vi kế, không dám trì hoãn, thừa dịp thượng tầng biến dị thú chân không khó được thời cơ, quát to, đem vũ khí nắm chặt, lần này có thể dùng thương. Vừa dứt lời, hắn cầm qua phụ cận Hoắc Đông, hướng lên trên ném. Hoắc Đông còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt, thân thể cũng đã bay đến giữa không trung, hắn dọa hoa hoa rít thét thé. Nguyên tưởng rằng hắn sẽ tầng tầng rơi trên mặt đất, lại không nghĩ rằng rơi xuống đất khi, căn bản không có trong tưởng tượng va chạm, chỉ là quay cuồng vài vòng, liền ngừng lại, một chút không có thụ thương. Trên thực tế, lấy La Viễn đối lực lượng trưởng khống năng lực, căn bản là sẽ không xuất hiện loại này vấn đề. Hoắc Đông phản ứng cũng là cực nhanh, nháy mắt hiểu được La Viễn khiến hắn nổ súng dụng ý, hắn vội vàng đứng thẳng khởi, đem súng ngắm từ ba lô chung lấy trên tay, chiều thú triều không ngừng nổ súng, ngăn cản thú triều lại dũng manh tràn vào. La Viễn kế tiếp lại cầm qua Lâm Hiểu Cát, ném tới mặt trên. Kế tiếp lại là Hoàng Giai Tuệ, Vương Hà Quang, theo mặt trên người càng đến càng nhiều, hơn nữa viên đạn vô sử dụng, dần dần rốt cuộc đứng thẳng gót chân. Này đó viên đạn đều là hợp thành viên đạn, phẩm chất càng là phát rồ lục sắc đẳng cấp, xuyên thấu lực rất mạnh, cơ hồ mỗi một thương, tại đây chủng dày đặc thú triều trung, đều có thể gần như không bị ngăn trở ngại liên tục xuyên thấu vài chục đầu. La Viễn cuối cùng đem Triệu Nhã Lệ ném tới mặt trên sau, chính mình cũng cùng nhảy đi lên. Vừa thấy đến lầu một cảnh tượng, mặc dù là lúc này bình tĩnh trạng thái dưới La Viễn, cũng không khỏi ngược lại hấp khẩu lãnh. Lầu một đã tư phía thông thấu, vách tường phạm vi lớn sụp xuống, đại lâu đến bây giờ còn chưa đổ, đã là kỳ tích, xuyên thấu qua kia một đám tường ngoài đại động, bốn phía ngã tư đường chật ních rậm rạp dày đặc biến dị thú. Lúc này La Viễn biến sắc, thân thể đi mau vài bước, một phen tảo lâm kéo ra. Cơ hồ đồng thời, một khối rộng chừng mấy mét, trọng đại hơn 10 vài tấn hỗn bùn đất khối, liền tầng tầng rơi xuống tảo lâm vừa rồi sở trạm vị trí, trực tiếp đem tầng tạc xuyên. Tào Lâm phản ứng lại đây, sợ tới mức cả người phát run, nếu không phải La Viễn đúng lúc kéo nàng một phen, chỉ sợ chờ nàng chính là trở thành một đoàn thịt nát. Nơi này ở lâu một phút đồng hồ, liền nhiều một phần nguy hiểm, La Viễn quyết định thật nhanh nói, mọi người cầm lấy vũ khí, chuẩn bị đều theo ta sung. Gặp Triệu Nhã Lệ hai tay trống trơn, thanh súng lục kia hiển nhiên là tại trên đường bị nàng vô ý thức để tại nơi nào, hắn nhíu nhíu mày, nói, ai có dư thừa thường, cho nàng một phen. Dùng của ta thương đi, Vương Hà Quang thoải mái nói, ta dùng đao liền hảo. La Viễn không khỏi nhìn nàng một cái, lúc này nàng nguyên bản bóng loáng trắng non trên mặt đã kết đầy một tầng thật dày huyết giả, cùng mấy ngày hôm trước so sánh, nàng ánh mắt càng thêm kiên nghị, không có một chút yếu đuối bộ dáng. Cũng không phải chỉ có nàng, Hoắc Đông, Lâm Hiểu Cát, thậm chí ngay cả phía trước sợ hãi nhút nhát Tào Lâm, thần thái đều có thay đổi, nếu lần này có thể sống xuống dưới, lại trải qua mấy trường sinh tử một đường chiến đấu, là có thể trở thành một danh đủ tư cách người sống sót. Đúng vậy, không phải chiến sĩ, mà là một danh đủ tư cách người sống sót. Triệu Nhã Lệ thật cẩn thận tiếp nhận, sắc mặt hơi hơi trắng bệnh. Đợi lát nữa đứng ở ta bên cạnh hảo. Vương Hà Quang xem trong lòng không đành lòng, có chút đồng tình nói. Triệu Nhã Lệ cảm kích nhìn Vương Hà Quang, dùng lực gật gật đầu, cảm ơn. Đội ngũ rất nhanh liền lấy La Viễn vi mũi tên, tạo thành một chi truy hình đội ngũ, La Viễn hét lớn một tiếng, như sau sơn mánh hổ. Liên nhân đeo đao đâm vào thú triều. Thú triều nếu không phải quy mô khổng lồ, loại này đẳng cấp sinh vật ở trong mắt hắn bất quá là một đám ô hợp, vô luận là lực lượng vẫn là nhanh nhẹn, đều xa xa theo không kịp La Viễn công kích tiết ấu. Chỉ cần thể lực không có hao hết, lại nhiều biến dị thú đô là cha. Trong lúc nhất thời, cả chi đội ngũ giống như nhiệt đao cắt nhập nhu du, nhanh chóng đi tới. Vài phút sau, mọi người lao ra đại lâu, nhưng đối mặt lại là càng nhiều biến dị thú. Vương Sư Sư đã mau không được, dọc theo đường đi mạnh mẽ cạn kiệt niệm lực, đã khiến nàng đau đầu kịch liệt, lỗ mũi cùng lỗ tai đều đã bắt đầu đổ máu, lại không thể chống đỡ, nếu là không có nàng trợ lực, toàn bộ đội ngũ đem tràn ngập nguy cơ. Trung quy chỉ dựa vào La Viễn một người, chẳng sợ hắn tại cường đại gấp đôi, cũng vô pháp lại thú triều người trung gian hộ mọi người an toàn. Hắn nhanh chóng đánh giá một chút bốn phía, ánh mắt tập trung kia quấn quanh ở bên cạnh kiến trúc thượng dây leo. Nơi này kiến trúc đều là nguy phòng, nếu là lại bị thú triều nhất xung, rất khó không phát sinh sụp xuống, cùng này trốn ở bên trong còn không bằng bò đến dây leo thượng, này đó biến dị thú đều là không thể bò leo, chỉ cần bò đến mặt trên, an toàn tính liền rất là gia tăng. Sư Sư, lại kiên trì một chút, chúng ta đi nơi nào? Vương Sư Sư sắc mặt tái nhợt gật gật đầu, thân thể lung lay sắp đổ, Hoàng Giai Tuệ trong lòng đau xót, thiếu chút nữa hạ xuống lệ. Kết quả mới đi chưa được mấy bước, Vương Sư Sư liền không hề tiếng động ngất đi, nếu không phải La Viễn phản ứng mau, vội vàng xung qua đem nàng kháng trên vai, chỉ sợ cũng biến dị thú phân thây. Không có Vương Sư Sư, kế tiếp lộ, mọi người áp lực tăng vọt, mỗi người cơ hồ đều liều mạng đánh nhau, trong lúc cực kỳ nguy hiểm, dù cho La Viễn thỉnh thoảng trợ giúp, đội ngũ cũng hảo vài lần thiếu chút nữa bị thú triều xung hội, đi đến cuối cùng đã là mỗi người mang thương. Chương 161, đi tới. Trên kiến trúc dây leo rậm rạp dày đặc, tự như thác nước buông xuống xuống dưới, căn bản không cần lo lắng không có bắt tay vật. Mấy người như viên hầu nhanh chóng bò đi lên, bởi vì thể chất tăng cường, liên rất ít vận động Triệu Nhã Lệ, cũng không một chút khó khăn, gắt gao đi theo mọi người mặt sau, đại lâu cũng không cao, chỉ có 3 tầng, mọi người không một phút đồng hồ liền bò đến mái nhà. Hoàng Giai Tuệ cầm ra tay thương, nhắm ngay dưới lầu, liên tục nổ súng, đem mấy chỉ biến dị thú nhất nhất kích sát, đối phía dưới La Viễn hô, mau lên đây. La Viễn gật gật đầu, ánh đao đảo qua, đem chung quanh mấy chỉ biến dị thú nháy mắt chém eo, lập tức, chảm mã đao cắm vào vỏ đao, một tay cầm qua dây leo, hai chân kẹp lấy, như cọ cọ hướng lên trên bò đi, tuy rằng chỉ là một tay phát lực, trên tay còn cầm Vương Sư Sư, nhưng tốc độ so với mọi người một điểm không chậm. Mấy chỉ biến dị thú còn tưởng phóng đi quá khứ, lại chỉ bắt không. La Viễn bỏ đến mái nhà, vương Vương Sư Sư, khiến Hoàng Giai Tuệ chiếu cố. Mặt trên dây leo dày như điếm, cành lá sum suê, con cháu đầy đàn, như một mảnh rừng nhỏ, La Viễn một chút không dám chủ quan, tại bốn phía tỉ mỉ kiểm tra một lần, đem mấy chỉ che giấu biến dị thú nhất nhất rút ra. Hắn lại nhìn xem phương liếc mắt nhìn, theo dây leo hướng lên trên bỏ biến dị thú ít ỏi không có mấy, bằng này vài người hoàn toàn có thể thoải mái đối phó. Nơi này hẳn là tương đối an toàn, các ngươi trước đợi ở trong này, ta đi một lát rồi về. La Viễn nói, ngươi muốn đi nơi nào? Hoàng Giai Tuệ hỏi, ta đi xem cự tích còn có cái kia biến dị cẩu, không dùng được bao lâu thời gian, liền trở lại. La Viễn nói, vậy ngươi cẩn thận. Hoàng Giai Tuệ biết La Viễn thực lực, bên ngoài thú triều tuy rằng khổng lồ, nhưng chung quanh kiến trúc lâm lập, địa hình phức tạp, chỉ cần không tìm tử, tổng có thể tìm đến một con đường sống. La Viễn gật gật đầu, nhìn dưới lầu chen lấn thú triều liếc mắt nhìn, không chút do dự nhảy xuống. Ngay sau đó, hắn mũi chân liền tầng tầng đạp ở một đầu biến dị thú đỉnh đầu, này đầu cùng loại với cự khuyển biến dị thú, cổ nhất oai, phát ra cốt liệt giòn vang, không đợi nó, hắn thân thể lại đằng không, nhảy lên ngũ 4 mét. Cương đại thần kinh vận động cùng thân thể cân bằng năng lực, khiến hắn tại thú triều chung nếu như không người chi địa, vài cái khiêu rực sau, cũng đã chạy đi 5-60 mét xa. Khôi lỗi trùng rất nhanh liền có ứng đối, một đầu không biết là cái gì biến dị thú, đột nhiên cao giọng chu lên, bốn phía biến dị thú nhanh chóng tản ra, lập tức, quanh thân liền tản ra một cỗ phảng phất như cực quang diễm lệ quang vụ. Vừa mới chuẩn bị rơi xuống đất La Viễn, trong lòng sinh ra một cỗ nguy cơ cảm, biến sắc, ý chí phát động, thân thể phát sinh ngắn ngủi chạy không, cách nó trước mặt 4-5 mét xử ngừng lại. Lúc này La Viễn mới nhìn ra kia quang vụ khủng bố. Mấy đầu không kịp né ra biến dị thú không hề dự triệu phân phân ngã xuống đất, thân thể cương trực, miệng mũi đổ máu, mấy cái khôi lỗi trùng cũng bay nhanh từ lỗ mũi trung bò đi ra, bốn phía mà đi. Xem La Viễn trong lòng phát lạnh, thân thể bản năng lui về phía sau, hắn thể chất tuy rằng cường đại, nhưng đối mặt như vậy kịch độc, chỉ sợ cũng rất khó chống cự. Hắn khỏe mắt chú ý tới, lại vài đầu cùng loại biến dị thú, đang nhanh chóng hướng bên này chen đến, nếu một khi hoàn thành vây kín, ngay cả hắn đều phải cảm giác được khó giải quyết. Hắn theo bản năng sờ hướng giỏ lý đoàn mâu, nhưng thủ nhất đốn liền ngừng lại. Hắn phán đoán một chút cự ly, cảm giác xa như vậy cự ly, đối với mọi người sở tại kiến trúc hẳn là không có gì ảnh hưởng. Lập tức, hắn trán gân xanh ứa ra, mạch máu như từng điều tùy ý vặn vẹo run đất từ cổ trung lan tràn, thân thể máu cao tốc lưu động, liên làn da đều đỏ lên, hắn chậm rãi nâng lên chân, nâng lên phảng phất đã không phải chính mình chân, mà là dưới chân phạm vi mấy chục mét đại địa, toàn bộ đại địa tựa hồ đều tại nhẹ nhàng đung đưa. Trong phút chốc, hắn chân tầng tầng một bước. Trong không khí tựa hồ có loại lực lượng thần bí bắt đầu đảo qua. Ngay sau đó, mặt đất nhất thời như bạo tạc như vậy, kịch liệt chấn động, chắc chắn xi măng mặt đất nháy mắt dập nát thành mảnh vỡ, nổi lên mấy mét rất cao. Vô số sở tại khu vực biến dị thú bị một cỗ hạo hãn lực lượng đạn đến giữa không trung, còn không có rơi xuống đất, thân thể liền bắt đầu xé rách, hóa thành vô số huyết vũ tản chi phân phân rơi xuống. Đồng thời phụ cận vài tòa sớm đã bán hủ thực kiến trúc bị dư ba công kích, cũng một tòa tiếp một tòa sụp xuống, tiên trần tràn ngập nửa thiên không. Này đó sinh vật đều là bạch cấp cùng lam nhạc cấp, lam cấp đều là trăm trùng không một, căn bản không thể ngăn cản đại địa dẫm lên sở sinh ra cao tần chấn động, đảng yên trần cùng huyết vụ tán đi, toàn bộ chấn động khu vực, cơ hồ không có một người sống sót, liên mang khôi lỗi trùng toàn bộ hóa thành thịt băm. Vô số nhục nhĩ không thể nghe được thứ sóng âm tại thành thị trên không xen lẫn. Trước đây công kích, La Viễn không như thế nào cố ý giết chết qua khôi lỗi trùng, chỉ là kích sát liền xong việc, chung quy khôi lỗi trùng quá nhỏ, mà thú triều lại rậm rạp dày đặc, căn bản giết không hết sát, tử vong khôi lỗi trùng, chỉ sợ chỉ có vị số. Mà một lần này, trong khoảng thời gian ngắn, liền có mấy trăm đầu khôi lỗi trùng tử vong, đối mặt như thế bị thương nặng, toàn bộ thú triều đều lâm vào hơi hơi nhất đốn. Trong phút chốc, vô số biến dị thú như thủy triều hướng bên này vọt tới, nếu có thể đứng tại chỗ cao mà nói, là có thể nhìn đến, nguyên bản vây đổ tại cự tích cùng lão hoàng bốn phía biến dị thú, một bộ phận bắt đầu phân lưu, triều La Viễn bên này phương hướng tràn vào. Thú triều, lão tử tối không sợ chính là thú triều La Viễn đem trên người đeo một khúc ruột vứt bỏ, trên mặt chợt lóe một tia cười lạnh. La Viễn không lùi mà vào, kéo trảm mã đao, bước nhanh hướng phía trước phóng đi, lúc này hắn trong lòng sinh ra một tia báo động, thân thể bản năng cao cao nhảy lên. Trong phút chốc, mặt đất phá vỡ, loạn thạch tứ phi, yên trần bên trong, năm đầu trạng như nhuyễn trùng sinh vật, từ địa để như thiểm điện nhô đầu ra, thô đạt dài nửa mét miệng máu, ở không trung mạnh khép lại, phát ra kim trúc va chạm nổ vang. Một kích thất bại, này đó biến dị sinh vật ý đồ lại mai phục tại địa hạ, lại bị đã rơi xuống đất La Viễn nhanh chóng chém đứt thân hình. Vừa thả lỏng tâm tính, lại cảnh giác lên. Hắn có chút may mắn, khôi lỗi trùng không có khống chế phi hành sinh vật. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện, chính mình may mắn có chút sớm, xa xa thiên không, đại lượng phi hành côn trùng cùng biến dị điểu đang nhanh chóng hướng bên này bay tới, may mà số lượng cũng không nhiều, cùng trên đất bằng thú triều so sánh, chỉ là tán gâu hơn 1000 đầu. Phi hành sinh vật tốc độ rất nhanh, đảo mắt cũng đã phi lâm trên không. Hắn có chút lo lắng quay đầu nhìn thoáng qua mọi người sở tại kiến trúc, phát hiện này đó phi hành sinh vật không có chiều bên kia quá khứ, hiển nhiên sở hữu cừu hận đều bị La Viễn hấp dẫn. Thừa dịp này một khe hở, thú triều lại lần nữa vây kín. Theo La Viễn sát lục càng ngày càng nhiều, hắn sở gặp phải đãi ngộ cũng cấp tốc bay lên. Không chỉ là đến từ địa hạ, đồng thời không trung công kích cũng bắt đầu xuất hiện. La Viễn vừa chém rất một điều địa để chui ra đến run đất mấy chục chỉ màu xám trưởng mảnh dài tiêm mỏ bàn tay lớn nhỏ mảnh dài loài chim, tràn lan thiên cái phi xuyên qua đến. Không trung truyền đến đôi chút âm bạo thanh, biểu hiện chúng nó lực công kích tuyệt không phải như hình thể có thể bỏ qua. Hắn không thể tránh né, bởi vì lúc này chung quanh đã bị thú triều chen lấn, thậm chí ngay cả xê dịch vị trí đều không có, chỉ có thể dựa vào chính mình công kích tốc độ. Hắn chạm mã đao nhanh chóng chém bổ, từng chỉ bị phân thành hai nửa biến dị điểu thi thể phân phân hạ xuống. Bất quá lần này số lượng thật sự quá nhiều, dù cho La Viễn dùng hết toàn lực, vẫn là có hơn 10 chỉ biến dị điểu liên tiếp đâm trúng thân thể hắn. Trên người lục sắc đẳng cấp áo chống đạn lập tức phát huy tác dụng, đem sở hữu công kích đều ngăn cản. Công kích loài chim, thân thể hóa thành một bãi thịt nát, treo tại quần áo bên trên. Loại này sinh vật tại tiến hóa cực đoan phát triển, toàn bộ thân thể tựa như mũi nhọn hình, hơn nữa chỉ là mỏ chim liền có 2/3 thân thể chiều dài, như vậy hình thể đối không khí lực cản rất là giảm bớt. Chúng nó tựa như điều chung thích khách, bằng nó căn bản không thể thừa nhận vận tốc âm thanh trạng thái dưới cao động năng va chạm, đánh chúng đồng thời ý nghĩa tử vong tiến đến. Bất quá công kích có thể phòng ngự, sở sinh ra cự đại động năng nhưng không cách nào đều tiêu trừ. Hắn càng không ngừng lui về phía sau, tại chỗ lưu lại một liên xuyến thâm thâm dấu chân. Bất quá rất nhanh liền đi bất động, dưới chân căng thẳng, kia đã bị hắn chém thành nửa thanh run đất gắt gao đem hắn cuốn lấy, không đợi hắn tránh thoát, thú triều chỉnh tề tách ra, một cái độc giác biến dị thú cao tốc tiến lên mà đến, tiêm rắc tầng tầng va chạm tại nó ngực. La Viễn bị đụng nhập thú triều, không kịp đứng lên, đại lượng biến dị thú đã bao phủ thân thể hắn. Một đạo ánh đao như liên hoa tản ra, bốn phía biến dị thú nháy mắt bị rào thành thịt nát. Vâng! Mặt đất lại kịch liệt quay cuồng. Đại địa dâm lên. Mặt đất hóa thành bột mịn, thoát phá thi thể, phân tán đầy đất. Hắn hô hô thở, liên tục hai lần đại địa dâm lên, khiến sự đại địa tần suất dưới thể lực ra thành La Viễn cũng cảm giác được có chút mỏi mệt. Hắn đứng ở một mảnh trên phế tích tả hữu chung quanh, bốn phía biến dị thú tựa hồ căn bản không có giảm bớt dấu hiệu, như cũ mãnh liệt như nước, liên tục hai lần phạm vi công kích sở tử vong biến dị thú, đối thú chiều số lượng mà nói, cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Này đó khôi lỗi trùng tựa hồ căn bản không e ngại chung quanh, như cũ người trước ngã xuống, người sau tiến lên vọt tới, chạm nhược điên cuồng. Hắn cảm giác không thể như vậy đi xuống, lấy hắn thể lực, năm lần đại địa dẫm lên đã là cực hạn, tất yếu giống biện pháp. Chương 162, chất biến. Từ phía trước tại mái nhà khi nhìn đến tình hình đến xem, nơi này sở hữu khu vực đều bị thú triều chiếm cứ, này quy mô khó có thể đều, chống chân này một con phố, thú triều cũng đã lan tràn đến 4-5 km, nghĩ đến địa phương khác cũng là bình thường. La Viện ước chừng dự tính một chút, bằng thú triều dày đặc trình độ, khắp khu vực biến dị thú số lượng tuyệt đối không thua 50 vạn, này quả thực là lệnh nhân tuyệt vọng số lượng. Bằng nhân lực, dù có thế nào cũng vô pháp đối phó như vậy quy mô hạo đại thú triều. Đương nhiên hắn không thể đối phó, hắn cũng tự tin có thể trốn thoát này phiến thú triều, nhưng trừ chính hắn chi ngoại, chỉ sợ không một người cứu được. Một tia lực lượng thần bí đang không ngừng từ đại địa dâng lên, từ lòng bàn chân dũng mãnh tràn vào thân thể hắn, bổ sung hắn thể lực, nhưng cùng phía trước cự lượng tiêu hao so sánh không thể nghi ngờ là như muối bỏ biển, dù cho nghỉ ngơi trạng thái, cũng cần 2-3 giờ, tài năng phía trước sở mang đến tiêu hao. Nhưng nay loại tình huống này là căn bản không có khả năng, hắn căn bản chịu không ra một tia thời gian đến khôi phục thể lực. Không trung địa hạ cùng mặt đất tam vị nhất thể lập thể đả kích như cuồng phong mưa rào như vậy, một chút không có ngừng lại, La Viễn mỗi đi tới một bước đều đi lại gian nan, mang theo tinh phong huyết vũ, cũng may mắn biến dị thú không tính tiểu, mỗi đơn vị thể tích sở đối mặt biến dị thú chúng quy hữu hạn, hơn nữa thú vu thú chi gian còn có nhất định khe hở, bằng hắn phản ứng tốc độ coi như có thể miễn cưỡng chống đỡ, nếu là đụng tới con kiến linh tinh biến dị thú, chỉ sợ hắn thực lực lại cường cũng muốn nuốt hận. Bất quá La Viễn cũng lại không dám giống phía trước như vậy khiêu dược đi tới, tại thiên không bị loài chim chiếm cứ dưới tình huống, không thể nghi ngờ là một kiện phi thường nguy hiểm sự tình. Nhảy lên sau, thân thể ở không trung khó có thể di động, đối biến dị điểu mà nói không thể nghi ngờ là tốt nhất biện ngắm. Đối mặt như thế tình huống, La Viễn cũng tưởng không ra cái gì hảo biện pháp, duy nhất có thể làm chỉ có thể mau chóng cùng cự tích hối. Lúc này cự tích cùng lão hoàng tiếng giống đã càng ngày càng hư nhược. Hắn có thể rõ ràng cảm giác kia trong thanh âm mang theo tuyệt vọng cùng sợ hãi. Bất quá bị vây đặc thù trạng thái La Viễn trong lòng lại là một mảnh bình tĩnh, không có nhấc lên một chút gợn sóng, nhưng hắn xuất đao tốc độ lại là càng lúc càng nhanh, hắn thân thể trùng quanh phảng phất có một đoàn hắc sắc ố quang đang lấp lóe, rất nhiều biến dị thú thường thường vừa mới tới gần, lại đột nhiên nhất đốn, thân thể phân thành hai nửa, thi thể lập tức lại bị mặt sau thú triều bao phủ. Thời gian chậm rãi chuyển rời, đám chìm sát lục trung La Viễn, căn bản không có chú ý tới. Hắn thân thể bốn phía không khí bắt đầu dần dần sao động, vô số trần ai, lấy một loại cực cao tần suất kịch liệt chấn động, dần dần liên trên mặt đất hòn đá nhỏ cũng bắt đầu nhảy lên. Một cỗ dị thường áp lực khí tức đang chậm rãi tràn ra, trong phút chốc La Viễn đầu góc phảng phất như xẹt qua một đạo thiểm điện, một loại có cái gì đó tại nảy sinh cảm giác tự nhiên mà sinh, hắn mơ hồ bắt giữ đến cái gì, nhưng lại tựa hồ cái gì cũng chưa bắt đến. Trải qua khắc khổ rèn luyện, ngài đao thuật FL. Liên tại giờ khắc này, hệ thống nhắc nhở thanh từ trong lòng dâng lên, hắn nháy mắt bắt được kia tia linh quang, hắn trong mắt chợt lóe một tia hiểu ra. Mơ hồ chung, hắn cảm giác được chung quanh tựa hồ bất động, mỗi một lần huy đao trở nên càng thêm lưu sướng, bản vi lực cản không khí, lúc này không chỉ không hề là lực cản, tựa hồ còn có chuẩn bị tự thân động tác khiên dẫn dấu hiệu. Không, này không phải bị động làm sở khiên dẫn, mà là tự thân ý niệm cùng cảm giác. La Viễn rõ ràng chú ý tới, mỗi một lần vừa mới chuẩn bị công kích, phụ cận không khí liền bắt đầu lưu động. Hắn trong lòng chợt lóe một câu, khi ngày qua giai động lực, vẫn đi anh hùng không tự do này chính là thế, có vận thế vu cái gì đều có thể làm chơi ăn thật, không có vận thế, cho dù là anh hùng cũng chỉ có thể có khóc cũng không làm gì, hữu lực vô tâm. Mà đao pháp đến nhất định cảnh giới, hiển nhiên liền có thể bắt đầu dựa thế, chủ động sáng tạo hữu lực thiên thời cùng địa lợi. Đáng tiếc lúc này loại trình độ này dựa thế, uy lực nhanh gần với vô, trừ mang theo một tia gió nhẹ chi ngoại, không có bất cứ lực sát thương. Chỉ là xuất đao tốc độ nhanh một tia. Bất quá La Viễn tin tưởng, đây chỉ là bắt đầu, theo đẳng cấp gia tăng, về sau uy lực khẳng định sẽ càng ngày càng mạnh. Lúc này La Viễn đột nhiên phát hiện, nguyên bản trận báo dường như công kích, không biết lúc nào, bắt đầu trở nên thư hoãn, rốt cuộc không phía trước như vậy dày đặc, hơn nữa biến dị thú động tác cùng phía trước so sánh có vẻ có chút cứng ngạnh, động tác có chút rõ ràng trệ ngưng, khôi lỗi trùng tại biến dị sinh vật trong cơ thể tựa hồ có loại chỉ huy mất linh dấu hiệu. Đối với thú loại mà nói, loại tình huống này nhiều nhất chỉ là ảnh hưởng hành động tốc độ, nhưng đối với loài chim cũng tuyệt đối là chí mạng, tại cao tốc phi hành trùng, nếu động tác đột nhiên cứng ngạnh như vậy một chút, chờ đợi bọn họ chỉ có thể là tử vong. Mấy chục chỉ nguyên bản xông về phía La Viễn viên đạn điểu, phảng phất bị một cỗ lực lượng lôi kéo một chút, còn chưa đến cùng phản ứng, liền túi đầu vọt vào thú triều. Loại này lấy tốc độ siêu âm cao tốc phi hành sinh vật, sở mang đến động năng vượt quá tưởng tượng, chúng nó phảng phất đạn đạo như vậy, tấn mãnh ghim vào thú triều. Trong đó một đầu lam cấp biến dị thú đầu cùng viên đạn điểu phát sinh kịch liệt va chạm, ngay sau đó, toàn bộ đầu liền phảng phất dưa hấu mãnh liệt bạo khai. Về phần thực lực càng kém, càng là trực tiếp bị nổ thành hai đoạn, huyết nhục vẩy ra. Thiên không cũng không phải chỉ có này mấy chục chỉ điểu, mà là chừng mấy ngàn trên vạn, này một phê vừa chết bất đắc kỳ tử, lại có tân biến dị điểu, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, vọt vào thú triều, nổ tung từng đoàn huyết vụ. Ở này đó biến dị điểu giúp dưới, La Viễn áp lực đốn tiệm, hắn cảm giác này cổ quái một màn, trong lòng vừa động, chẳng lẽ đây là khí thế tác dụng. Bất quá đao thuật chỉ là tăng lên một cấp, như thế nào sẽ xuất hiện lớn như vậy biến hóa. La Viễn thoáng phân tâm mở ra thuộc tính mặt bản. Khung kỹ năng thượng, phát hiện nguyên bản đao thuật tinh thông 19, đã biến thành, đao thuật chuyên gia, o trách không được, tuy rằng nhìn như thăng một cấp, lại cảnh giới đã phát sinh chất biến hóa, sở diễn sinh ra đến khí thế tự nhiên cũng liền càng thêm cường đại. Trung quy khôi lỗi trùng vô luận lại như thế nào quỷ dị, cường đại. Liên này bản chất mà nói bất quá là một loại nhược tiểu trùng tử, thoát ly ký sinh thể xác, cho dù là một người bình thường thoáng dùng lực, cũng có thể đem nó đạp chết. Chỉ cần La Viễn phát ra khí thế. Tầm thường như vậy thực lực chủng tử, liên tới gần cũng không dám, nếu là không kịp trốn thoát, thậm chí trực tiếp cương trực tử vong. Phía trước khôi lỗi trùng bởi vì có ký sinh thể xác ngăn cản, khí thế mới không thể cấp nó ảnh hưởng, nay khí thế phát sinh chất biến, này đó thể xác liền đã có chút ngăn không được, đã ảnh hưởng đến này đó ký sinh trùng. Bất quá hiển nhiên còn chưa đủ, La Viễn cười lạnh nói. Lập tức, hắn thần sắc chợt tắt, chuẩn bị một chút. Một cỗ so vừa rồi càng cường đại hơn khủng bố khí tức nhất thời từ thân thể phát ra, phía trước khí thế bất quá bản năng mà phát, này cường độ liên đỉnh phong khi 1/3 đều không đến, nay toàn lực mà phát, phạm vi mấy chục mét bên trong không khí nhất thời phảng phất bị cực nóng quay như vậy, bắt đầu vặn vẹo mơ hồ, trong đó càng là có một loại hủy diệt hết thể sát ý tại tùy ý tràn ngập. Tại khí thế bao phủ trong phạm vi biến dị thú, động tác càng ngày càng cứng ngạnh, thường thường hướng về phía trước đi một bước, đều phải vài giây thời gian. Mà một ít tới gần La Viễn thậm chí đã đình chỉ động tác, phảng phất điêu khắc vẫn không nhúc nhích, liên La Viễn đi đến nó trước mặt, cũng tựa hồ không hề nhận ra. La Viễn nhẹ nhàng đẩy, này hình người ký sinh thú, liền cứng thẳng té trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Chuyển trái tim đen đú ám của tôi nét. Vô hình thứ sóng âm tại thú triều trên không trung không ngừng vang vọng, càng ngày càng nhiều biến dị thú hướng bên này vọt tới, nhưng còn chưa tới gần La Viễn, liền phảng phất trung định thân thuật như vậy, một đám đứng thẳng bất động tại chỗ. Hiện trường nhất thời xuất hiện quỷ dị một màn, theo La Viễn từng bước đi tới, nơi đi qua, vô số phụ cận biến dị thú lập tức cương trực, theo La Viễn rời đi, này đó cương trực biến dị thú rất nhanh liền bị mặt sau biến dị thú đẩy ngã, vô số bàn chân giẫm đạp ở mặt trên, dần dần hóa thành thật dày thi nê, La Viễn thậm chí không cần chính mình động thủ, chỉ là đi qua, một đám biến dị thú liền lâm vào tử vong. Chương 163, thú triều thối lui. Không khí nhân luân vật mèo, lấy La Viễn vi trung tâm. Phạm vi mấy chục mét tựa hồ xuất hiện một cỗ thần bí lực trường. Nếu là lúc này có người có thể nhìn đến hắn linh hồn mà nói, như vậy liền sẽ phát hiện, La Viễn linh hồn như một viên cực nóng thái dương như vậy, đang tản phát ra cường liệt quang mang, mà cùng hắn quang mang so sánh, kia vài biến dị thú chung khôi lỗi trùng linh hồn, quả thực tựa như mỏng manh huỳnh hỏa. Này đó tinh tinh điểm điểm huỳnh hỏa, tại đây chủng cường liệt áp suất ánh sáng dưới, như thân ở cuồng phong kịch liệt run rẩy, vô số quang điểm bị nhanh chóng thổi ly, lập thành một điều quang mang. Huỳnh hỏa nhanh chóng trở nên mỏng manh ảm đạm, vỏn vẹn bất quá nửa giây, liền rốt cuộc không thể duy trì tương đối ổn định kết cấu, đồng nổ tung, bộc phát ra từng đoàn quang tử, liền nhanh chóng tiêu tán tại thiên địa trung. Lúc này La Viễn nếu như chỗ không người, nhanh chóng xuyên toa tại thú triều bên trong, lưu lại một bài cường trực thi thể, hắn động tác bay nhanh, bất quá 10 phút, liền đã đến mục đích, đó là một tòa do thi thể tạo thành tiểu sơn, vô số biến dị thú chen chúc bò qua thi sơn, thỉnh thoảng bị một cỗ cự đại lực lượng xúy đến giữa không trung. Tầng tầng rơi trên mặt đất, thân thể đã biến hình, bất quá như vậy công kích tần suất đã càng ngày càng chậm, đảng La Viễn tiếp cận thời điểm, đã có một phút đồng hồ đều không có xuất hiện, cự tích đã đến cuối cùng thời điểm. Thi Sơn, chiều cao hơn 10 mét, tại phụ cận cách đó không xa còn có vài nơi nhiều, có thể nghĩ, cự tích cùng lão hoàng đến cùng đã giết bao nhiêu biến dị thú. Bởi vì bị thi sơn che lấp, La Viễn không thể nhìn đến chúng nó thân ảnh, chỉ có thể nghe được mơ hồ truyền đến cự tích nặng nề cùng suy yếu tiếng gầm gừ, về phần lão hoàng, đã hoàn toàn không có tiếng động. La Viễn tốc độ lại nhanh hơn, hắn một lần nữa rút ra trảm mã đao, đem che ở lộ tuyến thượng biến dị thú, nhất nhất chém giết. Hắn tồn tại như trong bóng đêm một viên bóng đèn, căn bản không thể che lấp, nguyên bản tiến công cự tích biến dị thú phân phân chuyển hoán mục tiêu, xông về phía La Viễn. Nhưng này đó đều là phí công, không đợi bọn họ tới gần, thân thể linh quang, liền bị khí thế thổi tán, thân tử hồn diệt. Cự tích tựa hồ nghe thấy được La Viễn khí tức, hơi hơi rít gào một tiếng, trong thanh âm mang theo kinh hỉ, nguyên bản bán quỳ dạp trên mặt đất thân thể, miễn cưỡng đứng lên, trên người còn gắt gao đeo vài chục mấy đầu biến dị thú, nó cả người đã huyết nhục mơ hồ, tìm không thấy một khối hơi chút hoàn chỉnh huyết nhục. Nó kịch liệt thở hổn hển, thân thể run cầm cập, đậm sệt máu tươi như dòng suối không ngừng từ các miệng vết thương trung chảy ra, chỉ đứng thẳng một hồi, nó lại cũng vô pháp chống đỡ, ầm ầm quỳ rạp xuống đất, đem mấy đầu cắn tại nó trên người biến dị thú áp thành thịt nát. Thân thể như cũ còn có vài đầu biến dị thú điên cuồng cắn xé nó huyết nhục, bất quá thâm lam cấp cự tích đối với này chút tối cường cũng chỉ có lam cấp biến dị thú mà nói thật sự quá cường đại khủng bố phòng ngự, nếu không phải toàn lực cắn xé, căn bản là không thể cắn dưới. Về phần căng ngược, tắc vỏn vẹn chỉ có thể cắn ở mặt trên, tạo thành không quá lớn thương tổn. La Viễn rất nhanh liền đi đến cự tích bên cạnh, trong tay ánh đao liên trảm, đem cắn tại nó trên người biến dị thú nhất nhất chém giết. Trên thực tế, đảng La Viễn tới gần thời điểm, chúng nó cũng đã tại khí thế suy phất dưới chết, chỉ là miệng như cũ còn gắt gao cắn tại cự tích trên người. Cự tích cố hết sức nhìn La Viễn liếc mắt nhìn, trong mắt mang theo một tia nhũ mộ, lập tức lại nặng nề hợp thành. Trung thành độ. Hệ thống thanh âm trong lòng vang lên. La Viễn thản nhiên nhìn hắn một cái, từ móc treo chung lấy ra một khối khủng quy đản chế thành thực gạch, nghĩ nghĩ lại lấy ra hai khối, đi đến cự tích trước mặt. Cự tích khíu giác khí quan tương đương linh mẫn, còn chưa tới gần, nó mí mắt liền lại nâng lên, bất quá có lẽ là trung thành độ tăng lên duyên cớ, lần này không có giống trước kia như vậy mất đi lý trí, ngược lại nhìn La Viễn liếc mắt nhìn, gặp La Viễn gật gật đầu, nó mới đầu lưỡi một quyển, đem La Viễn trên tay thực gạch, nuốt vào bụng chung. Loại này năng lượng cao thực vật, hiệu quả cực kỳ cường đại, bất quá nửa phút, cự tích tinh thần liền hảo rất nhiều, nó thân thể đã không ở run rẩy, miệng vết thương cơ nhục chậm rãi co rút lại, rất nhanh máu trôi qua liền rất là giảm bớt. Gặp cự tích đã không có sinh mệnh nguy hiểm, hắn bắt đầu tìm kiếm lão hoàng hạ lạc. Lão hoàng đã mất đi bóng dáng, nhưng vô luận là sinh hay là tử, đối La Viễn đều là có dùng, nó thân thể ít nhất chính là một loại rất tốt tài liệu, bị vây đại địa nhịp đập dưới La Viễn, vẫn duy trì tuyệt đối lý trí, căn bản không có không cần thiết cảm tình. Không sưu tầm bao lâu, hắn liền tại phụ cận phát hiện dấu vết, đây là nhất trương hỏa hồng da lông, lông tóc xóa tung bóng loáng, độ ấm không chỉ không cao, ngược lại có chút băng lãnh. Hắn sử xem xét thuật. Hỏa diễm khuyển da lông. Sử dụng, tài liệu. Thuộc tính, hỏa. Đọc truyện trái tim đen đu ám ở trẻ nụ a toái. Khi hữu độ, thâm lam cấp. Sức nặng 1 o. Phụ gia năng lực, y hấp thu cực nóng. Đánh giá, hỏa diễm khuyển là một loại hỏa thuộc tính nhanh nhạy sinh vật. Nó kế thừa đại bộ phận khuyển loại đặc tính, nó lông tóc là thiên nhiên hạ nhiệt độ khí, có thể thông qua chênh lệch nhiệt độ đến hấp thu cực nóng. Quả nhiên là lão hoàng, nó hiển nhiên liền tại phụ cận, hắn cảm giác không ngừng xem xét dưới chân thi thể, lặp lại đi vài vòng, cũng đã xem đến lão hoàng, từ cảm giác không thể xuyên thấu lão hoàng đến xem, hiển nhiên nó còn chưa có chết. La Viễn đi đến đối ứng vị trí, bay nhanh đem biến dị thú thi thể từng đầu ra bên ngoài ném. Vòn vẹn 1 phút đồng hồ, La Viễn liền thấy được lão hoàng thân thể. Nó tình huống so cự tích muốn tao nhiều, cả người huyết nhục mơ hồ, thân thể vẫn không nhúc nhích, nếu không phải còn có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể cùng mỏng manh tim đập, mặc cho ai nhìn đến đều sẽ cảm giác đã chết. Nó nhìn qua thật sự rất thảm, một chân đã bị cắn đứt, cái đuôi cũng đã biến mất, càng nghiêm trọng là chỉnh trương da lông đều bị toàn bộ kéo xuống, rất nhiều địa phương đã có thể nhìn đến sâm sâm bạch cốt, đến bây giờ còn chưa chết đi, đã là kỳ tích. La Viễn thấy thế không dám chần chờ, đem trên người sở hữu thực gạch đều đào đi ra. Sau đó dụng lực chuyển đi nó đóng chặt cự miệng, bóp nát thực gạch nhét vào nó huyết hầu, hắn lại tìm đến một đầu tại cương trực biến dị thú, dùng lực đem nó cổ vặn gãy, dùng từ lồng ngực phun ra máu đổ vào nó huyết hầu. Lấy đồ đem thực gạch nhảy vào dạ dày, gia tốc nó tiêu hóa hấp thu. Về phần cuối cùng còn có thể hay không sống sót, chỉ có thể nhìn vật khí. Lúc này La Viễn phát hiện, trừ trên 100 đầu lưu lại phụ cận cương trực biến dị thú, thú triều đã vô thanh vô tức biến mất, chính như bọn họ lặng yên mà đến. Hiện tại lại lặng yên mà đi, đại địa cùng thiên không lại khôi phục bình tĩnh, chỉ để lại đầy đất thi thể. La Viễn tiếp tục chờ 10 phút, thẳng đến hệ thống hoàn thành nhiệm vụ thanh âm truyền đến, hắn lúc này mới xác định, bọn họ quả thật là tiêu thất, hơn nữa sẽ không lại đến. Xem ra khôi lỗi trùng cũng không phải hắn không sợ tử, có lẽ là thật sự không sợ chết, nhưng chỉ nếu sinh vật, liền khẳng định tồn tại nào đó tối cao cơ chế, quyết định bọn họ tất yếu vi chủng tộc kéo dài mà tồn tại nào đó tránh hung tìm cắt bản năng, đương thương vong lớn đến trình độ nhất định, lui lại cũng liền thành thuận lý thành trương. Hắn nhẹ nhàng khẩu khí, từ đại địa tần suất đặc thù trạng thái bên trong lui đi ra, hắn thân thể hơi hơi nhoáng lên một cái, đầu óc có chút mê muội, rất nhanh lại lần nữa đứng thẳng, một loại do thân thể chỗ sâu sinh ra mọi mệt, thản nhiên dâng lên, toàn thân các nơi đau nhức không thôi. Rốt cuộc kết thúc, hắn không để ý mặt đất huyết tinh, nhất ngồi dưới đất, nghỉ ngơi vài phút sau, mở ra thuộc tính mặt bản, bắt đầu xem xét nhiệm vụ hoàn toàn tình huống. Trước mặt nhiệm vụ, B cấp nhiệm vụ, chạy ra thăng thiên, nhiệm vụ yêu cầu, ít nhất chạy ra 4 người nhiệm vụ đã hoàn thành, nhiệm vụ hoàn thành thời gian, 3:30, nhiệm vụ đánh giá, vĩ đại. Nhân vật, La Viễn. Hoàn thành độ 6. Phần thưởng trụ cột kinh nghiệm trị 6/6. Đánh giá, vĩ đại, kinh nghiệm trị 6/6. Kinh nghiệm 26/34. Chiến thú, Thùng Lâm Cự Tích. Hoàn thành độ 4/4. Phần thưởng trụ cột kinh nghiệm trị 6/4. Đánh giá, lương hảo, kinh nghiệm trị 6/4. Kinh nghiệm 9.366. La Viễn nhìn còn lại kinh nghiệm, ly lên tới cựu cấp chỉ có không đến 9.000, mà cự tích càng là chỉ cần mấy trăm mà thôi. Nếu vận khí tốt mà nói, lại hoàn thành một lần B cấp nhiệm vụ, hoặc là hai lần F cấp nhiệm vụ là có thể thăng cấp. Hắn mắt nhìn còn tại dưỡng thương cự tích cùng lão hoàng, lấy chúng nó thương thế đến xem, trong khoảng thời gian ngắn, xem ra là hảo không được, thậm chí còn không thể di động, hiển nhiên còn muốn ở tòa thành thị này nhiều đãi vài ngày. May mà thú triều đã rút đi, trong thời gian ngắn chỉ sợ đã vô lực lại phát động công kích, nơi này xa so bên ngoài hoang dã càng thêm an toàn. Hiện tại trọng yếu nhất sự, đem những người khác đều tiếp nhận đến, sau đó lại tại phụ cận tìm điểm dừng chân. Chương 164, nghỉ ngơi và hồi phục. Lão Hoàng kỳ tích sống lại đây, nhưng nó tình huống tương đương không xong, không chỉ huyết nhục bị cắn xé đi hơn phân nửa, ngay cả bên trong nội tạng đều có chút vỡ tan, rất nhiều địa phương đều có thể thấy được bạch cốt, sống thoát thoát tựa như một đầu lột da tang thi khuyển, nếu không phải dùng khủng quy đạn chế thành thực gạch tục mệnh, căn bản là không có sống sót khả năng, nhưng dù vậy, nó trong khoảng thời gian ngắn cũng căn bản không có khả năng không đứng dậy được. Cự tích tình huống so lão Hoàng thoáng hảo thượng một điểm, nhưng là hảo không được bao nhiêu, lấy hai thú thương thế, đã không thể đi xa, bởi vậy La Viễn mấy người không thể không quyết định tại gia bình thị nghỉ ngơi chỉnh đốn một đoạn thời gian. Mọi người rất nhanh tìm đến một chỗ bến tàu điện ngầm là thành thị giao thông công cộng động mạch đồng thời, tại chiến thời cũng có được hầm trú ẩn tác dụng, cho nên chắc chắn trình độ xa so với bình thường đại lâu, dù cho thành thị hủ thực lại như thế nào nghiêm trọng, nơi này cũng như cũ đại khái bảo tồn hoàn hảo. Mới vừa đi tới cửa, một cỗ nồng đậm tích lũy lâu ngày không tiêu tan tanh tưởi, đập vào mặt mà đến, để người ẩn ẩn làm ác, bên trong nơi nơi đều là thi cốt, nơi này trước kia hiển nhiên là có người sống sót cư trụ, bất quá hiện tại đã chỉ còn lại có nhất bạch cốt. Bởi vì muốn nhiều trụ một đoạn thời gian, mặc dù là lại đối với sinh hoạt hoàn cảnh không quan trọng nhân, cũng vô pháp khoan nhượng mỗi ngày cùng tanh tưởi thi cốt ở cùng một chỗ. Cho nên tại kiểm tra khả năng tồn tại nguy hiểm tai họa ngầm sau, mọi người tiến vào bến tàu điện ngầm chuyện thứ nhất chính là đem này đó thi cốt dọn dẹp đi ra ngoài. Mọi người hành động tốc độ rất nhanh, nửa giờ sau, tàu điện ngầm thi cốt liền toàn bộ bị ném đi ra ngoài, tuy rằng bởi vì không thông gió nguyên nhân, nơi này thi thối như cũ rất nặng, nhưng một lúc sau, mùi nhất thích ứng, cũng liền không cái gì. Trên thực tế tại mặt thế chung có thể tìm đến như vậy một chỗ chắc chắn an toàn trụ sở, đã không có cái gì có thể xa cầu. Triệu Nhã Lệ cố nén sợ hãi, cố gắng vu hoàn này hết thảy, cơ hồ lảo đảo tìm góc, thân thể mềm mềm ngồi xuống, cả người run không ngừng. La Viễn vẫn đều tại chú ý Triệu Nhã Lệ, thấy thế không khỏi thở dài. Nhã Lệ tỷ, ngươi không sao chứ? La Viễn đi qua, nói. Không có việc gì. Triệu Nhã Lệ túi đầu thâm thâm hít vào một hơi, thân thể run rẩy cũng đình chỉ. La Viễn im lặng, nửa ngày sau, về sau thành thói quen, không thói quen, gặp nhiều cũng sẽ thói quen. Triệu Nhã Lệ vừa nghe rốt cuộc nhịn không được, bắt đầu thấp giọng nức nở, run giọng nói, nhưng là ta sợ, ta cho rằng hôm nay sẽ chết, liên lão hoàng đều nhanh chết. Ta từ nhỏ liền đặc biệt nhát gan, liên thấy người chết đều sợ, nhưng vừa mới ta lại tự tay ném khô lâu đầu, bởi vì ta sợ người khác dùng khác thường ánh mắt xem ta. Triệu Nhã Lệ nhu nhược thân thể, kịch liệt run rẩy, nói năng lộn xộn thấp giọng phát tiết nói, ta biết này không thể trách ngươi, nhưng mà ta còn là hận ngươi, ngươi vu nha muốn dẫn ta đi ra. Ta chỉ là một bình thường phổ thông nữ nhân, không giống Vương Hà Quang, Hoàng Giai Tuệ như vậy kiên cường, càng không thể cùng vương sư sư so, ta chỉ tưởng an ổn sống một ngày là một ngày, mà không phải như vậy mỗi ngày cảm giác tử vong tùy thời sẽ đến ngày. La Viễn thở dài, con đường này thật sự là rất xa xôi, đồng dạng cũng quá nguy hiểm, ngay cả hắn đều vượt qua vài lần nguy cơ, lại càng không cần nói Triệu Nhã Lệ như vậy người thường, sinh mệnh tựa như thủy tinh yếu ớt, tùy thời đều sẽ quẳng dập nát. Nhưng La Viễn đồng dạng rõ ràng, dừng lại cước bộ, chỉ là tạm thời an toàn, tại đây phiến luân hãm chi địa, càng là theo thời gian trôi qua, biến dị thú lực lượng lại càng là cường đại, không có nhân loại tập thể lực lượng, đừng nói cùng chi chống lại, ngay cả sinh tồn đều sẽ cất bước khó khăn, chỉ có đến Tây Bộ mới có thể chân chính an toàn. Nhưng này đối Triệu Nhã Lệ mà nói, này cũng không phải lý do, bởi vì này thật sự quá hư ảo, rất xa xôi, có lẽ còn chưa tới nửa đường liền gục hạ. Hắn trầm mặc một hồi, tự rêu nói, có lẽ là ta rất ích kỷ, không nên kéo ngươi đi lên một điều nhất định cựu tử nhất sinh lộ, một lần này chúng ta sẽ ở lại trong này một đoạn thời gian, đến thời điểm, nếu ngươi thật sự không tưởng đi mà nói, ta liền đưa ngươi về nguyên lai địa phương đi, ta tưởng có lao hoàng tại, bọn họ hẳn là cũng sẽ không đem ngươi thế nào. Triệu Nhã Lệ nước nở ngừng, nàng ngạc nhiên nhìn về phía La Viễn, nàng lúc này mới phát hiện, hắn khuôn mặt đã không có trước kia ngây ngô, trở nên báo kinh phong sương, không nộ mà huy, ánh mắt cũng không có trước kia thân hòa, trở nên thâm thúy xa xăm, có vẻ có chút lạnh lùng, giờ khác này nàng đột nhiên cảm giác có chút xa lạ, hắn tựa hồ không còn là trước kia nhận thức cái kia thân thiết kêu nàng Nhã Lệ tỷ La Viễn. Kế tiếp vài ngày vẫn bình an vô sự, đừng nói thú triều, liên linh tinh biến dị thú đô rất ít có thể nhìn đến. Vì bảo đảm chung quanh an toàn, này trong lúc La Viễn đi ra ngoài vài lần, cơ hồ đem non nửa thành thị đều dạo khắp, trừ phát hiện linh tinh mấy đầu bình thường biến dị thú chi ngoại, lại cũng không phát hiện một cái khôi lỗi trùng, hiển nhiên phía trước tàn khốc chiến đấu, khiến khôi lỗi trùng trả giá thảm trọng đại giới, không lại dám tới gần La Viễn này cơ hồ khả năng xưng là thiên địch sinh vật, thậm chí đã xa xa trốn thoát này tòa thành thị. Cả tòa thành thị trừ một ít loại nhỏ biến dị côn trùng cùng xa xôi sử còn sót lại linh tinh mấy đầu biến dị thú, lại không có mặt khác sinh vật, cơ hồ hoàn toàn biến thành không thành. Có thể nghĩ, tại phía trước, khôi lỗi trùng đã hoàn toàn thống trị này tòa thành thị. Nay một tình huống, khiến La Viễn nghĩ đến đều có chút nghĩ mà sợ, nếu không phải nguy cơ thời điểm, đao thuật kỹ năng tiến hóa đến đao thuật chuyên gia, khí thế phát sinh chất biến, muốn trốn thoát này tòa thành thị, không trả giá thảm trọng đại giới căn bản không có khả năng. Ít nhất cự tích cùng lão hoàng tuyệt đối cứu không trở lại, hơn nữa trừ La Viễn, những người khác đồng dạng cũng là sinh tồn xa vời. Chuyện của tôi nét. Điều này làm cho La Viễn càng thêm coi trọng khí thế tác dụng, ở này đó thiên thí nghiệm chung, La Viễn phát hiện khí thế tựa hồ có loại cùng bậc áp chế năng lực, tuy rằng bởi vì không có gặp được thâm lam cấp biến dị thú nguyên nhân, lại không tốt đối còn tại dưỡng thương trạng thái dưới cự tích cùng lão hoàng thí nghiệm, cụ thể tình huống còn không rõ ràng, nhưng ít ra lam cấp, đã có thể hoàn toàn áp chế. Loại này áp chế là tính áp đảo hiệu quả. La Viễn phát hiện một khi cả người khí thế phát ra, lam cấp biến dị thú, liền hoàn toàn đánh mất công kích năng lực, cụ thể biểu hiện vi, tứ chi quỳ dạp trên đất, ánh mắt sợ hãi, thân thể run cầm cập, dù cho hơi chút cường đại một điểm, hoặc là cự ly xa, cũng lập tức xoay người bỏ chạy, hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu, phảng phất nhìn thấy gì khủng bố sự vật. Về phần càng nhược lam nhạc cấp, thì sẽ xuất hiện ngất, thậm chí bất ngờ tử hiện tượng. Mà thực lực càng thêm dưới bạch cấp, tắc không có ngoại lệ tử vong. Trên cơ bản một khi khí thế phát ra, chung quanh liền hoàn toàn hóa thành tử vong chi địa. Loại này phát hiện, khiến La Viễn vừa kinh vừa vui, thì là, này khí thế thật sự quá cường đại, về sau lại cũng không cần lo lắng kia vài cá thể nhược tiểu thú chiều công kích, tại cùng cường đại sinh vật chiến đấu khi cũng là như hổ thêm cánh, có thể tưởng tượng nguyên bản một hồi thế lực ngang nhau chiến đấu, đột nhiên La Viễn khí thế bừng bừng phân chấn mà ra, căn bản không cần áp chế, chỉ cần đối phương thoáng nhận đến ảnh hưởng, kia một hồi chiến đấu cơ hồ liền không hề trì hoãn. Kinh là, may mắn không có ở tàu điện ngầm trạm bên trong thí nghiệm, bằng không liền muốn phát sinh bi kịch. Bất quá thí nghiệm chung hắn đồng dạng phát hiện, khí thế chất biến, tại cường đại đồng thời, cũng không phải không có đại giới, nó đối ý chí cùng cảm giác tiêu hao rất là gia tăng, cùng phía trước so sánh, duy trì liên tục thời gian rất là ngắn lại, cảm giác tựa như mở ra vòi nước dòng nước, cấp tốc trôi qua, ngắn ngủi thời gian, tinh thần liền sẽ cảm giác được mỏi mệt, thậm chí sinh ra đầu váng mắt hoa, thậm chí đau đầu hiện tượng. Đương nhiên cùng tăng cường thực lực so sánh, này đó đều chỉ là có thể xem nhẹ bất kể vấn đề nhỏ. Trung quy trừ phi phát sinh thú triều, khí thế căn bản không cần duy trì liên tục phát ra, về phần ở trước mặt mọi người phát ra khí thế, chỉ cần tiến hành theo chất lượng nhiều huấn luyện vài lần, hẳn là có thể chậm rãi thích ứng, nói không chừng còn có thể tăng cường bọn họ ý chí cùng cảm giác. Phó thuộc tính cho tới nay đều là lấy một loại thần bí trạng thái tồn tại, vô luận là trí lực, cảm giác, vẫn là ý chí. La Viễn đều đoán không ra này lẫn nhau liên hệ, cùng trực quan biểu hiện thuộc tính so sánh, La Viễn chỉ có thể đại khái dựa vào suy đoán, bởi vì này ba thuộc tính mơ hồ chỉ hướng sinh vật tối khó có thể xác định tồn tại linh hồn, lấy hiện tại khoa học trình độ, còn không thể trực quan miêu tả cùng với vô cùng xác thực chứng cứ chứng thực linh hồn tồn tại, hết thảy đều dựa vào nhân loại giả tưởng cùng suy đoán. Hệ thống phó thuộc tính lại lấy số liệu hình thức trực quan tỏ rõ có nào đó thần bí nội tại tồn tại tại nhân loại. Hơn nữa các loại nhiệm vụ biết trước tính cùng thuộc tính cường hóa năng lực. La Viễn suy đoán, hệ thống chỉ sợ là nào đó xa xa mạnh hơn nhân loại văn minh tạo vật, chung quy hiện nay không có một loại hoàn thiện lý luận có thể hoàn mỹ chống đỡ hệ thống tồn tại, mà lấy lý luận chuyển hóa thành hiện thực kỹ thuật yêu cầu thời gian, ý nghĩa ít nhất 50 đến 100 năm nội, nhân loại không có khả năng có như vậy năng lực. Bất quá như vậy suy đoán căn bản không thể thay đổi cái gì, chỉ có thể lo sợ không đâu. Chương 165, thử độc. Có điều một hai ngày thời gian, không khí liền tràn ngập lên một luồng nồng đậm mùi hôi thối, loại này mục nát mùi vị, hấp dẫn rất nhiều thực hủ con ruồi. Loại này đại như hết trâu, hình dạng đáng ghê tởm, toàn thân hình màu xanh lục biến dị con ruồi ở phi hành thời gian ra như máy quạt gió giống như to lớn tạc âm. Nếu như loại sinh vật này thủ đoạn giới hạn với này, ngược lại cũng không tính là gì, nhiều lắm chỉ là làm cho người ta mang đến tạc âm, khiến người ta cảm thấy buồn nôn thôi. Nhưng trên thực tế, nó độ nguy hiểm không có chút nào thấp. Loại này sinh vật biến dị, không chỉ có sẽ nhìn chăm chú thực mục nát vết thương, đồng thời còn sẽ hấp huyết, thậm chí có thể hấp thụ lớn hơn vài lần thể tích dòng máu. Lấy nhân loại mềm mại da rẻ, căn bản không thể chống lại loại này sinh vật biến dị khẩu khí, đương nhiên như chỉ bị nhìn chằm chằm một cái, nhiều lắm thất cái mấy trăm ml máu tươi, có điều như vậy nguy hiểm, đối với đã tại trong rừng rậm sinh tồn gần một tháng người may mắn còn sống sót tới nói, căn bản không tính là gì. Một đám người may mắn còn sống sót cẩn thận từng ly từng tí một đi ở che kín rêu trên đường, bọn họ quần áo lam lũ, rối bù, hầu như mỗi người đều dính vết máu màu đen, cả người càng là che kín to to nhỏ nhỏ vết tích, một ít vết thương vẫn chưa hoàn toàn khép lại, mặt trên còn có máu mủ không ngừng mà nhỏ xuống, có nhiều chỗ còn có giòi bọ đang ngọ nguậy, xem để ra đầu ma. Bọn họ túm năm tụm ba nâng cùng nhau, khập khiễng cẩn thận từng ly từng tí một hướng phía trước đi tới. Một cái sắc mặt ngăm đen, cả người xốc vác thanh niên đi ở trước nhất, hắn cảnh giác chú ý bốn phía, đột nhiên cảm giác cánh tay hơi hơi dị dạng, liền cũng không thèm nhìn tới, liền một cái tát đem cái kia nỗ lực hấp huyết vợt đập rồi chết, tại trong rừng rậm không có thể nhất khuyết chính là phản ứng, rất nhiều lúc, sinh tử thường thường liền trong nháy mắt. Có điều động tác vẫn còn có chút đã muộn, biến dị con rồi thi thể bắn lên máu tươi, hiển nhiên là của hắn, mặt đen thanh niên nhíu nhíu mày, nắm lên con rồi thi thể, cẩn thận nhìn một chút, loại này sinh vật biến dị không có cái gì cảnh giới xác. Cũng không có kích thích tính khí vị, không giống như là độc vật, hắn nhìn một chút phía trước, loại này biến dị con rồi tựa hồ không phải số ít, thần sắc hắn do dự một chút, đã nghĩ nhét vào trong miệng. Đội ngũ đã cạn lương thực một ngày, trước chứa đựng thịt với, đã tiêu hao sạch sẽ, đó là đầy đủ trả giá ba cái nhân mạng mới chiếm được đồ ăn, nếu như loại sinh vật này có thể ăn, như vậy đội ngũ ngày hôm nay đồ ăn liền có chỗ dựa rồi, hay là còn có thể tích góp lên mấy ngày bên trong đồ ăn. Tận thế chung đồ ăn là cái vấn đề lớn. Không nên nhìn sinh vật biến dị đâu đâu cũng có, nhưng thực lực sinh vật mạnh mẽ không thể nhạn, mà cấp thấp sinh vật biến dị có thể sinh tồn đến hiện tại cũng bắt đầu trở nên giàu hoạt, không khi theo nơi tán loạn, muốn bắt được một cái, cần phải tốn nhiều sức lực không thể, nhưng đội ngũ nhiều người như vậy, rất nhiều cũng đều là người bệnh, tình cờ bắt được một cái, căn bản là không đủ phân. Hơn nữa cũng không phải hết thể sinh vật cũng có thể ăn, có vài thứ, ăn sẽ chết nhân, điều này cần dựa vào nhân đích kinh nghiệm và phán đoán. Hơn nữa mặc dù là trước đây giã ngoại tri thức, có lúc cũng khó dùng, một cái nhìn qua bình thường sinh vật, rất có thể liền có chứa kịch độc, chỉ có thể mạng người đến từng cái thí nghiệm, số may, đau bụng mấy ngày, vận may không tốt thì lại chỉ có thể chết, trong đội ngũ chống chân bởi vì ngộ độc thức ăn, sẽ chết không xuống 5 người. Mặt khác trước lấy mạng người thu được kinh nghiệm cũng không thế nào bảo hiểm, tiến hóa hậu sinh vật chủng loại thực sự quá nhiều, toàn bộ thiên nhiên bị phảng phất tăng thêm cương cường chất xúc tác. Hết thể sinh vật đều tiến vào điên cuồng cạnh tranh trạng thái, dù cho là đồng nhất loại sinh vật, tại tận thế sau có thể liền xuất ra mấy ngàn thậm chí mấy vạn tiến hóa loại hình, khu vực khác nhau, tiến hóa đều các có sự khác biệt, chỉ có thể không ngừng dựa vào người đến thử độc. Dựa theo quy củ lần này, do ta đến đây đi một cái đi ở phía sau, sắc mặt trắng bệch nam tử, thở hổn hển nói rằng, đầu tương giống như mồ hôi không ngừng mà từ hắn cái trán nhỏ xuống, mũi treo đầy dày đặc mồ hôi hột, một cái chân của hắn đã bị máu tươi dội thấu. Mặc dù bắp đùi đã bị vải mạnh mẽ cuốn chặt, nhưng máu tươi hay là không ngừng chảy ra, hiển nhiên động mạch đã vỡ tan, theo đi lại lôi ra một đạo thật dài vết máu, thương thế như vậy, nếu không có bên cạnh còn có người nâng, căn bản là không cách nào một mình hành động. Thấy thanh niên kia do dự, hắn vô lực cười cợt, quy củ không thể xấu, ta biết ta đã sắp không xong rồi, làm sao cũng không thể không đuổi kịp cuối cùng một tốc xe, đại gia mang theo ta như vậy một cái phiền toái, ngoại trừ liên lụy đại gia ở ngoài, không có bất kỳ ý nghĩa gì, sớm ta hiện tại huyết còn không trôi hết, thử độc liền giao cho ta đi, ta đã không nhúc nhích rồi, cũng coi như trước khi chết vì đại gia làm chút chuyện. Tiên Trình không muốn từ bỏ, chúng ta ba doanh tuyển sẽ không bỏ qua bất luận cái nào chiến hữu, chỉ ít tại. Tử vong đến trước một cái sắc mặt kiên nghị người đàn ông trung niên nhìn ra hắn đã bắt đầu sinh rồi muốn chết, bước nhanh đi tới Tiền Trình trước mặt, vẻ mặt thống khổ nói. Doanh trưởng, ta tình huống của chính mình tự mình biết, ta thật sự không muốn liên lụy đại gia, để ta lưu lại đi, ta đã không chịu được. Hắn cười cợt, tránh thoát bên cạnh đỡ chiến hữu, lảo đảo đi mấy bước, vất vả ngồi dưới đất. Cho ta đi, trước khi chết cũng có thể làm cái no quỷ chết. Hắn thản nhiên cười cợt, cùng nhau đi tới, trải qua vô số sự sống còn. Tận mắt từng cái chiến hữu của chính mình cũng ở trước mặt mình, có thể vừa còn tại nói chuyện với chính mình, một cái chớp mắt nhân liền đã không rồi, hắn đối với tử vong sớm liền đã thấy ra rồi. Cho hắn ba doanh trưởng vất vả phất phất tay. Mặt đen thanh niên môi nhúc nhích một hồi, cuối cùng vẫn là không nói gì, chuyện như vậy tại đội ngũ đã sinh rất nhiều thứ, hắn sớm liền đã mất cảm giác rồi, bởi vì được không đến cũng sớm đã chết rồi, hoặc là tự sát. Tiên Trình tiếp nhận biến dị mặt đen thanh niên đưa qua con rồi. Cũng không thèm nhìn tới, đem toàn bộ biến dị con ruồi chia làm mấy cái, nhét vào trong miệng, dùng sức ngai, nghiền ngẫm một hồi, liền cau mày nuốt xuống. Ăn xong con ruồi sắc mặt của hắn càng chênh lệch, mồ hôi liền giống dòng suối nhỏ một dạng chảy xuống, hô hấp càng nhanh thúc, thấy có người xông lại, hắn vất vả khoát tay háo một cái, ngăn cản người khác tới gần. Không có độc, cây ca cao lấy ăn. Quá mười mấy phút, tựa hồ không cảm giác được dị dạng, Tiền Trình hồi quang phản chiếu đứng lên. Lập tức hắn phảng phất tiêu hao hết cuối cùng một tia tinh lực. Chậm rãi nhuyễn ngã xuống đất, mà dưới người của hắn đã tích lũy lên một mảnh vũng máu. Một cái bên cạnh chiến sĩ ấn ấn mạch đập của hắn, sắc mặt khó coi lắc lắc đầu. Đội ngũ rơi vào tĩnh mịch. Tiếp tục đi, cách hô thị đã chỉ có hơn 100 km, nếu như bình thường hành quân gấp, chúng ta một ngày liền có thể chạy tới. Coi như hiện tại chậm gì gì đi cũng có điều 3-4 ngày. Vừa nhiên đã đến rồi nơi này, đại gia coi như lăn cũng phải cút cho ta đến hô thị. Doanh trưởng thấp giọng mà mạnh mẽ nói rằng, hắn đương nhiên biết, độ không thể 3-4 thiên nhanh như vậy, này không phải là tận thế trước cái kia bốn phương thông suốt con đường, nơi này nguy cơ tứ phía tùng lâm, hơi không chú ý sẽ bất cứ lúc nào chết, hơn nữa cũng không phải trước đây loại kia khỏe mạnh trạng thái thân thể, nơi này hầu như mỗi người đều có thương tích, lao tổn thương tân tổn thương, tất cả mọi người đều tại cố gắng chống đỡ, một buổi tối quá khứ, có thể ngày thứ hai liền tỉnh không đến. Ngoài ra đồ ăn, nước uống, ngủ đều là vấn đề lớn. Trên thực tế chỉ cần trong vòng nửa tháng có thể mang theo đội ngũ sống sót đến hô thị, hắn liền đã vui mừng rồi, nhưng sự thực tàn khốc, để hắn rõ ràng, chuyện này căn bản là ảo tưởng, từ khi mấy tháng trước lần kia thú triều sau liền triệt để cùng đại đội ngũ thất tán, từ vừa mới bắt đầu còn có gần 200 người, đến hiện tại đã chỉ còn dư lại mười mấy người, một ít tại chiến trường bị xé đi cánh tay đều không cau mày chiến sĩ không chịu được loại này thảm trạng thậm chí lén lút tự sát. Trong đó tàn khốc có thể tưởng tượng được. Đội ngũ không có một chút nào đáp lại, tràn ngập một luồng nồng đậm tử khí, chỉ là túi đầu chạy đi. Lúc này có người tựa hồ cảm giác được một ít dị dạng, đột nhiên nói, doanh trưởng, nơi này không đúng, quá yên tĩnh. Mọi người lúc này mới dồn dập phản ứng lại, vội vã ngừng lại bước chân, cùng nhau đi tới, bọn họ căn bản không thấy ra dáng biến dị thú, không bình thường, quá không bình thường. Chương 166, phân chấn. Dù cho là mạnh mẽ biến dị thú lãnh địa cũng không có yên tĩnh như thế. Nơi này trừ một chút nhỏ yếu biến dị con ruồi ở ngoài, dĩ nhiên không có cái gì những vật khác. Cùng nhau đi tới, duy nhất cùng tình huống như thế tương tự chỉ có tại phóng xạ khu, nhưng nơi này thực vật rậm rạp, các loại dây leo cây cối chỗ nào cũng có, sinh cơ rậm rạp, hiển nhiên sẽ không là cái gì phóng xạ khu. Doanh trưởng, nơi này quá quỷ dị, muốn không lui về đi quên đi. Có người tuyệt vọng nói. Mọi người dần dần vây quanh, nguyên bản liền vô thần ánh mắt, càng thêm lờ mờ. Trên mỗi cái nhân thân đều tràn ngập một luồng tử khí. Doanh trưởng nhìn mọi người một chút, run lên trong lòng, loại ánh mắt này hắn quá quen thuộc, mỗi một lần nhìn thấy, liền mang ý nghĩa, sáng sớm ngày mai sẽ thêm ra mấy cỗ tự sát thi thể. Có thể kiên trì tới đây, tất cả mọi người đều dựa vào ý chí chống, một khi ý chí thư giãn hạ xuống, này cỗ khí cũng là tàn đi, sinh không thể luyến. Hắn khàn giọng nói, chúng ta đã không thể lui về sau nữa, ngoại trừ tiếp tục tiến lên ở ngoài, chúng ta đã không có bất kỳ đường lui. Tiếp tục đi. Thà chết không lùi hai doanh không có loại nhát gan một người thấp giọng quát lên. Cho dù chết cũng phải chết ở trên đường. Lại có một người môi ngọ ngậy. mỗi người đều là một mặt mất cảm giác, ánh mắt trống rỗng liền giống người chết một dạng. Đội ngũ đi lại tập tễnh, chủ trừ đi tới, đột nhiên một người rầm ngã trên mặt đất, vùng vẫy một hồi, lại cũng không còn cách nào đứng lên đến, lâu dài buôn ba, đã tiêu hao hết rồi chiến sĩ cuối cùng một tia tinh lực cùng lòng dạ. Trên người hắn tỏa ra một luồng tanh tưởi, có người xé ra y phục của nó, hiện ngực đã hoàn toàn mục nát, mơ hồ có thể nhìn thấy xương cốt, vô số dòi bỏ dày đặc tích góp động, khiến người ta nhìn đến lông tóc dựng đứng. Ngắn ngủi mặc nghiệm, đội ngũ lần thứ hai đi tới, càng là phía trước, biến dị con ruồi liền càng nhiều, cuối cùng hầu như đã là kết bè kết lũ. Một mình biến dị con ruồi, hầu như không có uy hiếp gì, dù cho một người bình thường cũng có thể dễ dàng giết chết, nhưng một khi lên số lượng, độ nguy hiểm liền tăng vụt lên. Mọi người cứ việc đã vạn phần cẩn thận, nhưng vẫn như cũ có người lục tục chết đi, bị biến dị con ruồi hấp với huyết dịch, vô thanh vô tức ngã xuống. Doanh trưởng nhìn còn lại không có mấy đội ngũ, thở dài, nguyên bản kiên nghị trên mặt cũng lộ ra tuyệt vọng, lần này e sợ đã là chạy trời không khỏi nắng. Lúc này có người phát hiện dị dạng. Phía trước có biến dị thú thi hài, rất mới mẻ, vẫn chưa hoàn toàn hóa thành bạch cốt. Tại giã ngoại, thi thể là rất khó lâu dài bảo tồn, một đầu vừa giết chết biến dị thú, dù cho không có cái khác biến dị thú phân thực, chống chân tự nhiên mục nát, cũng không cần hai, ba thiên, lượng lớn đích dòi bỏ và vi khuẩn biết bay nhanh nuốt chửng phân giải, những hiếm thấy này đồ ăn. Có thi hài mang ý nghĩa những biến dị này thú, giết chết có điều ba ngày. Có lỗ đạn xuyên dấu vết, nơi này có người vừa tới quá. Nơi này có viên đạn xác. Này cụ cao hơn 3 mét biến dị thú là bị đao chém thành hai nửa, hắn hoặc là khí lực rất lớn, hoặc là thì có một thanh đao tốt. Có người mang theo nồng đậm không thể tin tưởng. Các chiến sĩ lục tục phát hiện thi hài, hơn nữa càng ngày càng nhiều, phía trước nhất liền toàn bộ đường phố đều bị ngăn chặn, trong không khí tỏa ra một luồng nồng nặc sát tối. Bởi vì thi hài nguyên nhân, phía trước biến dị con ruồi càng ngày càng nhiều, hầu như hóa thành một đoàn lục vân, mọi người không thể không đình chỉ đi tới, tìm cái kiến trúc tạm thời tránh né. Đại gia ngồi lại đây phân tích một chút, mở cái hội thảo luận. Vội vã kiểm tra tòa này nguy phòng tính an toàn sau, doanh trưởng thấp giọng nói rằng. Hiện tại có thể khẳng định chính là, nơi này mấy ngày trước thì có người may mắn còn sống sót ở đây sinh một trận chiến đấu, từ thi hài đến xem, số lượng khó có thể phòng trừng, có thể là cái loại cỡ lớn người may mắn còn sống sót đoàn đội. Một người nói rằng, bọn họ súng ống rất ít, ta không hiện bao nhiêu vỏ đạn, vết thương nhiều nhất là vết đao, có điều có một việc ta không cách nào xác định. Có phải là chọn tòa thành thị biến dị thú đều bị cái kia người may mắn còn sống sót đoàn đội giết sạch rồi? Nếu như là, vậy này cái người may mắn còn sống sót đoàn đội thực lực, lấy quân đội thực lực đến tính toán, có ít nhất một cái lữ sức mạnh. Tên còn lại nói rằng, mọi người hít vào ngụm khí lạnh, nhưng ánh mắt lại càng sáng ngời, loại kia một loại ánh sáng hy vọng. Một cái lữ có 2.000 đến 6.000 người, có xe tăng, có xe bọc thép, có đại pháo, chính diện đối mặt, mười mấy con dù cho mấy chục con hơn trăm đầu cấp 4, lam đậm cấp. Biến dị thú, cũng có thể thuận lợi tiêu diệt. Ý gì như không có bao nhiêu viên đạn, nhiều là dùng thường, như vậy bọn họ khẳng định có vài lượng không ít tiến hóa giả. Tiến hóa giả không thể mạnh như vậy, ta tuy rằng không tiếp xúc qua, nhưng chỉ cần 5, 6 cái đánh giặc, từng thấy máu lao binh, đầy đủ vũ khí, hoàn toàn có thể chế phục thậm chí tiêu diệt. Một người nói, tiến hóa giả không phải đơn giản như vậy, một cái cường lực tiến hóa giả chỉ cần hơi thêm huấn luyện, liền hoàn toàn có thể so sánh với huấn luyện 5. 6 năm bộ đội đặc chủng, thậm chí càng mạnh hơn nữa tiềm lực càng to lớn hơn. Doanh trưởng lắc lắc đầu nói rằng, thân phận của hắn cho hắn biết càng nhiều hơn một chút, nếu như tiến hóa giả thật sự như vậy yếu, lúc trước quân đội cùng chính phủ cũng sẽ không trắng trợn bài tra tiến hóa giả, ngoại trừ giữ gìn trị an ổn định ở ngoài, lôi kéo bọn họ mới là nguyên nhân chủ yếu nhất, hơn nữa hắn vị trí quân đoàn, thì có một nhánh hoàn toàn là tiến hóa giả tạo thành bộ đội đặc chủng, chỉ cần đi vào chính là thượng úy hoặc là thiếu tá quân hàm. Đãi ngộ so với hắn cái này phổ thông thiếu tá quan quân, còn chính. Phủ đãi ngộ hắn không rõ ràng, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không kém. Không muốn lại phân tích những này tế cành cuối, có không bọn họ y như quét sạch ra bình thị biến dị thú, vậy thì có rất lớn có thể vẫn chưa đi, thậm chí chuẩn bị lấy ra bình hành động căn cứ tiếp tục sinh sống. Bằng không căn bản không cần, cũng không có ý nghĩa. Việc cấp bách, chúng ta cần phải tìm được bọn họ, sau đó tiến hành tiếp tế cùng tu dưỡng, vương bài trưởng. Đem địa đồ lấy ra hắn không rõ ràng có khôi lỗi trùng như vậy tồn tại, cho rằng này quần người may mắn còn sống sót chuẩn bị lấy ra bình thị hành động căn cứ, lâu dài yên ổn hạ xuống. Một người trong đó trên mặt mang theo vết tích nam nhân gật gật đầu, với giòn gọn gàng từ ngực móc ra dùng túi ni lông cẩn thận bao vây địa đồ, cẩn thận từng ly từng tí một mở ra. Đây là trương tỉnh Giang Nam địa đồ, 1m50 trường, 1m50 rộng, bởi rất lớn, bởi vậy ra bình thị các loại chủ với đường bộ, trên địa đồ lộ ra rõ ràng sáng tỏ. Lấy bây giờ ác hơi hoàn cảnh sinh tồn, bọn họ vị trí nơi, bình thường chỉ có mấy cái vị trí, hầm trú ẩn, đường sắt ngầm, còn có một chút công sự phòng ngự, có điều ra bình thị rất sớm đã luôn hãm, vì lẽ đó chỉ có trước hai người có thể lớn nhất, mà thi hải liền ở ngay đây, bọn họ không thể cách nơi này quá xa, vì lẽ đó vị trí to lớn nhất có thể hẳn là ngay ở thi hải phụ cận ngũ kỳ lờ mẹt chu vi. Hắn trên địa đồ tìm cái khuyên, dùng sức chỉ trỏ nói rằng, nhưng là nơi này có ba cái trạm tàu điện ngầm cùng một cái hầm trú ẩn. Có người thất vọng nói, vậy thì từng cái tìm, tổng so với chúng ta như vậy mù quáng chịu chết. Cường doanh trưởng không thể nghi ngờ nói rằng, hết thể trọng thương viên đô ở lại chỗ này, còn lại còn có thể duy trì sức chiến đấu người chia làm bốn tổ, phân công nhau tra xét, một khi không tìm được, liền lập tức trở về không được kéo dài. Nếu như tìm tới, cần phải thỉnh cầu đối phương phái người cứu viện, chúng ta hiện tại có việc cầu người, thái độ nhất định phải được, dù cho cuối cùng yêu cầu chúng ta gia nhập đối phương đội ngũ, cũng sẽ không tiếc. Câu nói như thế này nếu như đặt ở trước đây, sớm đã có nhân phản đối. Quân đội là coi trọng nhất kỷ luật tổ chức, đặt ở trước đây đó là trần trụi phản bội, là làm nghiêm trọng nhất chính trị sai lầm, nhưng lúc này không có bất kỳ người nào biểu thị đáng nghi. Vậy cứ như thế, nghỉ ngơi nửa giờ sau, lập tức ra doanh trưởng sắc mặt hơi có chút phấn chấn. Chương 167, sắp xếp. Cuộc sống yên tĩnh đã quá khứ rồi ba ngày. Mấy ngày nay, đối với La Viễn những người may mắn còn sống sót này tới nói, không thể nghi ngờ là xa xỉ ba ngày, mỗi ngày rốt cục có thể cố gắng ngủ cái ăn giấc, không cần lo lắng biến dị thú đột kích, không cần lo lắng ngày mai có hay không hơi ẩm, càng không cần lo lắng sinh mệnh sau một khắc sẽ từ trần. Bây giờ ra bình thị đã bị quét sạch hết sạch, những khu vực khác biến dị thú muốn bổ túc mảnh này trống không, làm sao cũng phải cần một khoảng thời gian, chí ít 10 ngày nửa tháng, nơi này là an toàn. Điều này cũng làm cho La Viễn có thời gian rảnh, lặng lặng đích thu dọn và suy nghĩ năng lực của chính mình. Lúc này La Viễn rất xa tọa ở tàu điện ngầm đứng cửa, ngồi khoanh chân, hai mắt khép hờ, tại hắn phía trước, một cái màu đen chạm mã đao thẳng tắp xen vào xi mảng mặt đất chung. Chạm mã đao tỏa ra một luồng uy thế vô hình, khiến cho nhân nhìn mà phát khiếp, khắp cả người phát lạnh, dù cho là một người bình thường chỉ cần nhìn một chút, cũng có thể cảm giác được bất phàm. Xa xa vài con biến dị con ruồi nôn nóng lung tung bay lượn, làm thế nào cũng không dám tới gần nơi đây. Lúc này, khiến người kinh dị sự tình sinh. Chạm mã đao đột nhiên hơi rung động một chút, vừa bắt đầu hay là còn tưởng rằng là ảo giác, nhưng theo thời gian trôi đi, chạm mã đao rung động càng kịch liệt, cuối cùng thậm chí ra ong ong tiếng rung, đây là thân đao chấn động tần số cao, gây nên gợn sóng khuấy động. Thời gian vẫn kéo dài, mãi đến tận mỗi một khắc, La Viễn đột nhiên mở mắt ra. Ong ong âm thanh im bặt đi. Hắn đứng thẳng người lên, rút ra chạm mã đao, tinh tế đánh giá một phen, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Đây là La Viễn gần nhất mới hiện tượng. Trên thực tế loại hiện tượng này sớm có manh mối, La Viễn hiện sử dụng thời gian càng dài, cây đao này liền càng thuận lợi, đến cuối cùng thậm chí lại như thân thể kéo dài, huyết thống kéo dài, đây cũng không phải là trong lòng ảo giác, mà là thực sự sinh. Tỷ như, bất luận đao ở nơi nào, hắn cũng có thể cảm giác được, dù cho gọi Hoàng Giai Tuệ giấu đến trước đó hắn không biết góc, cũng là như thế. Hơn nữa, khoảng cách này còn tương đương xa, xa xa quá cảm nhận của hắn, chỉ ít 400-500 mét bên trong. Hắn cũng có thể rõ ràng cảm ứng được nó. Đương nhiên loại hiện tượng này, Vương Sư Sư cũng có, nàng nghiệm lực không chỉ có thể làm được La Viễn như vậy, thậm chí có thể thao túng phi toa, như phi kiếm giống như trên không trung cao qua lại, cùng nàng so với, La Viễn có điều chỉ là đạt được chút da lông, nhưng điều này cũng đủ để La Viễn cao hứng, chí ít tương lai, chính mình cũng sẽ có loại năng lực này, tuy rằng có thể không sánh được Vương Sư Sư được trời cao chăm sóc, thiên phú dị bẩm, nhưng nhiều một hạng bản lĩnh, thêm một loại thủ đoạn. Tại cái này tàn khốc tận thế chung, sinh tồn năng lực cũng sẽ cực kỳ tăng mạnh. La Viễn cảm giác, loại hiện tượng này hẳn là cùng ý chí có quan hệ, mà không phải dĩ vãng suy đoán nhận biết. Dù sao hắn cảm ứng phạm vi, xa xa ra nhận biết có khả năng đạt đến khoảng cách, tại 4 cự ly 500 mét, dù cho là nhìn bằng mắt thường, một cây đao, cũng so một con muỗi không lớn được bao nhiêu, đây có thật là tận thế trước muỗi, càng không nói đến nhận biết. Loại hiện tượng này sản sinh, hẳn là chính mình bình thường dùng ý chí thấm vào chạm mã đao. Cuối cùng tại trên đao lưu lại ý chí dấu ấn, hình thành một loại nào đó tâm linh dấu ấn. Nói đến có chút huyền bí, tựa hồ cùng tiên hiệp huyền huyễn giống như vậy, nhưng trong cuộc sống hiện thực loại hiện tượng này cũng không phải hiếm thấy. Tỷ như đối với đầu bếp tới nói, dù cho là hai cái giống như đúc dao phay, chỉ là nắm trong tay, liền có thể rõ ràng cảm giác được cái này là không phải là mình dao phay, dùng thuận lợi đồ vật, đều sẽ có loại mơ hồ cảm giác quen thuộc. Mà đối với ý chí đã có thể ngưng tụ, thậm chí có thể tại đồ vật bản thân lưu lại ý chí dấu ấn, cái cảm giác này thì càng thêm rõ ràng. Mấy ngày nay La Viễn vẫn tại sắp xếp thực lực của chính mình, từ trình độ nào đó tới nói, hắn đã không xưng được nhân loại, chí ít đã không phù hợp nhân loại tiêu chuẩn, bất kể là thân thể các hạng tử người thường số liệu, hay là thân thể các loại phàm biểu hiện, đều cho thấy hắn đã tiến hóa thành mặt khác một loại sinh mệnh. Tỷ như hắn lượng hô hấp là người thường 7-8 lần, có thể hít sâu một hơi, sau đó nín thở nửa giờ, hắn có thể một ngày ăn người thường mười mấy ngày lượng cơm ăn, cũng có thể 5-6 thiên không ăn cơm, vẫn như cũ có thể duy trì sức chiến đấu. Thị lực của hắn có thể thấy rõ ràng ngàn mét ở ngoài một con chim sẻ, đồng thời vừa giống như là một chiếc cao máy quay phim, điện ảnh đối với hắn mà nói, chỉ là một tấm hình ảnh, hắn khứu giác có thể cùng mũi chó sánh ngang, để hắn có thể rõ ràng nghe thấy được, trong không khí các loại yếu ớt mùi, thậm chí trong không khí hơi nước nồng độ, phán đoán ngày hôm nay có hay không hơi ẩm, hoặc là nguồn nước phương vị. Này còn vẹn vẹn là thuộc tính mang đến năng lực. Cho tới trí lực mang vào như máy tính giống như cao giải toán năng lực, nhận biết mang vào đệ nhị thị giác cùng động thái theo dõi năng lực, cùng với ý chí tâm tưởng sự thành năng lực, đều là mạnh mẽ như huyền huyễn. Có thể mỗi một loại thuộc tính một mình lấy ra cũng không đáng sợ, nhưng hết thể thuộc tính đồng thời tổ hợp, liền sản sinh cấp số nhân biến chất, then chốt là như thế nào chỉnh hợp những thuộc tính này, vung ra uy lực lớn nhất. Trên thực tế hắn đã cảm giác được, đoạn thời gian này đích không phối hợp, từ khi Hà Đông thị ra tới nay, trong thời gian ngắn ngủi thực lực tăng mạnh. Loại này tăng cường cũng không phải dựa vào làm đến nơi đến chốn, từng bước một rèn luyện tăng cường, mà là dựa vào hệ thống giao cho, dẫn đến thực lực vẫn không cách nào hoàn mỹ vung. Hơn nữa vẫn tinh thần căng thẳng, không có một chút thư giãn thời điểm, rất nhiều lúc đều còn chưa khỏe thật thích ứng, dẫn đến rất nhiều lúc bởi vì thực lực bản thân nhận thức nguyên nhân đối chi. N cơ sinh phán đoán sai, tuy rằng dựa vào thực lực cùng vận may, đều nhất vượt qua, nhưng loại hiện tượng này cũng gây nên La Viễn cảnh giác. Lại như cân nhắc một máy độ tiên tiến, ngoại trừ công năng ở ngoài còn có độ chính xác như thế, nhân làm một loại phức tạp cơ khí, độ chính xác đồng dạng khá quan trọng. Nếu như một người ngay cả mình khiêu cao bao nhiêu, chạy nhiều khối cũng không biết, hoặc là lúc ăn cơm hơi không chú ý liền có thể đem chiếc đũa bẻ gãy, thì lại làm sao có thể hy vọng hắn vung ra toàn bộ sức chiến đấu. Đối với thực lực bản thân nhận thức không rõ, có lúc thậm chí so với đối với kẻ địch thực lực nhận thức không rõ càng thêm nguy hiểm. Thông tục một điểm giảng, chính là rèn luyện không đủ. Mà rèn luyện không đủ làm sao bây giờ? Ngoại trừ khổ luyện ở ngoài, không có phương pháp khác. Vì lẽ đó mấy ngày nay, La Viễn mỗi ngày đều rút ra lượng lớn thời gian làm cơ sở luyện tập, có các loại cường độ cao vận động, có đối với trảm mã đao cảm ứng. Ngoài ra, La Viễn làm được nhiều nhất đích nhưng lại như người lớn tuổi giống như đánh thái cực. Nói đến thái cực quyền hay là hoàng giai tuệ giáo, cũng không cái gì đặc thù, thuộc về quảng trường phiên bản hoặc là thể thao phiên bản, đương nhiên cũng không bất kỳ lực sát thương nào. Hay là tại trong mắt người bình thường còn không sánh bằng Vương Bát Quyền, ngoại trừ dưỡng sinh, không còn nó dùng, nhưng đến La Viễn trong tay, rất nhanh sẽ cảm nhận được diệu dụng. Một pháp thông, vạn pháp thông. Huống hồ đao pháp vốn là quyền thuật kéo dài, hành động đã đao thuật chuyên gia La Viễn, đao thuật tiến bộ đồng thời, quyền thuật cũng tại mang vào kéo thăng. Mặc dù không hết sức huấn luyện, chờ hệ thống nhắc tới đao thuật chuyên gia thời gian, quyền thuật cũng đạt đến mười mấy điểm. Vì lẽ đó thái cực quyền La Viễn vừa học liền biết, một hồi liền thông. Vẹn vẹn 3 ngày huấn luyện, La Viễn liền cảm nhận được thái cực quyền chân ý đồng thời tay không tranh đấu cũng tăng lên tới 19 điểm, cách tinh thông chỉ cách xa một bước. Chỉ nhìn hắn đánh quyền, dù là ai đều sẽ cho rằng, đây là một vị khổ luyện mười mấy năm lão quyền sư. Có hay không có sức chiến đấu trước tiên lại không nói, tại cần tại trong thực chiến tiến một bước kiểm nghiệm cùng lĩnh ngộ. Nhưng đối với tự thân sức mạnh rèn luyện nhưng là hiệu quả rất tốt, thông qua chậm như ma sát động tác, tự thân kinh lực cũng tại như cối xay giống như liên tục lộn xộn trung kiểm chế lên. Nhét vào nắm trong bàn tay. Lúc này La Viễn khẽ cau mày, quát lạnh, ai? Đi ra đi. Trạm tàu điện ngầm không xa, một cái dùng dây leo ngụy trang quá bóng người lẳng lặng nằm phục tại một người trong đó góc, không núp ních, nếu không có La Viễn nhận biết được theo hô hấp, thân thể của hắn khó mà nhận ra đồng thời một phủ, suýt chút nữa liền bị quên quá khứ. Người kia không núp ních, tựa hồ còn đang do dự, có điều cũng không chờ bao lâu, hắn đem ngụy trang trên người rời đi, chậm rãi đứng lên. Có thể là bởi vì bắt rồi quá lâu rồi, huyết thống không khoái, thân thể của hắn có chút hơi rung nhẹ. Hắn từng bước một đi tới trạm tàu điện ngầm cửa, liếc mắt một cái chất đống tại cửa một đống lớn xương cốt, những xương cốt này có nhân loại cũng có biến dị thú, có chút hay là đẫm máu phi thường mới mẻ, nhìn này đen ngòm trạm tàu điện ngầm, không khỏi khiến người ta tự đáy lòng nghĩ đến ác ma ma quật. Nhưng chuyện đến nước này, cũng không những biện pháp khác có thể tưởng tượng, sinh tồn hoặc là tử vong, chỉ có thể đánh cược một lần. Hắn cắn răng bước đi bước vào trạm tàu điện ngầm. Nhìn người này, La Viễn sắc mặt hơi kinh ngạc, hắn quần áo lam lũ, dính đầy cáu bẩn cùng huyết ô, này cùng với nói là quần áo còn không bằng nói là từng cái móc ở trên người vải, đầu cũng kết thành từng khối hình dạng, ngưng kết thành một đoàn, mặt trên tình cờ còn có không biết tên sâu nhỏ chui qua. Còn dung mạo của hắn đã không cách nào nhận biết, bởi vì sớm đã bị dày đặc dơ bẩn bao trùm. La Viễn từng trải qua rất nhiều người may mắn còn sống sót, nhưng như hắn như vậy bẩn, lại một cái đều chưa từng thấy. Tận thế trước đích ăn mày và hắn so với, chuyện này quả là có bệnh thích sạch sẽ. La Viễn trên dưới liếc mắt nhìn hắn, từ đứng tư chúng phát hiện một chút đầu mối, trầm giọng nói, ngươi là quân nhân, hoặc là đã từng đi lính, tại sao mò tới nơi này? Một luồng áp lực phả vào mặt, từ khi lên cấp đến đao thuật chuyên gia sau, đến nay mới thôi, khí thế của hắn vẫn như cũ còn không cách nào thu như tâm, dù cho không phải hết sức, chỉ là vô ý thức tiết lộ, cũng làm cho hắn cảm giác được trầm trọng nột ngạt. Thân thể hắn lay động một chút, cắn răng nói, đúng, ta là quân nhân, có điều đã cùng đại bộ đội thất tán, bây giờ còn có một đám huynh đệ, ngàn cân treo sợi tóc, chúng ta doanh trưởng hy vọng. Hắn đột nhiên không biết vị này hẳn là xưng hô như thế nào, ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, hy vọng. Lão đại có thể thu nhận giúp đỡ chúng ta. Thu nhận giúp đỡ, các ngươi có bao nhiêu người? La Viễn trong lòng hơi động, hỏi. 13 cái, hoặc là càng thiếu người binh sĩ kia nói rằng. Tại sao nói như vậy? La Viễn tò mò hỏi. Bởi vì, chúng ta là tách ra tìm kiếm người may mắn còn sống sót trước là 14 binh sĩ vẻ mặt không có bất cứ rung động gì, chỉ là ngự khí run rẩy một hồi, một cái cùng hắn đồng hành chiến hữu, đã vĩnh viễn ngã ở trên đường. La Viễn sắc mặt khẽ thay đổi. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi nói, các ngươi từ nơi nào tới được? Hà Đông Thị, chúng ta là Hà Đông Thị thú triều thời gian thất tán, mấy trăm người đội ngũ, chỉ còn dư lại hiện tại điểm ấy, hy vọng xem ở. Nhân loại phân trên, xin mời cứu chúng ta một cái, chúng ta đều là thần kinh bách chiến chiến sĩ, mỗi cái đều là khá lắm, sẽ không tha các ngươi chân sau. Binh sĩ trầm giọng nói rằng, thấy La Viễn vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc, đột nhiên cắn răng, dùng sức ngã quỵ ở mặt đất, dùng sức khái dập đầu. Cứng rắn đại lý thạch mặt đất, dĩ nhiên ra ầm ầm tiếng vang. La Viễn vẻ mặt thay đổi sắc mặt, thân thể một chỗ ơi, liền đem hắn nâng dậy, chỉ thấy cái trán đã máu thịt bé bét, nhưng đối với Phương lại lông mày đều không nhíu một cái. La Viễn xem âm thầm gật đầu, nói, ta lúc nào đã nói không cứu, ngươi trên đất thả một hồi phương vị. Người kia sắc mặt đại hỉ, thiên ân vạn tạ sau khi, vội vã tìm một khối vôi, trên mặt đất hòa lên. La Viễn nhìn một chút, hiện cách nơi này cũng không xa, chỉ có 2-3 km đường. Sau khi hắn lại cẩn thận hỏi mấy vấn đề, cũng đã sớm vây quanh mọi người nói, các ngươi ở lại chỗ này, ta cùng vị bằng hữu này đi một chút sẽ trở lại. Sau đó lại và Hoàng Giai Tuệ và Vương Sư Sư liếc mắt ra hiệu, hai người tâm linh thần hội gật gật đầu. Mặc dù đối phương nhìn như không có nói láo, nhưng nên có tâm phòng bị người, tận thế chung lòng người hiểm ác, làm sao cẩn thận đều không quá đáng. Chương 168, Chu Doanh Trưởng. Một đi ra khỏi cửa, là Viễn thổi tiếng huýt sáo. Người binh sĩ kia vừa mới bắt đầu còn hơi nghi hoặc một chút La Viễn hành vi, nhưng tiếp theo con mắt của hắn liền trợn to, từng bước một lùi về sau, tay theo bản năng mò dưới phần eo này thanh trụy vị trí. Chỉ thấy mặt đất hơi lay động một chút sau khi, một đầu núi nhỏ giống như quái vật khổng lồ, từ cách xa 100 mét nơi đầu phố đứng lên. Đây là một đầu dài đến khoảng 10 mấy mét cự thú, cao cũng có tới 6 mét, cả người loang lổ bác bác, vết thương nằm dày đặc, còn có rất nhiều vậy còn không mọc ra, lộ ra da đỏ tươi huyết đủ. Có điều này không chỉ không có hạ thấp nó độ nguy hiểm, trái lại tăng thêm uy hiếp, nó ngửa mặt lên trời đánh tiếng vang mũi, đang phun ra một luồng dài 10 mấy mét khói đặc, trong đó còn có từng điểm đốm lửa nhỏ phun tung tóe, thanh thế dọa người. Nó quơ quơ đầu, lập tức lợi dụng thân thể vừa không tương xứng sự linh hoạt, nhanh buôn chạy tới, mặt đất đều đang chấn động, rất khó hình dung nó buôn chạy tới khí thế, chỉ cần thoáng ngẫm lại một chiếc cao thiết, lấy 200-300 km thời gian trước mặt gào thét mà đến, liền có thể tưởng tượng được. Binh sĩ sắc mặt trắng bệnh, loại tình cảnh này hắn chỉ trải qua một lần, đó là một đoạn trung thân khó quên ký ức, một lần nào là tại thú triều, bọn họ doanh liền trực tiếp đối mặt quá loại này đẳng cấp cự thú, bởi vì hỏa lực sơ hở, bị một đầu cấp 4 biến dị thú nhảy vào phòng ngự trận địa, vẹn vẹn chỉ là một cái xông tới, hắn vị trí doanh sẽ chết 7-8 tên lính, hai chiếc xe bọc thép bị lật tung, càng khỏi nói sau khi tàn phá, tuy rằng cuối cùng bị súng máy cao xạ đánh gục, nhưng cuối cùng tử vong nhân số lại cao tới hơn 50 người. Đối với hắn mà nói, loại này đẳng cấp cự thú chính là tử thần, xuất hiện đồng thời liền mang ý nghĩa lượng lớn tử vong. Có điều liên tưởng đến La Viễn cái kia tiếng huýt sáo thanh, hắn đã đại thể biết đầu đuôi câu chuyện, tuy rằng căng thẳng, nhưng do dự mãi, hay là nhịn xuống không có làm ra chạy trốn và công kích đích động tác, hắn nuốt một ngụm nước bọt, trong miệng gian nan phun ra một chữ, ngươi không cần sốt sắng, ta xem nơi này cách các ngươi cư trú địa phương có chút xa, bước đi lại quá không có thời gian, không bằng tọa ta cự tích đi thôi. La Viễn sắc mặt lộ ra một nụ cười, nói rằng, vừa dứt lời, cự tích cũng đã chậm lại bước chân, chậm rãi đi tới La Viễn trước mặt. Trải qua 3 ngày tu dưỡng, cùng bất kể thành phẩm dùng màu xanh lục đẳng cấp năng lượng cao đồ ăn nuôi nấng, tại thêm vào bản thân đáng sợ tự lành năng lực, nó đã khôi phục rồi hơn nữa, tuy rằng nhìn qua còn thương thế nặng nề, trên thực tế đã không cái gì quá đáng lo. Cự tích dán vào La Viễn lồng ngực, thân mật sượt sượt, như một đầu làm nũng kinh ba cẩu, có điều tại trong mắt người khác liền không phải khả ái như vậy. La Viễn vô vô cự tích phần lưng, chờ nó ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, lập tức hắn mềm mại nhảy lên, ngươi cũng lên đây đi. Binh sĩ huyệt thái dương thình thịch nhảy lên, cắn răng gật gật đầu. Đến cùng là thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong đi ra binh lính, không giống người bình thường như vậy, trực tiếp bị sợ hãi đến run chân, La Viễn thầm nói. Có điều chờ hắn kéo vị kia binh sĩ tới thời điểm, hắn hay là hiện, đối phương đã sớm bắp thịt cứng ngắc, cả người căng thẳng giống như hòn đá. La Viễn mục đích đã đạt đến rồi. Cách xa 2-3 dặm sao? Đương nhiên không xa, bước đi, mười mấy phút liền đến, căn bản không cần mang tới cự tích, sở dĩ mang đi, mục đích chính là uy hiếp. Bất kể là dùng đao hay là dùng thương, đều không có so với cự tích loại này quái vật khổng lồ, càng khiến người ta kinh ngạc trong lòng. Một đoàn thể muốn nhanh dung hợp mặt khác một đoàn thể, đặc biệt nhân số ít muốn dung hợp nhân số nhiều, không có một cái hung hăng người lãnh đạo là không được, hung hăng, không phải tính cách, mà là thực lực. Đặc biệt đối phương hay là một cái trong doanh trại binh lính, loại này đoàn kết lại với nhau, kỷ luật nghiêm mật đoàn thể, thường thường là khó hòa vào nhất, hơn nữa cực dễ sinh mâu thuẫn cùng xung đột. La Viễn không hy vọng xa vời cũng không ảo tưởng có thể triệt để thu phục bọn họ, chỉ hy vọng đến thời điểm không muốn làm ra cái gì yêu thiêu thân. Cự tích cứ việc không có chạy trốn, nhưng 2-3 km lộ trình, cũng chỉ bỏ ra 3 phút liền đến. Nhảy xuống thời điểm, binh sĩ chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống đất. La Viễn nhìn một chút cái kia cửa động, không có đi vào ý tứ, ngươi đi thông báo một chút đi, gọi các ngươi tất cả mọi người đều đi ra đi. Người lính này hiển nhiên là trầm mặc ít lời nhân vật, hoặc là không quen cùng người xa lạ nói chuyện, thấy thế chỉ là cứng ngắc gật gật đầu, nhanh tiến vào tản tạ trong kiến trúc. La Viễn nghiêng người dựa vào cự tích trên lưng, lẳng lặng chờ đợi. Cũng không đợi mấy phút, một cái tựa hồ là đầu người trung niên, rối bù từ kiến trúc cửa động chui ra, mặt sau còn theo 5 cái gần giống như hắn trang phục người. Bọn họ nhanh chóng nhìn lướt qua phía trước cự thú, tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng bước chân vẫn như cũ hơi dừng dưới, lập tức liền không chút do dự bước nhanh tới. Chào ngài ta là Chu Nghĩa Thành, là cái này doanh trưởng, xin hỏi ngài quý tính. Trung niên bỏ ra vẻ tươi cười nói, tuy rằng cật lực muốn cười, nhưng hay là đã rất lâu không có cười quá, bắp thịt hiện ra phi thường cứng ngắc. Không dám họ La, Chu doanh trưởng, khách sáo liền không cần nói. Nghe nói các ngươi muốn gia nhập chúng ta. La Viễn nói ngay vào điểm chính. Người trung niên nhất thời không thể chịu được hắn thái độ, thở dài nói, đúng, không, cái gì nói thật không tiện, chúng ta bây giờ đã sơn cùng thủy tận, ngoại trừ chờ chết, không còn những biện pháp khác, ta là cái đội ngũ này doanh trưởng, ta không muốn mang hết thể chiến hữu đồng thời chịu chết, vì lẽ đó khẩn cầu ngài có thể thu nhận giúp đỡ chúng ta. Chu doanh trưởng nghiêm trọng, bây giờ nơi này người may mắn còn sống sót đã rất ít, có thể giúp một cái liền giúp một cái đi, bất quá chúng ta đội ngũ ít người lực bạc. Trong đó còn có nữ quyến, vì sau đó giảm thiểu ma sát, sản sinh không cần thiết hiểu lầm, có mấy lời ta không thể không nói ở phía trước. La Viễn lạnh nhạt nói. Người trung niên cùng mấy tên lính lén lút liếc một cái đầu kia dọa người cự tích, trong đó ý vị không nói mà mình, trung niên nụ cười có chút miễn cưỡng, bất đắc dĩ nói, ngài nói. Cái khác thoại ta cũng không nói, ta tướng tin các ngươi quân nhân thao thủ cùng kỷ luật nghiêm minh, các ngươi đã tưởng muốn gia nhập chúng ta, vậy ta chỉ nhắc tới một cái, chính là nhất định phải tuân thủ kỷ luật. Phục tùng mệnh lệnh, nếu như không được, vậy thì từ nơi nào tới thì về nơi đó, Chu doanh trưởng không biết có thể hay không. La Viễn nhìn lướt qua, nói rằng, Chu Nghĩa Thành hơi nhắm mắt lại, chậm rãi mở, vẻ mặt có chút vẻ hoài, đây là ứng tận tâm ý, ta hoàn toàn rõ ràng. Hắn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía những binh lính khác, vừa nhiên đã đến rồi mức này, đại gia cũng đã tận lực rồi, sau đó, ta không ở là doanh trưởng, các ngươi cũng tương tự không ở là binh sĩ, có nghe hay không? Đúng. Đúng. Thưa thất thanh âm vang lên, có người quả đoán, có người chần chờ, có người viền mắt ướt át, có người im lìm không một tiếng. La Viễn đem tất cả mọi người biểu hiện thu ở trong mắt, có điều những người là này phủ là chân tình thực lòng, hay là diễn kịch diễn trò, bất kể như thế nào trả lời chắc chắn, trả lời xinh đẹp nữa, cũng không tính cái gì, tất cả còn phải xem sau đó. Hắn quay đầu lại đối với Chu Nghĩa Thành đạo, không phải nói có mười mấy người sao, làm sao chỉ có 6 cái. trong đó 5 cái là người bệnh, còn có 2 cái đến hiện tại vẫn chưa về. Chu Nghĩa Thành khổ sở nói. Người bệnh. HTTP. Chu Nghĩa Thành sắc mặt biến đổi một hồi, một cái người bệnh đối với một cái người may mắn còn sống sót đoàn đội đến bảo hoàn toàn là phiền toái. Hắn cũng có chút không chắc La Viễn thái độ và câu hỏi đích ý tứ, vội vàng nói, bọn họ còn có thể đi, bọn họ là tốt nhất chiến sĩ, chỉ cần tu dưỡng một quãng thời gian liền có thể tốt. Ngươi hiểu lầm, đem người bệnh đều mang đi ra đi, chờ trở lại tạm nơi ở sau, ta có biện pháp chữa khỏi bọn họ. La Viễn làm sao đoán không được tâm tư của bọn họ, vì vậy nói. Thực sự là quá tốt rồi, Chu Nghĩa Thành mừng lớn nói. Mấy người lính trên mặt cũng rốt cục lộ ra vẻ mặt vui mừng, mấy cái nóng ruột đã chui vào trong động, đi nâng những người bệnh kia đi ra. Cho tới còn chưa có trở lại 2 người kia, ngươi đem bọn họ đi địa chỉ cho ta, ta đi tìm một chút xem. La Viễn tiếp tục nói. Hay Chu Nghĩa Thành tay chân luôn cùng nói, cái kia ai, mau đưa địa đồ đem ra. La Viễn thừa dịp cự tích ra đi tìm, không bao lâu liền trở về, đến thời điểm chỉ dẫn theo một người, tên còn lại sớm đã chết rồi. Làm La Viễn báo cho tin tức này thời điểm, tất cả mọi người trừ trầm mặc một chút. Cũng không có quá to lớn phản ứng, tử vong đối với này quần từ trong địa ngục dễ rủa người may mắn còn sống sót tới nói, thực sự là quá bình thường. Không có nhiều trì hoãn, đội ngũ rất nhanh sẽ ra. 12 người thêm La Viễn cộng 13 người, đối với cự tích như vậy giống như núi nhỏ quái vật khổng lồ mà nói, không đáng kể chút nào, rộng rãi phần lưng, hoàn toàn có thể chứa đựng như vậy nhân. Nửa giờ sau, đội ngũ liền một lần nữa trở về tạm nơi ở. Hết thể người bệnh đều lập tức bị nhấc đến trạm tàu điện ngầm mặt trong. Đi chuẩn bị lượng lớn đồ ăn ngoài ra còn có nước nóng, đợi lát nữa cho người bệnh thanh tẩy một hồi, mặt khác Trần Tiên Phong vẫn không có tới sao. La Viễn vừa đi vừa nói. Phòng trừng cơm trưa trước sẽ trở về. Phu cận Tào Lâm vội vàng nói. Ân, sau khi thấy nói với ta một cái La Viễn gật đầu, xoay người đối với Chu Nghĩa Thành đạo, điều kiện có hạn, chăm sóc không chú đáo, như có cái gì không hài lòng, tuyệt đối không nên khách khí. Chu Nghĩa Thành thở dài, nói, cho các ngươi thêm phiền phức. La Viễn khoát tay háo một cái, khách khí chính là không coi ta là người mình. Ăn uống no đủ, chữa khỏi vết thương, mới có thể càng tốt hơn làm việc. Mặt khác ta nghĩ sự đầu tiên nói rõ một hồi, nơi này chỉ là tạm nơi ở, không lại ở chỗ này ở lâu, chờ lại qua cái năm, sáu thiên dáng vẻ, chúng ta sẽ một lần nữa ra, các ngươi hiện tại có thể suy nghĩ thật kỹ một hồi, đến thời điểm đi ở tùy ý. Chu Nghĩa Thành trong lòng hơi động, hỏi nói, La huynh đệ, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Nơi này đã càng ngày càng nguy hiểm, đặc biệt tỉnh Giang Nam còn tới gần bờ biển, càng thêm nguy hiểm, càng sớm đi, sống sót khả năng lại càng lớn. La Viễn nhớ tới con kia khủng bố hải quy, vẻ mặt có chút hoảng hốt, trên thực tế hắn vẫn luôn có gan cảm giác bất an, hải dương không chỉ có chiếm cứ toàn cầu 70% tích, hơn nữa còn là lập thể thức sinh thái, sinh vật số lượng xa xa quá lục địa, thời gian dài như vậy, e sợ đã sớm tiến hóa ra so với lục địa càng mạnh mẽ hơn cấp sinh mệnh. Một khi những sinh mạng này hoặc là vẹn vẹn chỉ là một phần rất nhỏ sinh mệnh, hướng đi lục địa, đối với lục địa sinh thái hoàn toàn là tính chất hủy diệt. Hắn phục hồi tinh thần lại, tiếp tục nói, chuẩn bị đi Tây Bắc, đại thể tại tháp cờ ra mở với một vùng, nghe nói nơi đó tại kiến trùng kiến khu, nên tương đối an toàn. Chu Nghĩa Thành lặng lẽ nói, các ngươi đi cái gì con đường? Gia Bình đi quốc lộ, trải qua Huy tỉnh, Bắc Hồ tỉnh, càng đi vào trong, sau này liền càng an toàn. La Viễn quay về địa đồ đã sớm suy tư vô số lần, con đường này theo bán luân hãm khu cùng khu an toàn, là an toàn một con đường. Chu Nghĩa Thành sắc mặt có chút quái lạ, muốn nói lại thôi, thật nửa ngày mới nói, tại sao không đi Hô Thành. La Viễn sửng sốt một chút, nhận ra được đối phương ngôn ngữ trên ẩn dấu ý vị, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối phương, trầm giọng nói, ngươi có phải là có chuyện gì hay không có nói, hoặc là nói ngươi biết chút ít cái gì. Chu Nghĩa Thành trong hoảng hốt cảm giác bầu trời tựa hồ tối sầm một hồi. Liền không khí chung quanh đều sền sệt rất nhiều, để hắn lập tức khó thở, trái tim phảng phất lọt nửa nhịp, trong lòng càng là có gan thai vạ đến nơi khủng hoảng cảm. Đây là cái gì? Huyết hỏa trung khảo nghiệm sắt thép ý chí vẫn như cũ có thể làm cho hắn duy trì trấn định, hắn khỏe mắt bình tĩnh quan sát bốn phía, hiện không có một cái nhận ra được nơi này tình huống khác thường, nơi này phảng phất cùng chu vi cách ly. Lúc này hắn cảm giác trước mắt từng trận hắc, đây là trước khi hôn mê điểm báo. Giữa lúc hắn cảm giác liền muốn mất đi ý thức thời gian. Vì thế như vậy đột nhiên biến mất, lại như đột ngột xuất hiện như thế. Thực sự thật không tiện, đối với khí thế, ta vẫn chưa thể rất tốt khống chế. La Viễn sắc mặt có chút áy náy, chuyện như vậy này mấy ngày đã sinh quá rất nhiều lần, cho tới hiện tại rất ít người dám tới gần La Viễn. Có điều Chu Nghĩa Thành lúc này đã nói không ra lời, hắn lại như một cái lên bờ ngư như thế, từng ngụm hô hấp, đại nào đến bây giờ còn có chút ngất ngất ngây ngây, mãi đến tận một lúc lâu, hắn mới hoán quá lên, lòng vẫn còn sợ hãi. Không có gì, không có gì, trách ta không nói rõ ràng, chuyện đến nước này, này cũng không tính được cơ mật trừ đó ra, Chu Nghĩa Thành còn có thể nói cái gì, mặc kệ vừa nãy trạng thái là cố ý hay là thật như hắn nói tới không thể rất tốt khống chế, này bản thân liền là một sự uy hiếp, một loại uy hiếp. Nhân ở dưới mái hiên, liền muốn có nên có thái độ. Hắn tổ chức một hồi ngôn ngữ, chậm rãi nói rằng, ngươi hẳn phải biết trùng kiến khu là Trung Quốc đường lui và phản công đích cuối cùng căn cứ. La Viễn gật gật đầu, hắn đương nhiên rõ ràng, trong lịch sử sinh qua vài lần chuyện giống vậy, đây là lấy không gian đổi thời gian kết quả, là thứ 2-3 tuyến kiến thiết, chỉ là trước đây đối phó kẻ địch là đồng dạng, mà hiện tại nhưng là biến dị thú. Đúng đấy, đây là chính phủ ý tưởng, có điều hết thể đều thái thương thúc, cũng không ai biết tình thế sẽ chuyển biến xấu nhanh như vậy, vội như vậy, khiến người ta hoàn toàn không có thời gian chuẩn bị. Theo ta được biết, nơi đó kiến thiết rất nhiều đều chỉ hoàn thành một kỳ cùng hai kỳ, lượng lớn đích thiết bị và nguyên liệu chỗ hổng, không phải tốt như vậy bù đắp. Mà Hô Thành là toàn quốc kinh tế trung tâm cùng khoa học kỹ thuật trung tâm, hắn tại chọn cái Trung Quốc địa vị độc nhất vô nhị, dù cho là luân hãm, giá trị của hắn cũng là không thể đo đếm, đặc biệt một ít quốc gia loại cỡ lớn trong phòng thí nghiệm cao tinh nhọn thiết bị cùng máy móc, quốc gia không thể từ bỏ cũng không cách nào từ bỏ, bằng không trùng kiến khu khoa học kỹ thuật, sẽ lạc hậu 20, 30 năm, thậm chí nhiều hơn. Như loại này thành thị còn có mấy cái, mỗi một cái cũng không thể hoàn toàn từ bỏ. Ngươi là làm sao biết? Loại này tin tức hoàn toàn là độ cao cơ mật, nếu như tiết lộ, đủ khiến luân hãm khu người may mắn còn sống sót điên cuồng. Hỗ Thành một người trong đó người phụ trách, là ta trưởng quân đội bạn học, là hắn lén lút mật mã cho ta, đáng tiếc bộ kia vệ tinh điện thoại đã tổn hại rồi. Chu Nghĩa Thành chính sắc mặt, con mắt nhìn chằm chằm La Viễn, nghiêm túc nói, đưa chúng ta đi Hỗ Thành, ta mang bọn ngươi đi trùng kiến khu, loại cỡ lớn phi cơ chuyển vận nhét mấy người hoàn toàn không thành vấn đề. Chương 169, mục tiêu. Nhiệm vụ trước mặt, cấp B nhiệm vụ. Hộ tống một đám binh sĩ đến Hỗ Thành bí mật căn cứ quân sự, nhiệm vụ yêu cầu, binh sĩ nhân số bao quát Chu Nghĩa Thành ở bên trong, không thể ít hơn 6 người, thời gian, 1 tuần lễ. Hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở thanh tại La Viễn trong lòng vang lên, thần sắc hắn sững sờ, không nghĩ tới hệ thống dĩ nhiên sẽ đột ngột ban bố một cái nhiệm vụ. Hắn rất nhanh phục hồi tinh thần lại, tinh tế suy tư, Chu Nghĩa Thành nhìn dáng dấp cũng không có lừa người, Hỗ Thành xác thực còn tồn tại một bí mật căn cứ quân sự. Cái căn cứ này nếu như không có Chu Nghĩa Thành chỉ đường, người bình thường căn bản không tìm được, vì lẽ đó nhất định phải Chu Nghĩa sống. Nhân số yêu cầu đúng là rất rộng rãi, dù sao này quần binh sĩ có 12 người, mà cấp B nhiệm vụ, đối với La Viễn tới nói cũng không tính quá nguy hiểm, chí ít còn có sức liều mạng. Điều này làm cho hắn lượng lớn trong lòng, mạo hiểm một lần, liền có thể liên lụy đi nhờ xe, không có cái gì so với này càng tiện nghi sự tình. Duy nhất có nguy hiểm chính là... Chu Nghĩa Thành cuối cùng đến cùng liệu sẽ có đúng hẹn chấp hành hứa hẹn, lại rất khó đoán trước, nhiệm vụ cũng không có đề kỳ, hậu quả cũng không cách nào đánh giá, đến cùng là tiếp tục theo, để trước đây quy hoạch tiến lên, hay là mạo hiểm một lần. La Viễn chỉ muốn chốc lát, liền đã trải qua quyết đoán. Hỗ Thị ngay ở Gia Bình phụ cận, tổng cộng cũng là bách 10 km lộ trình, đây là một cơ hội, một lần cơ hội hiếm có, dù cho hy vọng xa vời cũng phải tóm chặt lấy, dù sao mặc dù cuối cùng xác định không thể thực hiện được. Cũng có điều chỉ làm lỡ mấy ngày lộ trình thôi. Cho tới nguy hiểm, hiện tại cái nào có hay không địa phương nguy hiểm, cấp B nhiệm vụ, chí ít La Viễn vẫn có thể chịu đựng. Chu Nghĩa Thành căng thẳng nhìn La Viễn, dường như muốn nhìn ra hoa đến, nhưng đối với Phương vẫn trong mày, phảng phất người chết giống như sắc mặt, căn bản không nhìn ra vẻ mặt gì. Lúc này đối phương lông mày hơi bung ra, tựa hồ đã trải qua quyết định, hắn tâm lập tức liền nâng lên. Người có bao nhiêu chắc chắn? La Viễn nhìn hỏi hắn, ta là nói. Mang mọi người chúng ta lên phi cơ. Hắn nói chuyện rất chậm, ngữ khí ôn hòa, không biết làm sao lại cho Chu Nghĩa Thành áp lực lớn lao, hắn nguyên bản bật thốt lên, lại không khỏi nuốt xuống, như đối mặt trên một cấp lãnh đạo, hắn cẩn thận suy tư một phen, mới tìm từ cẩn thận nói rằng, nói thật, không có một chút chắc chắn nào. Ta đã rất lâu không có cùng đối phương liên hệ, không biết ta bạn học kia hiện tại có hay không còn tại cương vị, mặc dù tại cương vị cũng không biết có hay không có thể nói lên thoại, hoàn thành sự, đây là một trong số đó, thứ yếu. Loại đơn vị này bảo mật tính cực cao, không cần nói người ngoài, coi như là bản hệ thống, cũng không phải nói tiến vào liền có thể đi vào. Vì lẽ đó, ta không hề có một chút niềm tin, đây là một lần mạo hiểm, liền xem ngươi có nguyện ý hay không, ta chỉ có thể nói ta sẽ tận lớn nhất lực, sẽ không để cho các ngươi chịu thiệt. Tìm tòi vật tư đồng thời, bọn họ chẳng lẽ không thuận tiện siêu cứu người may mắn còn sống sót sao? La Viễn hỏi. Chu Nghĩa Thành sửng sốt một chút. từ trong túi tiền lấy ra một cái nhiều nếp nhăn khói hương, nhẹ nhàng ngửi một hồi, chậm rãi nói rằng, trùng kiến khu mở kiến đã lâu, nghe nói qua người, đã sớm nghe nói qua, hơn nữa hậu kỳ mấy lần quốc gia tổ chức quy mô lớn di chuyển, nơi nào nhân khẩu không có 3-4 ức, cũng có một lượng ức, trong đó cao tố chất nhân tài càng là chiếm rất lớn tỷ lệ. Nhiều người như vậy khẩu, để trùng kiến khu khôi phục nhanh hơn đồng thời, cũng mang đến áp lực lớn lao. Lương thực, vật tư, vào nghề, tài nguyên, cùng với phòng ngự vân vân. Có thể tưởng tượng, chính phủ đã sớm bước đi liên tục khó khăn. Lời nói chính trị không chính xác, trùng kiến khu không thiếu người bình thường. Đương nhiên nếu như các ngươi nơi này tất cả đều là tiến hóa giả, hy vọng có 5-6 phần 10, nhưng ta nghĩ khẳng định không hoàn toàn là. Người Trung Quốc quá hơn nhiều, một cái tháp cờ giả mở với đích tài nguyên và không gian, chứa đựng không được nhiều người như vậy, La Viễn thần sắc biến ảo, cuối cùng thở dài nói, đây chỉ là ngươi suy đoán, chỉ cần có một đường có thể, ta đều muốn thử một chút. Ngươi đồng ý. Chu Nghĩa cố ý trung nổi lên sóng lớn, có chút ức chế không được kích động. La Viễn gật gật đầu. Lần đi khẳng định vô cùng nguy hiểm, trước tiên dưỡng cho tốt thân thể, mặt khác còn cần làm chút chuẩn bị, các ngươi cần muốn cái gì vũ khí. Có hay không thương, chỉ cần có thương là tốt rồi, ta chiến sĩ đều là từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong đi ra, không nói mỗi người đều là tay súng thần, nhưng cũng không kém là bao nhiêu, hơn 400 người ngao thành mười mấy người A bên trong mỗi người đều là khá lắm. Chu Nghĩa Thành nói rằng mặt sau, viên mắt có chút ướt át, kích động nói. La Viễn tuy nhưng đã nghe nói qua một lần. Nhưng lại một lần nữa từ Chu Nghĩa Thành trong miệng thổ lộ này quần binh sĩ một đường thảm trạng, vẫn để cho cảm giác thấy hơi chấn động. Có thể tại trạng huống như vậy dưới, còn có thể sống sót, không nhìn cái khác, chống chân là ý chí, liền để La Viễn nhìn với cặp mắt khác xưa, chỉ cần tâm linh hơi hơi yếu đuối một điểm người e sợ sớm đã tự sát rồi. Với bọn hắn so ra, Hoàng Giai Tuệ Hoắc Đông chờ nhân quả thực lại như sinh sống ở nhà ấm bên trong. Thương có chính là, nhưng không phải ở đây, mà là cách đó không xa công sự phòng ngự bên trong. Súng trường, pháo máy, súng ngắm, ta cũng có thể làm đến, nếu như các ngươi có thể mở xe bọc thép cũng có điều cái này không đề nghị, lần đi địa hình phức tạp, đâu đâu cũng có rừng rậm, phòng trừng mở không được bao lâu. La Viễn thản nhiên nói, nếu như có những này, chúng ta cái gì cũng không sợ. Chu Nghĩa Thành kích động nói, lúc này đột nhiên truyền đến rối loạn tương mừng. Không được, biến dị thú. Là biến dị nhân. Tất cả mọi người mau tránh. Các binh sĩ sắc mặt kinh biến. Liên tiếp lui về phía sau, mấy người lính đã lăn lộn đến góc, trong tay đã rút ra chùy thủ. Một cái thân cao tới hơn một trượng, cả người mọc đầy chất sừng tầng sinh vật hình người bước nhanh tiến vào trạm tàu điện ngầm phòng khách, hắn hầu như đã không nhìn ra nhân loại mạo, toàn thân phảng phất đều bao bọc một tầng áo giáp. Ở trong mắt người ngoài, Trần Tiên Phong hình tượng thực sự quá giàu có xung kích, quả hương bổ tự tay phải nhấc theo một cái dài chừng 2 mét, bắp đùi độ lớn dọa người cốt đồng, mặt trên còn dính mới mẻ đích vết máu và óc, tay trái kéo một đầu dài hơn 3 mét. Cao hơn 1 mét tương tự con chuột sinh vật, dường như săn bắn trở lại xào huyệt cự nhân. Tựa hồ bị những kêu sợ hãi kia kinh động, Trần Tiên Phong ngừng lại bước chân, xanh mượt con mắt liên tục đánh giá bốn phía những xa lạ kia đám người, trong mắt thỉnh thoảng lộ ra tàn nhẫn hung ngược ánh sáng, giữ tợn răng nanh hơi lộ ra ngoài, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phát động cuồng bạo công kích, giữa lúc hắn càng ngày càng nôn nóng thời gian. La Viện âm thanh phảng phất một dũng lạnh lẽo nước đá từ đầu đổ xuống, để Trần Tiên Phong đột nhiên đánh cơ linh. Vẻ thần kinh lui về phía sau vài bước, hung ngược ánh mắt hơi buông xuống, che giấu ánh mắt của chính mình. Trần Tiên Phong ngươi yên tĩnh một chút đem đồ ăn thả xuống, lại đi chảo mấy con trở về. La Viễn nói rằng. Trần Tiên Phong tiếng trầm trả lời một cái, bước nhanh thoát đi tự đi ra trạm tàu điện ngầm, tốc độ cực nhanh. La huynh đệ, chuyện này. Đây là. Chu Nghĩa Thành giật mình hỏi. Tiến hóa thất bại kết quả, dứt khoát còn có chút thần trí La Viễn tựa hồ phát hiện Chu Nghĩa Thành ý nghĩ, tiếp tục nói. Tại ta ngay dưới mắt, hắn sẽ không làm người ta bị thương, hơn nữa thực lực của hắn rất mạnh, trước đây lại dù sao cũng là đội hữu, trước tiên hãy chờ xem. Chu Nghĩa Thành ý nghĩ trong lòng, liền triệt để nuốt xuống. Đầu kia biến dị thú rất nhanh sẽ có người kéo đi xử lý, Chu Nghĩa Thành lặng lặng quan sát, vẹn vẹn nửa giờ ở chung, để hắn đối với La Viễn tính cách có rõ ràng ấn tượng, bá đạo, nói 102, liên bình thường nói chuyện, cũng có thể cảm giác được áp lực lớn lao, có gan khiến người ta không tự chủ được đi phục tùng sức mạnh. Loại hiện tượng này dù cho là quân khu cao nhất thủ trưởng, cũng không có cho hắn áp lực lớn như vậy, nếu như có thể, hắn thậm chí không muốn tới gần hắn. Người này không thể nghi ngờ là này chi người may mắn còn sống sót trong đội ngũ hạt nhân, tuyệt đối hạt nhân. Thời loạn lạc gia Tiêu Hùng A, nói chính là nhân vật như thế ba Chu Nghĩa cố ý trung âm thầm nói thầm. Lượng lớn nước nóng bị đốt tan. Gia Bình thị vị trí vùng sông nước, thủy đạo nằm dày đặc, căn bản không thiếu nguồn nước. Hoắc Đông, Lâm Hiểu Cắt cùng mấy người chiến sĩ, chính cẩn thận thanh tẩy người bệnh vết thương. Những tổn thương này đại thể đều là vết thương cũ, mặt trên sớm đã mọc đầy rồi nùng sang, roi bọ ở bên trong chui tới chui lui. Hoắc Đông cùng Lâm Hiểu Cắt xem cho mày, từng trận buồn nôn, không biết làm sao ra tay. Một người trong đó binh sĩ nhìn có chút bất mãn nói, chúng ta đến đây đi, các ngươi có hay không đau? Có Hoắc Đông sắc mặt có chút xấu hổ, vội vàng nói, hắn cấp tốc từ bên hông móc ra một cây chùy thủ. Cái kia chiến sĩ sau khi nhận lấy, ở trong đống lửa nướng một hồi, đối với cái kia người bệnh nói, nhịn xuống. Người bệnh dùng sức gật gật đầu, đến đây đi, có điều thống một hồi mà thôi. Binh sĩ hít sâu một hơi, chùy thủ nhẹ nhàng xen vào vết thương, cẩn thận đem phụ cận thịt thối từng cái cắt bỏ, động tác mềm nhẹ mà lại thông thạo, mãi đến tận chảy ra bình thường máu tươi mới ngừng lại. Lúc này vết thương đã biến thành một cái chung rượu giống như hang lớn, đã có thể nhìn thấy sâm bạch xương cốt. Hắn quay đầu đối với nhìn nơi này Hoắc Đông nói rằng, tốt nhất có thể cho ta mấy viên đạn. Đủ sao? Hoắc Đông lấy ra một nhóm người đạn. Càng nhiều càng tốt, nơi này người bệnh rất nhiều. Hoắc Đông vội vã lại lấy ra một nhóm người đạn. Chiến sĩ kỳ quái nhìn một chút này mấy viên chất liệu quái lạ viên đạn, không có nói nhiều. Sau đó một màn tuyệt đối máu tanh tàn nhẫn, một trận tia lửa chói mắt né qua, người bệnh muộn khang một cái, thân thể ưỡn lên rất, cái trán tràn đầy đầu đại mồ hôi, nhưng không có hôn mê. Thoải mái, tiếp tục. Trong tay binh lính một khắc liên tục, từng cái nùng sang xử lý qua đi, mỗi một lần đốm lửa, đều nương theo một cái ngột ngạt kêu rên, trên người cũng thêm ra một cái đen thủi lỗ thủng. Hoắc Đông lúc này mới phát hiện, ngoại trừ tân tăng ở ngoài, như vậy lỗ thủng thân thể hắn còn có thật nhiều, từng cái phảng phất trẻ mới sinh miệng nhỏ, đâu đâu cũng có, xem để nhân tê cả da đầu, không trách giải phẫu như vậy thông thạo, hóa ra là luyện ra. Hoắc Đông suy nghĩ một chút hỏi nói, các ngươi không viên đạn sao? Có, không nhiều, không thể lãng phí ở đây, nhất định phải mấu chốt nhất thời gian dùng. Binh sĩ cũng không quay đầu lại nói rằng, trả lời chuyện đương nhiên. Hoắc Đông hít vào ngụm khí lạnh, lôi kéo đã sớm trợn mắt ngoác mồm Lâm Hiểu Cắt đi ra ngoài. Những thứ này đều là người máy à, tổn thương nặng như vậy, lại vẫn có thể bước đi, gặp không sợ chết, lại chưa từng thấy như thế không sợ chết. Lâm Hiểu Cắt hiếm thấy không có ác miệng, hắn cũng là bị chấn động. Đúng đấy. Nghe nói bọn họ cũng là từ Hà Đông Thị tới được, rất khó tưởng tượng bọn họ cũng có thể đi tới đây, nghe nói chết rồi thật là nhiều người, thực lực của mỗi người đều không đơn giản à. Hoắc Đông thở dài nói, mình có thể đi tới đây, cũng đã rất gian nan, nhiều lần đều cảm giác mình sắp chết rồi, quả thực có thể nói cựu tử nhất sinh, đây có thật là La Lão Đại che chở nguyên nhân, càng không cần phải nói đám binh sĩ kia. Mấy trăm người đi, đây là một cái doanh, nói thế nào cũng có mấy trăm. Lâm Hiểu Cắt nói, có điều nói thực lực cũng chưa chắc, nếu như không nắm thương, hẳn là một hiệp là có thể thuần sát, không nói ta, coi như ngươi nên cũng có thể. Hoắc Đông quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, Lâm Hiểu Cắt sắc mặt chăm chú, không có một chút nào trào phúng ý tứ, làm thế nào cảm giác càng xem càng chán ghét. Hai người các ngươi ngồi với mà, còn không mau một chút quá đến giúp đỡ. Tào Lâm la lớn, ta trước tiên đi hỗ trợ. Hoắc Đông vỗ vỗ cái mông, cấp tốc lắc mình rời đi. Biến dị thú chọn trương bị lột ra, sau đó mở phúc. Đào không, đơn giản thanh tắm một cái cùng thiết khối sau, liền nội tạng đều ném vào to lớn thạch hoa, bên trong thủy đã sớm nốt tan, chỉ chốc lát liền hiện lên khả quan váng dầu tử, một luồng mang theo mùi tanh mê người hương vị, tràn ngập toàn bộ trạm tàu điện ngầm. Tựa hồ bản năng, hết thể binh sĩ cái bụng bắt đầu nổi lên giấm chua, ngụm nước không ngừng được phân bố, ánh mắt cũng thỉnh thoảng hướng chiếc kia bát tô quét tới, liền Chu Nghĩa Thành cũng có chút đứng không được. Hương, thật là thơm, một người lính nhịn xuống không ngờ. Ta cảm giác ta có thể uống với một nồi thang, là loại kia tảng đá bát tô. Một tên binh lính liếm môi một cái, khàn giọng nói. Toàn cầu, có bao nhiêu, ta liền có thể ăn bao nhiêu, một người lính tranh cãi nói. Đại gia nhã nhặn một điểm. Không nên để cho nhân chế dễ ước. Một người lính cật lực không cho ánh mắt hướng về cái kia phiêu, hướng về chu vi đồng bạn nhắc nhở, nhưng ít hầu lại không tự chủ được bắt đầu động động. Có muốn hay không thêm giờ cái kia thực gạch. Vương Hà Quang một bên quấy thạch hoa, vừa nói. Chúng ta cũng không hơn nhiều. Quên đi, thêm giờ đi, có điều không cần nhiều, 1/3 là tốt rồi, quá bổ không tiêu nổi, có thêm ngược lại sẽ hại bọn họ. Hoàng Giai Tuệ suy nghĩ một chút, hay là tiếc rẻ đạo, mấy ngày nay loại này màu xanh lục đẳng cấp năng lượng cao đồ ăn lượng lớn tiêu hao tại hai con biến dị thú trên người, cho tới bây giờ đã chỉ còn dư lại 17 khối. Thứ này quý giá, nhiều hơn nữa chế nói cũng quá mức, đây là vật tư chiến lược, tại nguy cơ thời điểm, thậm chí có thể cứu người một mạng, mỗi một phần cũng phải tính toán tỉ mỉ. Có điều những người này thực sự quá hư nhược rồi, không điều dưỡng một hồi, căn bản không thể đi xa. Ta đi lấy. Vương Sư Sư vội vã ôm đồm dưới việc xấu, nhảy nhảy nhót nhót liền hướng đặt ở bí mật bên trong góc bao vây đi đến. Nàng lấy ra một khối, dùng tinh xảo chùy thủ cắt nhỏ chừng đầu ngón tay một khối nhỏ, nhét vào trong túi tiền, khoe miệng mỉm cười, phảng phất một con ăn vụng thành công miêu. Trên thực tế loại này thực gạch vị cũng không ra sao, nhưng có loại kỳ lạ sức mê hoặc, khiến người ta không nhịn được muốn ăn, hơn nữa ăn sau khi, nóng hừng hực, cả người như tẩy tắm nước nóng giống như vậy, hoàn toàn khoan khoái, đang không có đồ ăn vặt tận thế, này không thể nghi ngờ là bé gái tốt nhất tiêu khiển. Không dám trì hoãn, nàng cẩn thận cắt 1/3, vội vã trở về. Này một khối nhỏ thực gạch thả xuống vừa mới thả xuống còn không bao lâu, một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được mùi nhất thời tràn ngập ra, này cỗ mùi tựa hồ và vừa nãy đích cũng không có khác biệt, lại có chút không giống, đây là một loại mê người khí tức, khiến người ta nghe ngóng sao động bất an, thậm chí ngay cả huyết dịch cũng bắt đầu có chút gia tốc lưu động. Loại này sao động, phảng phất đến từ gen nơi sâu xa, là đối với đồ ăn bản năng nhất đích khát vọng. Mấy người chiến sĩ cũng không nhịn được nữa, dồn dập đi tới, không tự chủ được xông tới. Chương 170, mặt biển. Tại Chu Nghĩa Thành liên tục quát lớn dưới, các binh sĩ mới lưu luyến ngồi trở lại tại chỗ, có điều vẫn như cũ nhìn chằm chằm chiếc kia bát tô, trong mắt tỏa ra xanh mượt ánh sáng. Chu Nghĩa Thành nét mặt già nua đều có chút nở, nột nột nói, bọn nhóc con này. La Viễn bật cười, xem ra các ngươi đúng là đói bụng, có điều hay là chờ một chút đi, còn có cơm không có làm đây, mặt khác đại gia cũng có thể sấn khoảng thời gian này sửa sang một chút. Chu Nghĩa Thành rất nhanh sẽ rõ ràng La Viễn ý tứ, nhìn đối phương mấy người hình tượng, nhìn lại mình một chút chờ nhân. Nhanh nhẹn chính là từ vũng bùn chung lăn lộn ăn mày, càng không cần phải nói cả người còn tỏa ra tanh tưởi, coi như đổi thành là chính mình, cùng người như vậy một chỗ ăn cơm, cũng sẽ ăn không vô đi. Sau đó, nấu nước, rửa giấy không đề cập tới. Trong lúc Trần Tiên Phong lần thứ hai trở về, ném hai con khéo léo biến dị thú, liền xúc ở trong góc, một đôi hung ngược con mắt, âm thầm đánh giá tất cả những thứ này. Có điều ngoại trừ những cảnh giác kia binh lính, không có người nào chú ý hắn, dù sao mỗi ngày đều là như vậy, không quen cũng quen lên rồi. La Viễn trước nói còn có cơm, đúng là có cơm, đương nhiên không phải gạo cũng hoặc là bột mì cái gì. Loại này tận thế trước đồ ăn bây giờ đã sắp muốn biến mất, không phải tiêu hao mất, chính là đã ở trong góc từ từ mục nát. La Viễn nói cơm đây là một loại biến dị thực vật, cũng không biết hóa ra là cái gì thực vật, có điều cũng không ai lưu ý, nó nhìn qua như một viên bóng rổ to nhỏ viên cầu. Bao vây một tầng cứng rắn đích sắc ngoài và tráng kiện rậm rạp sợi rễ, trên thực tế trạng thái như thế này vẫn còn ấu sinh kỳ, sinh trưởng đến nhất định giai đoạn, cái này sắc ngoài sẽ nứt ra, chỉ cần trong một đêm, liền có thể cấp tốc trưởng thành lên thành một cây cao hơn 5 mét cây nhỏ. Kẻ thích hợp sinh tồn, đây là thực vật tại ác hơi trong hoàn cảnh, vì chủng tộc kéo dài sản sinh tiến hóa kỳ tích. Có thể khiến trong một đêm mọc ra cao hơn 5 mét đại thụ, vì lẽ đó như thế một viên viên cầu, bên trong đựng lượng lớn ngưng tụ tinh bột. Vitamin cùng các loại nguyên tố vi lượng, có điều bóng rổ to nhỏ viên cầu, trọng lượng lại ước chừng 15 kg, ngoại trừ sắc ngoài, một viên liền đủ để La Viễn chờ nhân ăn 5-6 thiên, nếu như không biến chất, thậm chí có thể ăn một tuần lễ. Hơn nữa khẩu vị cũng không sai, vào miệng, lối vào mềm nhắn dính nu, ăn lên lại mang theo mùi thơm, vì lẽ đó một khi phát hiện liền bị La Viễn lượng lớn chứa được. Có điều đáng tiếc chính là, thứ này phân bố rất ít, lại rất khó tìm, hắn tìm rất nhiều. Cũng có điều mới tìm được 12 viên. Cơm rất nhanh sẽ làm tốt, tiếp đến ăn cơm tình cảnh, quả thực chỉ có thể dùng không đành lòng tận mắt chứng kiến để hình dung, nếu không có phân lượng có hạn, La Viễn cũng hoài nghi những người này có thể hay không tươi sống chết no, ngăn ngắn mấy phút, không chỉ có là cơm hay là thịt, cũng hoặc là trong nồi thang, đều ăn một chút không dư thừa, mặc dù là người bệnh, sức chiến đấu cũng là không kém chút nào. Khiến cho hắn buổi trưa đều chỉ ăn một bát cơm, nhìn La Viễn một mặt phiền muộn vẻ mặt, mấy người phụ nhân cười trộm không ngớt. Những người này cơm mới vừa ăn xong, liền bắt đầu sắc mặt đỏ chót, huân huân nhiên như say rượu giống như vậy, ngay sau đó là ngáp liên tục, một mặt buồn ngủ. Đây là năng lượng cao cấp đồ ăn phát ra vung hiệu dụng, thân thể của bọn họ thiếu hụt nghiêm trọng, thân thể cũng sớm đã báo nguy, nếu không có ý chí chống đỡ, bọn họ có thể sớm liền đã ngã xuống rồi, mà năng lượng cao cấp đồ ăn, đối với bọn họ đã sớm khô cạn thân thể mà nói, đúng là cửu hạn gặp cam lâm, lập tức dược hiệu liền phát huy được, hơn nữa cực kỳ mãnh liệt. Chu Nghĩa Thành chờ nhân không rõ vì sao, chỉ coi chính mình chờ nhân trường kỳ thiếu hụt giấc ngủ, vương lòng giải liền cơn buồn ngủ kéo tới, có mấy người lính, cơm vừa mới ăn xong, ngồi ngồi liền gục xuống bàn, đã ngủ, bất nhất thời gian, tiếng ngáy vang lên, liên tiếp. Nhìn tình huống không đúng, La Viễn khiến người ta đằng ra hai cái lều vải, sắp xếp binh sĩ nghỉ ngơi, chính hắn thì lại cầm một khối thực gạch sau ra trạm tàu điện ngầm. Thật dài thổi tiếng huýt sáo, mặt đất chấn động, cự tích rất nhanh sẽ xuất hiện tại La Viễn trước mặt. Hắn đem thực gạch ném một cái, cự tích tựa hồ hơi sửng sốt một chút, nhưng sau một khắc, nó liền đột nhiên nhảy một cái cổ duỗi một cái, đem thực gạch chuẩn xác tiếp được, cũng không tước, trực tiếp liền nuốt xuống. Nó lộ ra khá là hưng phấn, đầu không ngừng mà sượt La Viễn lồng ngực, đem La Viễn đẩy đến liên tục rút lui. La Viễn lộ ra vẻ mỉm cười, nhanh chóng nhảy lên cự tích, tại hắn chỉ đường dưới, cự tích ngang ngược hướng xa xa lao nhanh. Thực gạch tuy rằng quý giá, nhưng thời gian hiển nhiên càng quý giá. Nhiệm vụ yêu cầu vì một tuần lễ, về thời gian cũng không tính rộng rãi, cứ việc một đường có điều bách 10 km, mà không đề cập tới những binh sĩ này còn cần tĩnh dưỡng, hai con cự thú khôi phục đồng dạng cần thời gian, cự tích còn khá một chút, đã trải qua nhất định sức chiến đấu, tuy rằng không thể so toàn thắng thời kỳ, nhưng cũng có 6, 7 phần 10 thực lực. Mà Lao Hoàng lại còn vẫn như cũ thương thế nghiêm trọng, đến hiện tại bước đi hay là run run rẩy rẩy, lấy thương thế như vậy, ít nhất lưỡng trong vòng 3 ngày, chỉ sợ là không thể đi xa. Hơn nữa một đường nguy hiểm, khó lường tình trạng, bất kỳ trì hoãn, cũng có thể dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Mà ngược lại giảng, hai con cự thú thực lực mạnh một phần, nguy hiểm liền giảm một phần, cũng là càng an toàn, như vậy tăng giảm thẳng dư, hắn đương nhiên rõ ràng. Nói không chừng, lần này hết thảy thực gạch đều không gánh nổi. Có điều không thể không đề một câu, trải qua khoảng thời gian này vẫn dùng thực gạch nuôi nấng, cự tích trung thành độ đã tăng mạnh, dĩ nhiên đạt đến trước nay chưa từng có hai, tuy rằng những thứ này đều là hư huyễn, bất cứ lúc nào cũng có thể biến ảo, nhưng cự tích khoảng thời gian này ngoan ngoãn rất nhiều, đúng là thật sự. Cự tích một đường nhanh như chớp, thành phố này đã không có bất kỳ đối với nó có uy hiếp biến dị thú, nó có thể thỏa thích lao nhanh, một đường đấu đá lung tung, trường hống liên tục, bản năng tuyên thệ nơi này chủ quyền, mãi đến tận bị La Viễn tầng tầng vô mấy lòng bàn tay sau, mới hoa nước ngầm miệng. Vượt biển đại cầu công sự phòng ngự cách Gia Bình trung tâm thành phố có tới 30, 40 km, có điều tại cự tích lao nhanh dưới, sau mười mấy phút, liền đã thấy ở xa xa rồi. Lúc này La Viễn cảm giác được cự tích tốc độ dĩ nhiên dần dần chậm lại, bước chân cũng có vẻ hơi chần chờ. La Viễn sửng sốt một chút, lập tức cảnh giác lên. Hắn lúc này mới chú ý tới, đến nơi này sau, hắn rõ ràng cảm giác được gió lớn lên, không khí mang theo một luồng ẩm ướt hàm sáp mùi vị, mơ hồ lại mang theo một tia mùi tanh, mặt đất tựa hồ cũng có chút ẩm ướt, một số địa phương tựa hồ còn lưu lại thủy tích. Thủy tích? La Viễn trong lòng rùng mình, gần nhất cũng không có trời mưa, tại sao có thể có thủy tích? Hắn vô vô cự tích vội vã ngừng lại. La Viễn vươn mình mà xuống, xì mắng địa đâu đâu cũng có bùn cắt đá vụn, nhìn kỹ, mặt ngoài tựa hồ còn có một tầng vôi sắt thể rán. Đây là muối biển hắn hơi liếm liếm. Hắn đi bộ chậm rãi tiến lên, theo thời gian trôi đi, sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi, xa xa dần dần xuất hiện một chút vỏ sò trạng sinh vật, những sinh vật này có lớn có nhỏ, đại như một ngôi nhà, tiểu nhân, nhỏ bé như to bằng móng tay, mà có sắc thái diễm lệ, chân bóng như ngọc, có thì lại tia không hề bắt mắt chút nào, hình như nham thạch. Không chỉ có xa lộ bên trong có, phụ cận ruộng đồng, rừng, cây cũng có xuất hiện. Theo tiếp tục hướng phía trước đi, loại này sinh vật biển càng ngày càng nhiều. Đột nhiên xa lộ phụ cận truyền đến sát 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 tiếng vang, ba con to bằng bãi nước, hình dạng giữ tận cự con của lớn, từ góc nhanh chóng trộn lẫn ra, hướng La Viễn vội vàng chạy tới, tăng cái như cương liêm chi tiết nhanh chóng đan sen, vũ thành một đoàn tàn ảnh, nó tốc độ tiến lên cực nhanh, vẹn vẹn một cái hô hấp, này mấy con cua liền lẹn đến La Viễn trước mặt. Chưa kịp La Viễn rút đao, sau lưng liền quát đến một trận cuồng phong, một đầu quái vật khổng lồ, đột nhiên từ La Viễn sau lưng nhảy lên thật cao, sau một khắc liền tầng tầng nhào vào mấy con cua tất kinh con đường. Này mấy con cua hiển nhiên trí tuệ có hạn, căn bản không có kiểm tra bốn phía liền bắt đầu công kích, chờ phản ứng lại đã không kịp. Mới vừa hạ xuống địa, cự tích liền há mồm một điều, một cái đem trong đó một con cua cắn vào trong miệng, trên dưới cắp nhẹ nhàng hợp lại, cứng rắn vỏ cua bị cắn nát tan, lập tức liền ngay cả xác mang thịt. Một cái nuốt xuống. Mặt khác hai con thấy tình thế không đúng, ý đồ chạy trốn, bị cự tích chân trước một cái đè lại, trọng lượng cấp to lớn sai biệt, để này con cua căn bản không có bất luận cái gì dễ rủa cơ hội, trực tiếp nghiền nát. Cuối cùng một đầu, chỉ lát nữa là phải chạy xuống xa lộ, cự tích ngẩng đầu lên, mở ra miệng lớn, tiết hầu động động một hồi, sau một khắc, một cái dài nhỏ hỏa diễm như phi đạn giống như đột nhiên phun ra. Vang một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm tung tóe, dựng lên một đóa đám mây hình nấm. Mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái lỗ thùng to, liệt hỏa cháy hừng hực, mà này con đáng thương con của đã sớm là tan xương nát thịt, thi hải vô tổn. Tuy rằng cự tích biểu hiện rất tốt, nhưng La Viễn lông mày lại cao lên đến. Vẫn cùng cự tích như hình với bóng, đối với cự tích hành vi hắn từ lâu có đại thể hiểu rõ. Vài con vẹn vẹn chỉ là lam nhạt cấp đến màu xanh lam đẳng cấp con cua, nếu như cự tích dùng đòn công kích bình thường, ngược lại cũng quên đi, nhưng hỏa diễm công kích là cự tích không thường dùng nhất công kích. Bởi vì lực công kích mạnh mẽ, vì lẽ đó tiêu hao cũng lớn, căn bản dùng không được mấy lần, mỗi lần sử dụng, đều cần mấy ngày khôi phục, không phải đại địch, tuyệt sẽ không dễ dàng vận dụng. Này quá không bình thường. Nó có vẻ hơi nôn nóng, vì lẽ đó lộ ra đặc biệt dễ tức giận, táo bạo. Xuất hiện loại hành vi này, giải thích duy nhất chính là, phía trước có để cự tích cảm thấy bất an. La Viễn vô vô cự tích phần lưng, động viên một hồi, cuối cùng để cự tích lưu tại chỗ cũ. Cự tích thực lực bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, tối đa có điều phổ thông lam đậm cấp thực lực, là chuyện vô bổ. Nếu như thật sự có vấn đề, ngược lại sẽ đánh rắn động cỏ. La Viễn thu lại khí tức, tăng nhanh bước chân, hướng phía trước chạy trốn. Hắn động tác mềm mại mà lại nhanh chóng, lại mang theo một loại kỳ lạ cảm giác tiết ấu, còn như một đầu linh động báo săn. Hắn thỉnh thoảng tránh khỏi những xem ra kia người hiền lành vỏ sò, cùng một ít nhìn như quái lạ sinh vật. Biến dị sau vỏ sò cũng không là tận thế nữa trước loại kia mặc người sâu xé trạng thái, bọn họ hành động lên tương đương không chậm, hơn nữa như thiết giáp giống như dày nặng phòng ngự, muốn đối với trả cho chúng nó phi thường vướng tay chân, hơn nữa một ít còn nắm giữ đặc biệt thủ đoạn, trong đó một loại sẽ phun ra tính ăn mòn giấm chua. Còn có một chút, trên lưng vỏ sò thì lại hoàn toàn chỉ là che giấu, cất giấu trong đó nguy hiểm lớn hơn nữa. La Viễn tận mắt đến trong đó một đầu vỏ sò đột nhiên nâng lên dày nặng sắc tử, chui ra một cái sắc thái sặc sỡ kịch độc hải xà. Tuy rằng những thứ đồ này, đối với La Viễn không uy hiếp gì, lại không muốn vì thế trì hoãn thời gian, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Càng là hướng về trước, gió biển càng lớn, hải triều âm thanh cũng càng rõ ràng. Sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi, nếu như không có nhớ lầm, mấy ngày trước nơi này căn bản cũng không có hải triều thanh, vượt biển đại cầu dưới mấy cái hồ nước mặn cũng không thể nào nhấc lên hải triều. Hơn nữa khí ẩm cũng xa xa không như thế rõ ràng. Mặt đất bắt đầu loang loang lổ lổ, thỉnh thoảng có nước tiểu đàm xuất hiện, biến dị hải tạo càng là tùy ý đều là. Mười mấy phút, hắn rốt cục đi tới công sự phòng ngự, hắn liếc mắt nhìn, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cái này công sự phòng ngự nền đất hơi cao, thủy hiển nhiên cũng không có rót vào trong đó, nếu không thì, bên trong vũ khí chỉ sợ cũng phế bỏ, dứt khoát không có chuyện gì. Hắn cũng không có trực tiếp đi vào, trái lại tiếp tục hướng phía trước chạy. Mấy phút sau khi hắn rốt cục đứng ở vượt biển đại cầu mép biên, vượt biển đại cầu so với mấy ngày trước phá hoại càng thêm nghiêm trọng, toàn bộ trên biển bộ phận, hầu như đã vụn vặt, chỉ còn dư lại số ít mấy cái lẻ loi trụ cầu còn ngoan cường sừng sững, có điều cảnh tượng trước mắt, lại làm cho hắn hoàn toàn quên những thứ này. Đây là một mảnh ông dương, hầu như vô biên vô hạn. Bờ bên kia cảnh tượng tại hơi nước bốc hơi dưới, lộ ra mơ mơ màng màng, vặn vặn vẹo vẹo, như ảo ảnh, cái này mấy ngày trước hay là với hạc trạng thái vịnh, lúc này đã tràn đầy nước biển. Sóng biển ngập trời. Lúc này phía trước đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, lập tức, một cái không cách nào hình dung khổng lồ bóng tối, lặng yên hoa mỉ chín trần nước lạnh, lộ ra một loạt mỹ lệ gai xương, mặt nước khuấy động, khuấy lên to lớn bọt nước, phát sinh ào 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 nổ vang. Hắn theo bản năng lui về phía sau vài bước, phục hồi tinh thần lại thời gian, cái kia trong biển cự thú đã biến mất không còn tăm tích, hắn sờ sờ cái trán đã tràn đầy mồ hôi. Tuy rằng chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng này hơi thở ngột ngạt vẫn như cũ để hắn trái tim nhảy lên kịch liệt, khiếp đảm không ngớt. Hắn cũng không dám nữa tới gần, rất xa lui về phía sau mấy trăm mét, hắn đỡ kim loại cầu giá, lại ức chế không được hiếu kỳ hướng cầu dưới nhìn lại. Lúc này hắn đột nhiên cảm giác được không đúng, nếu như không có nhớ lầm, nơi này lúc trước hẳn là một đám lớn đất bị nhiễm phèn, bây giờ không chỉ có đã biến thành biển rộng, hơn nữa mặt biển cách cầu diện lại vẫn không tới 3 mét. La Viễn ước lượng một chốc, ngơ ngác phát hiện toàn bộ đường ven biển dĩ nhiên về phía sau đẩy mạnh 7, 8 km. Liền mấy cái trong ký ức thôn trang, quán cơm, đều bị nước biển nhấn chìm. Phải biết tận thế trước mảnh này vịnh, hơn nửa thời gian đều nằm ở với hạc trạng thái, cũng chỉ có lũ định kỳ mấy tháng, mới sẽ có nước biển xuất hiện, nhưng cũng chỉ là nhợt nhạt bao trùm một tầng, căn bản không thể ra hiện nay tình huống này. Huống chi theo, đệ ngày để tính, lũ định kỳ đến hiện tại vẫn chưa hoàn toàn bắt đầu, làm sao sẽ xuất hiện tình huống này? Lẽ nào? Lúc này La Viễn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sắc mặt kỳ biến. Hải mặt bằng, là trên mặt biển thăng, đáng chết, La Viễn lẩm bẩm nói. Toàn cầu dị biến, khí hậu biến ấm, đầu tiên ảnh hưởng sinh vật, sau đó là Nam Bắc cực sông băng, trải qua như thế trường một quãng thời gian hòa tan, toàn bộ hải mặt bằng e sợ đã tăng lên trên rồi không ngừng 1 mét 2 mét, hơn nữa theo thời gian trôi đi, còn có thể tiến một bước tăng lên trên, mãi đến tận sông băng và nhiệt độ hình thành tân cân bằng. Hải mặt bằng tăng lên trên chắc chắn sản sinh hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, lượng lớn vùng duyên hải khu vực sẽ bị biển rộng nhấn chìm, trở thành hải dương một phần. Mà tỉnh Giang Nam bình quân cao hơn mặt biển 5 đến 6 mét, đây có thật là tính cả vùng núi cùng đồi núi khu vực, nếu là bình nguyên, còn có thể càng thấp hơn. Không cần mấy năm, toàn bộ tỉnh Giang Nam, e sợ sẽ biến thành xuất hiện một vùng biển mênh mông cùng một chuỗi dài linh tinh tiểu đảo. Mà Hô Thành vốn là đồng bằng phù sa, cao hơn mặt biển càng thấp hơn, bình quân vì 4 mét, ngoại trừ Đại Kim Sơn, phần lớn khu vực đều ít hơn 4 mét, e sợ tồn tại không được bao lâu. Chương 171, quyết đoán. La Viễn nguyên tưởng rằng trước trải qua đã đầy đủ tàn khốc, nhưng sự thực trước mắt lại cho hắn trầm trọng một đòn. Hắn không thể nào tưởng tượng được, sau đó sẽ là hình dáng gì. Nhưng hắn rõ ràng một điểm, theo Hải Dương không ngừng ăn mòn, vô số xây dựng ở vùng duyên hải người may mắn còn sống sót căn cứ đều sẽ bị nước biển nhấn chìm, vô số người đem vô thanh vô tức chết đi, mà toàn thể nhân loại hoàn cảnh sinh tồn cũng đem càng ngày càng ác liệt. Hắn thất thần chán nản trở lại công sự phòng ngự, tìm cái góc, ngã ngồi tại địa, hắn sắc mặt mờ mịt, có chút tinh thần hoảng hốt, hắn tựa hồ đang suy tư, nhưng đầu óc nhưng là trống rỗng, mãi đến tận sắc trời dần dần gần đen, hắn mới cả người một cái giật mình, tỉnh lại. Không thể chờ, nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi này. Sáng mai liền xuất phát. Không biết tại sao, hắn có loại dự cảm xấu, nếu như không mau chóng rời khỏi, nơi này sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Hắn đứng dậy, bắt đầu cướp đoạt nơi này quân, hỏa. Súng ngắm hai cái, súng trường cộng 18 thanh, mấy hòm lựu đạn cùng viên đạn, cuối cùng La Viễn còn may mắn tại trong tủ treo quần áo tìm tới mười mấy bộ đồ dự bị đồng phục tác chiến. Nay quân binh sĩ quần áo cũng sớm đã mục nát, từ lâu không thể tả sử dụng. Những vừa vặn này hợp dùng. La Viễn thổi tiếng huýt sáo, tại cửa lẳng lặng đợi một hồi, cự tích rốt cục lại đây, nó tương đương buồn bực, lỗ mũi không ngừng mà đánh phí mũi. La Viễn động viên một hồi, chờ nó tâm tình thoáng ổn định, liền đi ra mặt ngoài, chém một viên dây leo, đem vỏ cây lột ra, xoa thành mấy cây thường nhỏ, thử một hồi, tương đương rắn chắc, sau đó liền đem vài con cái dương từng cái gói kín, lượng lượng liên kết, treo ở cự tích trên lưng. Chờ La Viễn nhảy lên cự tích, chưa kịp mệnh lệnh, cự tích cũng đã bước chân, thoát đi tự hướng trước mặt lao nhanh. Tà Dương Tây Tà, đem một người một thú lôi ra một cái thật dài bóng tối, La Viễn quay đầu lại liếc mắt nhìn tòa tản tạ kia vượt biển đại cầu, có thể này chính là một lần cuối cùng nhìn thấy. Trên đường đi qua một cái nào đó đường phố thời gian, hắn trong lòng hơi động, đột nhiên để cự tích đỉnh rồi dưới rồi hạ xuống. Hắn vươn mình nhảy dưới, đi tới nào đó đống kiến trúc mặt bên, tinh tế tìm tòi một hồi, thân đao đem phụ cận dây leo đẩy ra, bên trong lộ ra một tảng đá lớn. Hắn dùng sức đẩy một cái, đem khối nặng mấy tấn này đá tảng rời đi, bên trong lộ ra một cái cao hơn một mét hang lớn. Lập tức, hắn thấp người đi vào. Đây là một siêu thị, mấy ngày trước La Viễn liền đến quá, bên trong còn có một đám người may mắn còn sống sót, cư trú ở đây. Bây giờ vịnh bên kia đã xuất hiện vấn đề, đều là người may mắn còn sống sót, La Viễn cảm thấy tất yếu nhắc nhở một hồi, để bọn họ chuẩn bị sớm. Đây là cơ bản đạo nghĩa, cũng là La Viễn thủ vững cuối cùng điểm mấu chốt. Cho tới cuối cùng có nghe hay không, có tin hay không, vậy chỉ có thể do bọn họ quyết định, tận thế tàn khốc đã để hắn coi nhẹ sinh tử, mặc dù là một người bình thường, xem hơn nhiều, tâm cũng là cứng rắn. Hắn rất nhanh đi tới người may mắn còn sống sót vị trí lầu 4 nhà kho, nguyên bản bị La Viễn phá hoại cửa sắt, sớm đã đổi rồi một tấm tân, cũng không biết là từ nơi nào đổi tháo ra, hắn do dự một chút, hay là không có ý định đi vào. Hắn dùng sức gõ gõ môn. Nhân vẫn còn chứ? La Viễn âm thanh tại trống rỗng trong siêu thị, không ngừng mà vang vọng, lộ ra đặc biệt u tĩnh. Không cần sốt sắng, nếu như các ngươi nhớ tới âm thanh của ta, hẳn phải biết ta mấy ngày trước liền đến quá một lần. La Viễn tiếp tục nói. Quá đầy đủ 10 giây, lần này rốt cục có đáp lại. Đáng chết, câm miệng, ngươi tưởng với cái gì, lần trước nắm lẽ nào còn chưa đủ sao, chúng ta đã không có đồ vật. Một người ngột ngạt cổ họng nói rằng, trong giọng nói lại mang theo phẫn nộ cùng táo bạo, ngươi lớn tiếng như vậy, sẽ chọc cho đến phiền phức. Đến thời điểm tất cả mọi người đều phải chết. Không muốn nói chuyện với hắn, hắn chính là cái thai tinh, nếu không là hắn lần trước hắn đi vào, Tiểu Phong cũng sẽ không chết, hắn muốn dám đi vào, chúng ta với hắn liều mạng. Lại một người kích động nói, lập tức mặt trong truyền đến rối loạn tương bừng thanh và kịch liệt đích tranh chấp thanh. Đó là chính hắn muốn chết, gan to bằng trời, tưởng muốn ra ngoài xem, kết quả thế nào. Một người nói, còn không phải hắn hại, nếu không là hắn đi vào, để Tiểu Phong cho rằng mặt ngoài an toàn, hắn sẽ ra đi không? Hết thể đều là hắn hại, đều là hắn hại. Một cái tiếng người khác gầm có chút khàn giọng nói rằng. Nhỏ giọng một chút, nhỏ giọng một chút, muốn đem những ác ma kia tiến cử đến mới cam tâm. À, lại có một người bất mãn nói. Bên trong hò hét loạn lên một đoàn, lẫn nhau cãi vã, hiển nhiên bọn họ căn bản không biết mấy ngày nay mặt ngoài đã tương đương an toàn, nhưng coi như đã biết rồi, bọn họ e sợ cũng sẽ không lại đi nữa, bọn họ lại như một đám như chim sợ cảnh cong, sợ hãi tử vong, để bọn họ tình nguyện núp ở đen tủi trong kho hàng. Mỗi ngày ăn đồ ăn, cũng không dám đi ra ngoài nhìn một chút. La Viễn đột nhiên có chút do dự, có muốn hay không đem tàn khốc thật giống nói cho bọn họ biết. có thể có lúc vô tri là phúc, biết quá nhiều, trái lại là loại giàn vặt, cũng hay là bọn họ vốn là biết không sống được lâu nữa đâu, chỉ là chính mình lừa gạt mình, vẹn vẹn đồ ăn vấn đề, chính là một cái khó có thể vượt qua quỷ môn quan. Do dự mãi, La Viễn cuối cùng vẫn là không có nói, chỉ là báo cho, nơi này đã càng ngày càng nguy hiểm, nhóm người mình ngày mai sẽ phải rời đi nơi này, nếu như muốn theo cùng đi, có thể sáng ngày thứ 27 giờ đi vào Lan Đỉnh trạm tàu điện ngầm, sau đó cũng không quay đầu lại liền rời đi. Ngồi ở cự tích trên lưng, La Viễn hít khẩu, không biết ngày mai sẽ có bao nhiêu người sẽ theo lại đây, nhưng hắn tâm lý rất rõ ràng, lớn nhất có thể là, một cái đều không có. Làm sao còn chưa tới? Hoàng Giai Tuệ vẻ mặt lo lắng. Nàng nhìn đồng hồ tay một chút, đã là hơn 5 giờ, từ buổi trưa xuất phát, kết quả đến hiện tại còn chưa tới, sẽ không đã xảy ra chuyện gì chứ. Ngược lại lại âm thầm phi một cái, khẳng định không có chuyện gì, hiện tại gia bình thị biến dị thú muốn tìm cũng khó khăn, hơn nữa thực lực của hắn mạnh như vậy, gió to mưa to đều lại đây, làm sao có khả năng sẽ có việc. Cũng nhanh đến rồi, có thể là bởi vì chuyện gì trì hoãn đi. Vương Hà Quang khuyên nhủ, sắc mặt nhưng không có đẹp đẽ bao nhiêu. Nếu không ta đi tìm một chút xem, Vương Sư Sư lập tức nói. Hoàng Giai Tuệ chần chờ một chút, lắc lắc đầu, quên đi, thiên đô sắp tối rồi. Triệu Nhã Lệ ở bên cạnh không nói gì, tay lại dùng sức nắm bắt góc áo, có chút đứng ngồi không yên. Các binh sĩ đến hiện tại vẫn còn ngủ say, tiếng ấy như lôi, lấy như vậy trạng thái, không tới ngày thứ hai là tỉnh không đến. Thời gian dài thân thể tiêu hao, hiển nhiên cần đầy đủ giấc ngủ đến tiến hành điều chỉnh. Sắc trời dần dần đen, mà trạm tàu điện ngầm bên trong ngoại trừ phụ cận đống mặc dù kia tắt cho tàn ở ngoài, càng là đen kịt không có một tia sáng. Nếu không chúng ta ăn cơm trước. Lâm Hiểu cắt thẻ nhạt ngồi chồm hổm trên mặt đất, sờ sờ đã sớm bụng sôi lột rột, không nhịn được nói rằng. Cơm nước đã sớm làm tốt một quãng thời gian, những biến dị này thú thịt giao chất phong phú, dần dần sẽ kết đông, hơn nữa chất thịt biến lạnh, không có thật tuổi, căn bản gặm bất động. Nếu như thực sự quá đói bụng, các ngươi ăn trước đi, chúng ta đang chờ đợi. Hoàng Giai Tuệ nhẹ nhàng nói. Vậy còn là quên đi. Lâm Hiểu cắt nột nột đạo, hắn cũng chỉ là để cái đề nghị, thật làm cho hắn đơn độc ăn, hắn còn thật không dám. Không biết qua bao lâu, xa xa dần dần truyền đến bước chân nặng nề thanh, âm thanh càng ngày càng rõ ràng, mặt đất cũng bắt đầu hơi chấn động, chỉ chốc lát liền đến phụ cận, rất nhanh ngừng lại. Hoàng Giai Tuệ hơi thở phào nhẹ nhõm, đứng lên. La cự tích tiếng bước chân, La đại ca trở về. Vương Sư Sư vui vẻ nói. Ta trước tiên đi nhiệt món ăn. Tào Lâm vui vẻ nói. Lời còn chưa dứt, La Viễn thân ảnh cũng đã xuất hiện ở thiết đứng. Làm sao như thế chỉ? Hoàng Giai Tuệ trách cứ. Có việc trì hoãn, La Viễn trầm giọng nói, lập tức đối với Hoắc Đông cùng Lâm Hiểu cắt nói, trước tiên không vội ăn cơm, hai người các ngươi trước tiên đi đem cửa vũ khí đạn dược rời vào đến. Đến cùng là bên gối nhân, Hoàng Giai Tuệ lập tức liền nhận ra được La Viễn dị dạng, lo lắng nói, chuyện gì xảy ra? Vượt biển đại cầu bên kia gặp sự cố, trên mặt biển tăng rất nhiều, trong lúc nhất thời cũng nói không rõ ràng. La Viễn nói, có điều đem tới cho ta cảm giác phi thường không được, chúng ta không thể lại nơi này đợi, muộn đi không bằng sớm đi, ngày mai chúng ta liền xuất phát đi Hô Thành. Có phải là quá cuống lên điểm? Lão Hoàng còn chưa xong mà Vương Hà Quang nhìn một chút có chút lo lắng Triệu Nhã Lệ, lên tiếng nói. Ta là lo lắng không kịp ha. La Viễn thở dài. Tất cả mọi người đều biến sắc mặt, liền La Viễn đều nói như vậy, hiển nhiên tình huống đã là tương đương nghiêm trọng mức độ. La Viễn nhìn một chút có chút muốn nói lại thôi Triệu Nhã Lệ, ôn nhu nói. Cho tới Lao Hoàng, ngươi không cần lo lắng, đêm nay ta sẽ dùng thực gạch chuyên môn nuôi nấng một lần, ngày mai bước đi sẽ không có vấn đề. Lúc ăn cơm bầu không khí có chút nặng nề, mỗi người đều đang suy nghĩ tâm sự. Ba ngày nay an nhàn, để bọn họ hầu như đã quên rồi bên ngoài tàn khốc cùng máu tanh, vừa nghĩ tới sắp sửa lần thứ hai trải qua gió món ăn vũ túc, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc sinh hoạt, trong lòng mỗi người có chút ngột ngạt. Chờ tất cả mọi người sau khi ăn xong, Triệu Nhã Lệ yên lặng thu thập bát đũa, mấy ngày nay ngoại trừ cùng Vương Hà Quang tỉnh cờ nói vài câu ở ngoài, nàng vẫn luôn rất ít nói chuyện, luôn cảm giác và bọn nàng có chút ngăn cách, hoàn toàn không hợp. La Viễn nhìn nàng quen thuộc động tác, để hắn hoảng hốt trở lại tận thế trước trong cái phòng đi thuê kia. Khi đó nàng hay là người khác vị hôn thê, mỗi khi mùa hè thời điểm, mỗi một lần sắt bản thời gian, lơ đãng cảnh xuân tiết ra ngoài, cũng làm cho hắn tim đập nhanh hơn. Rất nhiều người đều cảm thấy nàng yếu ớt, nhưng đó chỉ là nhát gan. Nàng có thể mỗi ngày đem gian phòng lao đến khi với sạch bóng lưỡng, cũng có thể có tay nghề nấu ăn tuyệt vời, hết thảy việc nhà đều thu thập chăm chú có điều. Nàng không quen cầm đao, đem biến dị thú chém vào chia năm xẻ bảy, cũng không quen nổ súng, đánh ra đấm máu lỗ thủng. Nàng chỉ là một người đàn bà bình thường, nhẫn nhục chịu đựng, thậm chí còn mang theo một số ngây thơ. La Viễn thở dài, chờ nàng tay chân lanh lẹ lau sạch bàn, hắn liền đứng lên đến, làm cho nàng đi ra một chuyến. Triệu Nhã Lệ chần chờ một chút, mới đứng dậy đi theo ra ngoài, lạnh mặt nói, ngươi để ta đi ra với cái gì? Từ khi lần kia mâu thuẫn sau, La Viễn đã rất lâu không có nói với nàng nói chuyện, đối với nàng cũng là thờ ơ, làm cho nàng cảm giác chua xót đồng thời, cũng là trong lòng thầm hận. Có chuyện tưởng muốn nói với ngươi một hồi La Viễn không biết nói như thế nào lên, hắn suy nghĩ một chút trầm giọng nói, vừa nãy ta nói rồi vượt biển biển rộng bên kia đã thủy triều rồi, trên thực tế tình huống so với ta trước nói còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, nơi nào đã trở thành một mảnh vô biên vô hạn biển rộng, mà ngươi trước đây đợi đến cái kia người may mắn còn sống sót đoàn đội, cũng không biết tung tích. Lấy thủy triều mãnh liệt cường độ đến xem, bọn họ tình huống chỉ sợ sẽ không quá tốt. Triệu Nhã Lệ che miệng lại ba, sắc mặt tái nhợt. Nếu như ngươi có người quen biết, xin mời nén bi thương. La Viễn ngôn ngữ trắng xám an ủi một câu. La Viễn trong lòng lại bồi thêm một câu, vì lẽ đó ngươi nơi nào cũng đi không được. Chương 172, chuyển biến xấu. Tận thế buổi tối không có ánh đèn, tương tự không có giải trí. Chờ La Viễn cùng Triệu Nhã Lệ trở về, mấy người đã chính đang đáp lều vải chuẩn bị ngủ. Lều vải vốn là có nhiều, dù cho phân ra lưỡng đỉnh cho đám binh sĩ kia, vẫn như cũ còn có 3 cái còn lại, ngủ trên 8 người thừa sức. Trần Tiên Phong là ngoại trừ, bởi vì vẫn không có lều vải, có thể chứa đựng chiều cao của hắn. Tại ngủ trước, La Viễn đi tới thả thực gạch góc, do dự một lúc lâu, rốt cục quyết định lưu lại 3 khối thực gạch, còn lại thì lại nhấc lên đi ra phía ngoài. Dưới ánh trăng, lão hoàng cuộn thành một đoàn, không núp ních, 3 ngày nay thời gian, nó bộ lông vẫn như cũ vẫn không có mọc ra, bộc lộ ra củ kết bắp thịt, có điều cùng mấy ngày trước so với, những to to nhỏ nhỏ này tổn thương đã toàn bộ vảy kết, cũng không nữa trước đấm máu thảm trạng. Theo La Viễn đi vào, lỗ thai của nó hơi chuyển động đậy, nguyên bản căng thẳng bắp thịt, lập tức liền lỏng lẻo. Nó mí mắt vừa nhấc, lộ ra một đôi ở dưới bóng đêm tỏa ra u quang con mắt, tùy theo, lại rủ xuống hơi khép kín, như một đầu sắp chết già lão cẩu, hơi động đều chẳng muốn động. La Viễn đi lên phía trước, đem bọc lại thực gạch bao vây mở ra. Mùi vừa mới tung bay, nó lập tức liền tinh thần, con mắt trợn tròn, như một đôi tròn vo bóng đèn, thân thể càng là nỗ lực vùng vẫy một hồi, có chút vất vả đứng lên. Đã cắt thành nửa đoạn đoạn vi cũng bắt đầu vui vẻ lay động, trọn trương mặt chó dĩ nhiên lộ ra sấp xỉ lịnh nọt nụ cười. La Viễn bật cười, quả nhiên là một con chó, tức liền trở thành biến dị thú, cũng cải không được cầu tập tính. Hắn đem thực gạch phân ra 10 khối, ném tới lao hoàng trước mặt, đây là một bút to lớn tập trung vào, liền La Viễn đều cảm giác thấy hơi đau lòng, chỉ cần một khối thực gạch, ẩn chứa nhiệt lượng liền đủ để duy trì ngoại trừ La Viễn cùng Trần Tiên Phong ở ngoài tất cả mọi người một ngày tiêu hao, không bao gồm binh sĩ, càng không cần phải nói. Ẩn chứa đẳng cấp cao hoạt tính năng lượng, đối với sinh vật bản thân liền là một loại to lớn đích bổ ích và cường hóa, đối với biến dị thú tới nói càng là tiến hóa thời cơ. Ngoại trừ ngày thứ nhất, lão hoàng vô ý thức trung hưởng thụ quá nhiều như vậy thực gạch, còn lại 2 ngày, mỗi ngày cũng có điều chỉ ăn 3 khối mà thôi. Hy vọng có thể có chút dùng đi, nhìn lão hoàng ăn như hùm như sói đem thực gạch kể cả chu vi bùn đất đá vụn, đều nuốt vào trong bụng, La Viễn thầm nói. Lập tức hắn xoay người hướng một cái khu vực khác đi đến. Cự tích cùng lao hoàng cũng không ở đồng nhất khu vực, gọi là một núi không thể chứa 2 cọp, sinh vật biến dị đối với tư nhân không gian yêu cầu, xa so với nhân loại muôn cao, giữa 2 người cách nhau đầy đủ 1 km xa. Chờ khi trở về, bao vây đã giống tuyết. Bóng đêm như nước, nguyệt quang chẳng biết lúc nào lên, đã hoàn toàn bị mây đen che đậy, chỉ để lại một đoàn mơ hồ còn trăng. La Viễn ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, nhẹ nhàng ngửi mấy lần, ở giữa bầu trời không khí ngày càng ẩm, lộ ra đặc biệt trùng. Ngày mai e sợ không phải cái khí trời tốt ra hắn trong lòng có chút sầu lo. Trời mưa không chỉ có sẽ tha đi chậm trình, hạ thấp sĩ khí, còn sẽ xuất hiện phiền phức không tất yếu cùng nguy hiểm, nếu như không khéo đụng tới ngày mưa gió khí, thì càng là gây go, tận thế sau nhiều chính là rừng rậm, nhân tại từ bên trong hành tẩu, sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm, toàn bộ đội ngũ đều muốn dừng lại nghỉ ngơi. La Viễn cũng không có cách nào có thể tưởng tượng, bây giờ cũng chỉ có thể nhìn tình huống lại nói, nếu như thật sự đụng tới ngày mưa gió. E sợ cần muốn chỉ hoãn một ngày. Hắn khẽ nhíu mày, cuối cùng thở dài. Đi vào trạm tàu điện ngầm thời gian, La Viễn hơi tăng thêm bước chân, nhắc nhở những người khác chính mình trở về. Hắn biết nếu như mình chưa có trở về, rất nhiều người e sợ đều không thể bình yên ngủ. Này không chỉ có bao quát người thân cận, liền Hoắc Đông chờ những người khác cũng giống như thế. Tận thế trung nhân cảnh giác tính là trước đây không thể nào tưởng tượng được, có thể sống đến hiện tại, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thần kinh quá nhạy cảm. Giống thường ngày một dạng. La Viễn một mình đi tới trạm tàu điện ngầm cửa, bắt đầu ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, là như pháp ngủ thẳng những người khác phụ cận, bằng không tất cả mọi người đều muốn làm ác ngộng. Nếu như nói tỉnh táo thời gian, khí thế vẫn có thể miễn cưỡng khống chế, cái kia một khi ngủ, liền hoàn toàn không có cách nào đã khống chế, mỗi một tia tâm tình chập chờn đều sẽ gây nên khí tức kịch liệt biến hóa, càng nghiêm trọng chính là La Viễn một khi nằm mơ, hơn nữa vừa trùng hợp vừa là ác ngộng, cái kia ngày thứ hai tỉnh lại, chết đến mấy người cũng không kỳ quái. Nói cho cùng, đây là La Viễn mới vừa mới tiến cấp, còn không cách nào hoàn mỹ khống chế sức mạnh của bản thân kết quả. Khí thế huyền diệu khó hiểu, nhưng hình thành căn cơ không ngoài ý chí và nhận biết, ý chí là sức mạnh, mà nhận biết nhưng là chống đỡ sức mạnh cội nguồn, ý chí bạc được người, mặc dù là làm ra hung ác vẻ mặt, cũng là làm cho người ta ngoài mạnh trong yếu cảm giác, mà ý chí người mạnh mẽ, dù cho đứng ở nơi đó, không nói một lời, nhưng có thể làm cho người ta áp lực. Vì lẽ đó, đã khống chế ý chí, cũng là đã khống chế khí thế, mà tính tọa là bây giờ La Viễn có thể nghĩ đến, khống chế ý chí biện pháp tốt nhất. Đương nhiên nếu như không có đao thuật loại hình sở kỳ hiệu dẫn dắt, những khí thế này đều là phong khoáng hình, không có bao nhiêu uy lực, dọa dọa người thôi. Mà đao thuật thì lại để khí thế tỏa ra càng thêm hiệu suất cao, tinh vi, uy lực cũng biến thành càng mạnh hơn. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, tinh tọa chung nửa ngủ nửa tỉnh La Viễn bỗng nhiên cảm giác trong lòng run sợ một hồi, không khỏi mở mắt ra. Chu vi lặng lẽ, chỉ có không biết tên sâu nhỏ cổ tiếng kêu kỳ quái, vẫn như cũ náo động không ngớt. Lúc này trời còn chưa sáng, La Viễn nhìn đồng hồ, còn chỉ có 4 điểm, 4 giờ chung. Buổi tối khí ẩm rất nặng, ngồi một đêm, lúc này hắn đã cả người ướt đẫm, tóc lại như vừa bị thủy ngâm quá như thế, hắn lau một cái mặt, đem mặt trên thủy tích sát với. Ngẩng đầu nhìn khí trời, bầu trời mây đen nằm dày đặc, tối om om dường như muốn khuynh ngã xuống. Hắn đứng thân đến, hoạt động một chút có chút hơi cương trực hai chân, có điều vài giây, toàn thân dòng máu liền lần nữa khôi phục thông thuận. Lập tức hắn nhấc lên thả ở bên cạnh trả mã đao, hướng xa xa một đống tàn tạ nhà lớn đi đến. Nhà này lâu tại tận thế trước hiển nhiên là đống xa hoa văn phòng, dù cho đã là bẻ gãy, còn lại bộ phận vẫn như cũ còn có 12 tầng cao, là phụ cận địa thế cao nhất địa phương. Trong kiến trúc bộ tàn tạ tương đương lợi hại, rất nhiều nơi liền cầu thang đều đã bóc ra rồi, có thậm chí cả tầng lầu đều rơi đến tầng tiếp theo, chỉ để lại mấy cây vặn mèo thép, vô lực mở rộng. Có điều đây căn bản ngăn cản không được La Viễn. Không có cầu thang, hắn liền trực tiếp liền nhảy đến tầng thứ hai, không có tầng trệt, thì lại cẩn thận dẫm đã mục nát vách tường, mượn dọc theo đường đi tùy ý có thể thấy được đích thép và ảo khanh, rất nhanh sẽ nhanh chóng lướt qua. 14 điểm nhanh nhẹn, để hắn có thể ung dung làm ra các loại không thể tưởng tượng nổi động tác. Động tác của hắn so với viên hầu càng thêm linh hoạt, so với miêu càng thêm mềm nhẹ. Không tới 2 phút, hắn đã đứng ở tàn tạ mái nhà, chú ý viễn vọng. Sắc trời hay là tối om om, mặc dù là lấy La Viễn thị lực, cũng xem không xa lắm. Hắn kiên trì chờ đợi, mãi đến tận sắc trời dần dần sáng lên, cũng không thấy được gì địa phương cổ quái, lẽ nào vừa nãy khiếp đảm vẹn vẹn là ảo giác. La Viễn không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ trở về. Lúc trở lại, mọi người đã rời giường bắt đầu thu dọn đồ đạc, có điều những binh sĩ kia còn vẫn còn đang ngủ say. Có muốn hay không đem bọn họ đánh thức? Hoàng Giai Tuệ hỏi. La Viễn nhìn đồng hồ, hiện tại mới 5 giờ, chúng ta 7 giờ chung xuất phát, để bọn họ ngủ tiếp 1 giờ 3. Ồ! Cổ của ngươi xảy ra chuyện gì? Hoàng Giai Tuệ quay đầu thời gian La Viễn phát hiện cổ của nàng da rẻ hơi trắng bệnh sưng phù, vội vã gọi lại hắn. Ta đang muốn nói sao, nơi này còn như có chút thấm thủy ta khi tỉnh lại, lều vải đều ướt đẫm. Hoàng Giai Tuệ sờ sờ cái cổ, có chút buồn bực nói. Nơi nào, ta xem một chút. La Viễn vội hỏi. Lều vải đã thu hồi đến rồi, La Viễn bước nhanh đi tới tối hôm qua Hoàng Giai Tuệ đặt lều vải vị trí, căn bản không cần nhìn kỹ, nơi đó đã xuất hiện rồi một bãi lớn thủy. Khu vực này đại lý thạch có chút vết nước, vì lẽ đó thủy hoàn toàn hướng bên này thẩm thấu ra, những nơi khác đúng là không có. Hắn ngón trỏ dính chiêm, nếm trải một hồi. Hắn sắc mặt kỳ biến, đây là nước biển. Hắn phát hiện trước suy đoán có chút sai lầm, cũng không phải lũ định kỳ sớm, mà là vừa mới bắt đầu, hiện tại nước biển đã chảy ngược, một ít chỗ chúng địa phương đã ảnh hưởng đến rồi. Theo lũ định kỳ đạt đến đỉnh cao, to lớn thủy triều, sẽ toàn bộ tỉnh Giang Nam đều nhấn chìm. Mà thời gian này chắc chắn sẽ không quá dài, chỉ giả nửa tháng, nhanh thì có thể chỉ có mấy ngày. Lúc này, Hoắc Đông truyền đến một tràng thốt lên, trong thanh âm có gan không che giấu nổi đích sợ hãi và tuyệt vọng, La Lão Đại, mau đến xem, bên ngoài chính là cái gì. La Viễn trong lòng căng thẳng, nhấc theo đao, bước nhanh đi ra cửa ở ngoài, những người khác cũng liền bận bịu đi theo ra ngoài. La Viễn ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, vô số điểm nhỏ, tạo thành tối om om một mảnh từ xa xôi nơi phía trước bay tới. Hầu như nửa cái bầu trời đều bị che đậy. Không cách nào phỏng chừng kỳ cụ thể con số, cảnh tượng trước mắt, để hắn ra đầu tê dại một hồi. Đó là vô số phi hành sinh vật, theo chúng nó từ từ tới gần, chúng nó dần dần hiện lộ ra thân thể cao lớn. Những phi hành này sinh vật cũng không thuộc về đồng nhất cái chủng loại, thậm chí đồng nhất cái đại loại. Giữa bầu trời không chỉ có loài chim, hơn nữa còn có lượng lớn côn trùng, thậm chí còn có trưởng cánh phi hành biến dị thú, chúng nó chung có chút có thể hay là một cái nào đó loại đồ ăn, nhưng lúc này lại hướng về cùng một phương hướng phi hành. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, vô số tiếng kêu to, mơ hồ truyền đến, một lát sau, âm thanh càng lúc càng lớn, vang vọng bầu trời. Có điều những thanh âm này tựa hồ có hơi thấp thỏm lo âu, càng như là gào thét. Đây là đang chạy nạn. La Viễn trong lòng hơi động, nhìn phía phương xa, tâm càng ngày càng trầm. Nửa giờ sau, bầu trời chạy nạn đội ngũ rốt cục bay qua bầu trời, để lại đầy mặt đất phần lợi dụng cùng lòng vẫn còn sợ hãi mọi người. La Viễn sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, không thể chờ, tất cả mọi người cũng gọi lên, ăn cơm xong chúng ta lập tức xuất phát. Nếu như phía trước khu vực thật sự bị hải triều nhấn chìm, như vậy bởi vì chạy nạn tốc độ nguyên nhân, này phong ba chạy nạn đội ngũ, rất có thể chỉ là đợt thứ nhất, mà tiếp đó, bọn họ sắp sửa đối mặt chính là thú triều. Hơn nữa còn không ngừng một làn sóng. Nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi đây, một khi chạy không thắng, liền muốn đối mặt thú triều xung kích, mà lưu lại càng là chắc chắn phải chết. Các binh sĩ đều bị từng cái gọi dậy, dòng dã mười mấy tiếng ngủ say, bọn họ đã khôi phục rồi hơn nửa tinh lực, trạng thái so với hôm qua mới vừa thấy thời gian tốt hơn rất nhiều, sắc mặt cũng xuất hiện hường hảo. Thời gian cấp bách, vì mau chóng chạy đi, La Viễn đem mọi người tập hợp lại cùng nhau, đem mình phân tích cùng tàn khốc tình huống đối với mọi người nói rõ đơn giản một hồi tình huống, tất cả mọi người sắc mặt đều sắc mặt kỳ biến. Chương 173, ra đi. Vũ khí đạn dược còn có quần áo, ta đã mang đến rồi, đợi lát nữa ngươi phân phối xuống. La Viễn quay đầu hướng Chu Nghĩa Thành nói rằng. Hành Chu Nghĩa Thành với giòn gọn gàng nói, ta vậy thì đi làm. Vừa nói liền xoay người hướng những vũ khí kia cái dương đi đến. Chờ chút đã, các ngươi những người bệnh kia khôi phục thế nào? La Viễn vội vã gọi lại hắn. Hiện tại đã thật nhiều rồi, vết thương phần lớn đã vậy kết, chỉ cần không dính nước, cơ bản đã không có chuyện gì rồi. Chu Nghĩa Thành quay đầu lại suy nghĩ một chút nói rằng. Hôm nay sợ rằng muốn mưa. La Viễn lắc lắc đầu. Chỉ có thể ký hy vọng bọn họ có thể chịu đựng được. Chu Nghĩa Thành thần sắc âm u, thời gian không đám người à, nếu như có thể lại tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏe. La Sa không nói gì nữa, trên thực tế đối với loại thương thế này, hắn có biện pháp tốt hơn, chảm mã đao mang vào sinh mệnh mút vào, mặc dù đối với chiến đấu không có gì lớn dùng, nhưng đối với như vậy ngoại thương hầu như lập tức rõ ràng, có điều này liên quan đến bí mật của hắn, đối phương lại nhất định sẽ không là người của mình. Một khi đến căn cứ quân sự, thế tất mỗi người đi một ngả, điều này làm cho hắn có chút do dự. Một thanh đao tốt, đặc biệt một cái chém sắt như chém bùn còn mang theo thần dị năng lực hào đao, đủ để chọc người gây nên tham dục. Hơn nữa khi đó tình thế là biến, đối phương cường kỳ yếu, hơn nữa nhóm người mình có việc cầu người, sợ hắn cái nào nhân thực lực mạnh đến đâu, lại có sự kiêng dè tình huống, đều sẽ thân bất do kỷ. Ngược lại không là hắn không nỡ một cây đao, nhưng là một danh đao khách, đao đã trở thành một phần của thân thể hắn, chả mã đao mỗi một tấc mỗi một thước, cũng đã rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa theo ý chí ngày đêm đánh bóng rèn luyện, cây đao này đã sớm trở nên như cánh tay sai khiến, dường như có linh tính, một khi mất đi, thực lực của hắn cũng đem rơi vào một quãng thời gian thung lũng, này tại tận thế chung không thể nghi ngờ là nguy hiểm. La Viễn thở dài, chuyện này chỉ có thể đến thời điểm xem tình huống lại nói. Thừa dịp đoạn này khe hở, La Viễn đi ra ngoài nhìn một chút lão hoàng. Cùng ngày hôm qua so với, nó rõ ràng khôi phục rất nhiều, vết thương vậy kết, đã bắt đầu bốc ra, lộ ra non nớt da rẻ. La Viễn nhìn thấy nó thời gian, nó chính ở xung quanh loanh quanh, hiển nhiên chống chân cất bước, đã là không có vấn đề. La Viễn khi trở về, điểm tâm đã làm tốt rồi, mọi người qua loa ăn xong điểm tâm, vừa mới chuẩn bị xuất phát thời gian, cửa lại xuất hiện mấy cái thân ảnh nho nhỏ. Đây là ba cái gầy trơ cả xương đứa nhỏ, như tận thế trước trong TV châu Phi dân chạy nạn, gò má quỷ dị ao thành hai cái viên khanh, viên mắt hám sâu, như bao một lớp da bộ xương, bọn họ đại khoảng chừng 13-14 tuổi, tiểu nhân, nhỏ bé chỉ có 11-12 tuổi. Làn da của bọn họ dính đầy bùn hôi, nhưng vẫn như cũ có thể thấy được bọn họ rất trắng, hầu như có chút trong suốt. Bọn họ rụt rè nhìn mọi người, vẻ mặt mang theo bất an cùng luống cuống. Trong đó một cái nhỏ nhất, vẫn nắm lấy bên cạnh một đứa bé vào áo, cả người run lẩy bẩy. Có thể là tia sáng nguyên nhân, con mắt của bọn họ vẫn luôn là hơi híp, nước mắt bị kích thích không ngừng được chảy xuống, tại tràn đầy bùn hôi trên mặt, tẩy ra hai cái rõ ràng dấu vết. Các ngươi là ai, tới nơi này với cái gì? Vương sư sư thấy đều là trẻ con, liền cướp hỏi. Vâng, là có người gọi ta chỗ này. Cao nhất một cái, rõ ràng là gan to lớn nhất, gắng gượng nói rằng, nói xong lại bổ thêm một câu, bọn họ nói nơi này có thể ăn no. La Viễn trong lòng đã đại thể rồi giải những là này nơi nào người, ra hiệu Vương Sư Sư không cần nói chuyện, hỏi nói, làm sao chỉ có ba người các ngươi, những người khác đâu? Bọn họ không nghĩ đến, chỉ để chúng ta đến, không phải vậy phải chết đói ba người chúng ta. Nam Hải lấy dũng khí nói, trong mắt lộ ra một tia sự thù hận. La Viễn trong lòng thầm than, xem ra những người kia lương thực cũng đã không nhiều rồi, đánh đuổi những không cha không mẹ này người, hiển nhiên là vì tiết kiệm cuối cùng một điểm đồ ăn. Mấy tên khốn kiếp này, Hoàng Giai Tuệ thấp giọng mắng một cái, các ngươi đến đây đi, đều tên gọi là gì?
HTTP, chọe nụ ạ toài.
Ta tên Đặng Uy, cảm ơn đại tỷ tỷ. Trước nói chuyện Nam Hải lập tức dẻo mồm nói rằng, khuôn mặt nhỏ lộ ra một tia ý mừng.
Ta tên Trung Sở Mạnh, cũng cảm ơn đại tỷ tỷ.
Trần Gia Di, cảm tạ một cái vẫn túi đầu đứa nhỏ, sợ hãi ngẩng đầu lên, lén lút quét mọi người một chút, sau đó cấp tốc hạ thấp.
Sư Sư, đi cho bọn họ lấy chút ăn, đợi lát nữa trên đường ăn. La Viễn biết Vương Sư Sư vẫn luôn có ăn đồ ăn vặt quen thuộc, bình thường trong bao đều sẽ thả ít đồ, nhàn rỗi thời điểm, liền vẫn tức cá tước, miệng nhỏ liền chưa từng đỉnh quá.
Ô quả nhiên, Vương Sư Sư đáp một tiếng, liền mở ra lưng của mình bao, từ bên trong tìm ra mấy khối trứng gà to nhỏ thịt với, đưa tới, cái này thịt rất cứng, chỉ có thể từng cái xe ăn. Có điều Vương Sư Sư hảo ý, rõ ràng không có tác dụng gì, mấy người đã sớm đói bụng sảm, nắm qua thịt với liền bắt đầu ăn như hùm như sói, phát hiện tức bất động sau liền với giòn mạnh mẽ nuốt xuống, suýt chút nữa liền nghẹn ở.
Được rồi, không trì hoãn, chúng ta đi thôi. Là Viễn thu hồi ánh mắt, nhìn đồng hồ, nói rằng, lập tức thổi huýt sáo.
Cự tích thân thể cao lớn, rất nhanh sẽ xuất hiện ở trước mặt mọi người, sợ đến ba cái đứa nhỏ sắc mặt trắng bệch, liền cái kia cao nhất cái Đặng Uy, cũng run run rẩy rẩy, hầu như không đứng thẳng được, mà cái kia ít nhất bé gái đã sắp muốn khóc, lại kiên cường cật lực nhịn xuống, chỉ là tay gắt gao lôi kéo bên cạnh gọi Trung Sở Cường Nam Hải.
Hoàng Giai Tuệ chú ý tới tình cảnh này, đi tới cười an ủi, không phải sợ, đây là chúng ta dưỡng.
Nó thật sự không ăn thịt người.
Đặng Uy lắp bắp nói, sắc mặt trắng bệch.
Hừ, cự tích xưa nay đều là thật biết điều, từ không ăn thịt người, đợi lát nữa chúng ta còn muốn ngã ngồi trên lưng nó. Nhi Vương Sư Sư nhìn bọn họ dọa người đều đứng không được, bất mãn nói.
Bối.
Trên lưng.
Đặng Uy run rẩy nói rằng, đều có chút nhanh khóc, cái kia.
Vậy ta có thể hay không không tọa?
Đương nhiên không được, trừ phi ngươi có thể chạy so cự tích còn nhanh. Vương Sư Sư bĩu môi, đứa nhỏ chính là nhát gan.
Mấy người này bình thường đều vẫn sinh sống ở tối tăm không mặt trời trong siêu thị. Dù cho cấp thấp nhất đích sinh vật biến dị đều rất ít có thể nhìn thấy, cái nào gặp cảnh tượng như vậy, chỉ cảm thấy dường như tiến vào địa ngục, bất quá bọn hắn kinh hãi hiển nhiên còn không kết thúc, chờ Trần Tiên Phong từ bên ngoài phát tiết khi trở về, bọn họ lại trải qua một lần khủng hoảng. Mãi đến tận bị Hoắc Đông tha trên cự tích phần lưng, thấy chung quanh nhân đa số vẻ mặt như thường, mới thoáng thở ra hơi. Đối với bọn họ mà nói, ngày hôm nay một màn, có lẽ sẽ vĩnh viễn ở lại trong trí nhớ, cho đến tử vong đến.
Đội ngũ rốt cục xuất phát. Cự tích trên lưng lập tức ngồi trên 20 mấy nhân, có vẻ hơi chen chúc, hơi không cẩn thận sẽ tuột xuống, hơn nữa Lao Hoàng còn có chút suy yếu, vì lẽ đó dọc theo đường đi La Viễn chỉ là để cự tích bộ hành đi tới.
Bầu trời mây đen nằm dày đặc, như một toa dày đặc mực nước. Đi rồi không tới một canh giờ, bầu trời liền bắt đầu tí tách lịch bắt đầu mưa, mọi người sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không có vì vậy dừng lại, tiếp tục tiến lên, theo từ từ rời đi ra Bình Nội Thành, con đường liền càng ngày càng khó đi. Rất nhiều nơi mặt đường đã sớm tiếp cận biến mất, trở thành rừng rậm một phần. Chờ tiếp cận buổi trưa thời gian, La Viễn lần thứ hai đi tới xa lộ, con đường mới thoáng tạm biệt lên. Trong lúc lại là một làn sóng chạy nạn phi hành sinh vật từ nơi không xa bay qua, này không chỉ có mang đến khủng hoảng, đồng thời cũng tăng thêm trong lòng mọi người cảm giác gấp gáp. Cơm trưa lúc này đã không lo được rồi, mọi người gia tăng chạy đi, nhưng mới đi rồi không tới một canh giờ, đội ngũ không thể không ngừng lại.
Đường phía trước đã đoạn rồi.
Xa lộ phát sinh sụp xuống, độ dài đủ có mấy trăm mét, hơn nữa nếu như tiếp tục hướng phía trước, đường phía trước vẫn như cũ đứt quãng, ngăn ngắn mười mấy km đường, càng bị tiệt thành mười mấy tiết, sụp xuống nghiêm trọng. Còn chỗ xa hơn, bởi vì tầm mắt nguyên nhân, căn bản không thấy rõ, nhưng tình huống hiển nhiên cũng sẽ không quá tốt.
La Viễn đứng sụp xuống nơi, có chút buồn bực gãi đầu một cái, vứt ra một mảnh thủy tích, lớn tiếng nói, đi phía trước công sự phòng ngự bên trong nghỉ ngơi một chút, cơm nước xong lại đi.
Bên ngoài trời mưa cái liên tục, tựa hồ có càng lúc càng lớn xu thế.
Công sự phòng ngự bên trong thấm thủy nghiêm trọng, bên trong giường ván gỗ đều có sự khác biệt trình độ ẩm ướt, tìm rất nhiều, Hoắc Đông rốt cục ở trong góc tìm tới một khối hầu như nát thấu một chôi cây lau nhà, lúc này mới đốt hỏa.
La Viễn trung gian đi ra ngoài một chuyến, khi trở về,
trên tay đã kéo hai con cấp thấp biến dị thú, mấy người phụ nhân đơn giản xử lý một hồi, liền ném vào đáy nồi. Nhảy lên hỏa diễm không ngừng mà, ba cái đứa nhỏ nỗ lực chen tại bên cạnh đống lửa, lại vẫn như cũ hay là đông đến run lẩy bẩy, nhưng vẫn kiên cường im lìm không một tiếng. Hoàng Giai Tuệ sờ sờ trán của bọn họ, phát hiện nóng bỏng kinh người. Thân thể của bọn họ phi thường suy yếu, liền người bình thường cũng không bằng, bị có chút ướt lạnh mưa to một lâm, không bị sốt mới là lạ. Hoàng Giai Tuệ như La Viễn ra hiệu một hồi, La Viễn gật gật đầu. Nàng đứng dậy từ trong cái bọc, cẩn thận lấy ra một khối thực gạch, suy nghĩ một chút cắt 1/5, để vào thạch hoa. Lấy bọn họ ngày hôm qua biểu hiện, 1/3 hiển nhiên sẽ ảnh hưởng tiếp tục tiến lên. Bất nhất thời gian, một luồng mùi thơm nồng nặc lần thứ hai tung bay đi ra, mấy người lính tinh thần chấn động, tầm mắt không khỏi bị hấp dẫn. Chu Nghĩa Thành chờ mấy người lính tuy rằng cảm thấy vật kia có gì đó quái lạ, lại sáng suốt không hề nói gì. La Viễn nghiên cứu một hồi địa đồ, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, đã không có so với xa lộ tốt nhất đường, cái khác, tỉ như quốc lộ, e sợ đã sớm và rừng rậm sai không nhiều biến dị thực vật bộ dễ mạnh mẽ ăn mòn năng lực, đã sớm đem xỉ mẳng đều nứt toác phân giải hết. Sau khi ăn cơm chưa xong, ba cái đứa nhỏ rõ ràng so với trước tinh thần rất nhiều, liền thiêu cũng coi chút lui, thậm chí bởi vì thực gạch nguyên nhân, có vẻ hơi tinh thần phấn khởi. Thấy mọi người trạng thái hài lòng, La Viễn không dám chỉ hoãn, để đội ngũ lần thứ hai xuất phát. Sụp xuống nơi cách mặt đất có cao 6-7 mét, mà ở dưới nhưng là dày đặc lùm cây, từ thượng phương xem còn có thể thấy được từng khối to lớn hỗn bùn đất và dỉ sắt đích thép cùng với lùm cây bẻ gây dấu vết, hiển nhiên nơi này sụp xuống không đến bao lâu. Này cũng không phải một tin tức tốt. Điều này nói do nếu như không phải tự nhiên nguyên nhân, như vậy dẫn đến sụp xuống nguyên nhân có thể cũng không có rời xa. Hắn liếc mắt nhìn phía dưới, do dự một chút, liền trực tiếp nhảy xuống. Dọc theo đường đi hắn sớm đã có đối mặt nguy hiểm chuẩn bị, huống chi, lúc này còn có đường lui sao. Không phải tiến vào, chính là chết. Chương 174, hổ đầu dao. Thấy La Viễn tử như thế cao vị trí trực tiếp nhảy xuống, mấy người lính hoàn toàn biến sắc, vội vã thò đầu ra, hướng phía dưới nhìn xung quanh. Chỉ thấy hắn hầu như không có tá lực động tác, không hề đẹp đẽ rơi vào một khối hỗn bùn đất bên trên, phát sinh một tiếng vang trầm thấp, sau một khắc liền đứng thẳng người, ung dung đi xuống hỗn bùn đất, hướng những nơi khác đi đến. Mấy người lính không khỏi hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc trong lòng. Theo La Viễn đi lại, vô số trùng thú bị trảm mã đao khí tức ảnh hưởng, nhanh chóng thoát đi nơi đây, mà một ít không kịp thoát đi thậm chí trực tiếp thân thể cương trực, rơi xuống tại địa. La Viễn đi rồi một vòng, đem hết thể cấp thấp sinh vật biến dị đều đuổi ra ngoài. Nơi này bởi vì mặt đất trước bị xì mắng đổ bê tông quá, vì lẽ đó nơi này lùn cây đều không thế nào cao, hơn nữa dài đến thưa thớt trống vắng, có điều mỗi một viên đều lộ ra cảnh với cụ kết, cứng cáp mạnh mẽ. Hơn nữa cực kỳ cứng rắn, nhìn qua phảng phất đều sinh trưởng rồi vô số năm rồi tự. Nơi này dây leo cũng không nhiều, hơn nữa chỉ có một loại, phi thường bé nhỏ, thô to nhiều có điều chiếc đua to nhỏ, chủ hành trên mọc ra tương tự với vậy quy tắc hoa văn, có điều lại có vẻ tương đương cứng cỏi. La Viễn tìm một cái dùng sức lôi kéo, kết quả phát hiện, dù cho đem hết cả người sức mạnh, cũng không cách nào đem nó kéo đoạn. Này đủ để chịu đựng thân thể trọng lượng. La Viễn tìm ra mấy cây dây leo. Dùng trảm mã đao đem nó từng cái chặt đứt, sau đó lẫn nhau buộc lên bế tắc, tạo thành một cái tiếp cận từ 10 mét dây dài, vì lý do an toàn, La Viễn lại lần nữa kiểm tra một lần, đem tối có thể gặp sự cố một cái bế tắc, lại lần nữa buộc lại một lần, dùng sức lôi kéo. Cuối cùng đem trong đó một mặt gô lên một tảng đá, sau đó ném tới xa lộ mặt đường. Đại gia cầm lấy dây thừng từng cái hạ xuống, cẩn thận một chút. La Viễn nói, trước hết hạ xuống chính là ba cái đứa nhỏ. Thân thể bọn họ bị trói ở trên sợi dây, một đầu bị người ở phía trên kéo, chậm rãi đưa xuống đến, tiếp đến nhưng là Hoàng Giai Tuệ chờ mấy người phụ nhân cùng với Hoắc Đông chờ nhân, cuối cùng nhưng là các binh sĩ. Toàn bộ quá trình La Viễn âm thầm tính toán một chút, không tính ba cái đứa nhỏ, từ Hoàng Giai Tuệ nắm lấy dây thừng bắt đầu đến Phó Tiên Phong rơi xuống đất quãng thời gian này, bọn họ bỏ ra đầy đủ nửa giờ. Mà binh sĩ nhân số nhiều nhất, tố chất thân thể cũng là kém xa tít tắp, trong đó càng là có không ít người bệnh, nhưng hành động tốc độ nhưng là nhanh nhất đích. Tổng cộng thêm vào đến dĩ nhiên không vượt qua 3 phút. Từ này liền có thể thấy được có nghiêm mật tổ chức đích tập đoàn quân sự và La Viễn loại này lung ta lung tung nghiệp dư đoàn đội chênh lệch. Thực lực trước tiên mặc kệ hắn, chỉ riêng này loại kỷ luật tính và phục tùng tính, chính là những người này xa kém xa so với, chỉ cần thân thể bọn họ tố chất nhất lên thăng, lấy loại này kỷ luật tính phát ra vung sức chiến đấu, chắc chắn sẽ cấp số nhân dâng lên. Có điều La Viễn tận thế trước cũng có điều là bách tính bình thường, tụ tập cùng một chỗ, vừa không phải vì dạ tâm, cũng không phải vì quyền lực, chỉ là ôm đủ khả năng thời gian, nhiều cứu cá nhân thôi, ký thác kỷ luật tính đối với chiến đấu lực dâng lên, còn không bằng nỗ lực tăng lên một đẳng cấp thực lực. Hơn nữa nếu như lần đi tất cả thuận lợi, có thể sau đó cũng không dùng qua nữa loại này gần như tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc sinh hoạt. La Viễn tâm tư chợt lóe lên, thấy cự tích ở phía trên ngó giáo giác, tựa hồ muốn nhảy xuống, La Viễn vội vã làm cho tất cả mọi người tránh ra. Mọi người cuống quýt tản ra, chu vi rất nhanh sẽ để trống một khối đất trống. Tại mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, cự tích thân thể cao lớn từ trên trời giáng xuống, tầng tầng rơi trên mặt đất, phát sinh một tiếng vang trầm thấp, nặng đến mười mấy tấn thể trọng, trực tiếp đem một khối hỗn bùn đất đập cho chia năm xẻ bảy, hầu như gây nên một hồi loại nhỏ địa chấn. La huynh đệ, ngươi này sủng vật là làm sao dưỡng? Hôm nào ta cũng dưỡng một con. Chu Nghĩa Thành xem có chút xa thiệt, nửa thật nửa giả hỏi. Đây là một cực kỳ trọng yếu tình báo, nếu như có thể phổ cập, đối với bây giờ tình thế tới nói tuyệt đối là một nhánh cường tâm châm. Một khi quân đội thêm ra một con chiến thú quân đoàn, đôi kia khắp mọi mặt ảnh hưởng cùng sau đó trùng kiến khôi phục công tác tác dụng hầu như không cách nào đánh giá. Đánh phục La Viễn quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, thông minh biến dị thú đều sợ chết, đương nhiên ngoại trừ cái này thủ đoạn ở ngoài, nhất định phải từ nhỏ bồi dưỡng, tốt nhất là khuyển loại biến dị thú, thông minh, hơn nữa dễ dàng bồi dưỡng trung thành độ, ta nghĩ quân đội vốn là có thuần cổn dưỡng quân khuyển quen thuộc, phỏng chừng là có thể mở rộng. La Viễn đương nhiên biết Chu Nghĩa Thành tâm tư, có điều hắn vốn là không dự định ẩn giấu, cũng không cần thiết, liền hắn đều phát hiện, lấy quốc gia sức mạnh làm sao có khả năng không phát hiện, huống chi đây là chuyện rõ rành rành, lấy cái này làm bí mật, quả thực đem người khác làm ngớ ngẩn, có thể cũng chính là những này tại luân hãm khu tin tức không khoái nhân tài không biết. Bị La Viễn con mắt quét qua, phảng phất bị nhìn thấu có tâm sự, Chu Nghĩa Thành che giấu cười cười nói, quân quyền A, xem ra ta là không hy vọng, nhìn thấy cậu ta đã nghĩ ăn thịt chó, làm cho cậu nhìn thấy ta đã nghĩ cắn. Lời này sau đó tốt nhất không cần nói. Tại sao? Chu Nghĩa Thành kỳ quái nói. Nơi này thì có cẩu La Viễn vẻ mặt cổ quái nói. Vừa dứt lời, Lão Hoàng cũng tiếp theo nhảy xuống, nó vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, lúc này tựa hồ có hơi thoát lực, tại chỗ bắt một hồi lâu, mới chậm rãi đứng lên, lên thời gian bóng đèn giống như con mắt lơ đãng nhìn lướt qua Chu Nghĩa Thành, mạnh mẽ rít gào một cái. Chuyện này, đây là cẩu. Chu Nghĩa Thành bị sóng âm chấn động đến mức màng thai ông vang lên. Thật nửa ngày mới nói lắp bắp. Bị như vậy một đầu biến dị thú nhìn chằm chằm, mang đến cho hắn áp lực có thể tưởng tượng được. Trên thực tế, tiến hóa đến nước này, Lão Hoàng cùng cẩu đã hoàn toàn là hai cái vật chủng, cùng khuyển loại so với, nó miệng rộng rãi rất nhiều, ngũ quan so với liệt cũng có sự khác biệt phạm vi điều chỉnh, tứ chi trở nên tráng kiện mạnh mẽ, hùng tráng dày rộng thân thể càng là cùng khuyển loại đơn bạc thon thả thân thể không hề tương quan. Nếu là hỏa hồng xóa tung bộ lông vẫn còn, cùng với nói Lão Hoàng như một đầu khuyển loại, còn không bằng nói càng như hùng sư, hơn nữa còn là một đầu siêu cấp hùng sư. Doanh trưởng, nơi này có tình huống. Lúc này một người lính tựa hồ có phát hiện. Chu Nghĩa Thành vội vã thoát đi tự bước nhanh chạy tới, La Viễn cũng đi theo. Đây là nửa đoạn trụ cầu, ta ngã vào lùm cây trùng, người bình thường coi như nhìn thấy cũng không sẽ để ý, nhưng ở người chuyên nghiệp trong mắt liền không giống, thường thường có thể phân tích ra rất nhiều tin tức. Trụ cầu có vân tay trạng hoa văn, tổng cộng có 4 khuyên bán. Mặt ngoài có rõ ràng quát sát dấu vết, bên trong ao nghiêm trọng, bán kính khoảng chừng 45 cm, mà có quy tắc hoa văn. Binh sĩ thấy mọi người lại đây, liền vội vàng nói, ta hoài nghi. Ta hoài nghi đây là biến dị thú với, thân thể của nó hẳn là rất dài, nghi tự xả trạng sinh vật. La Viễn cẩn thận sờ sờ trụ cầu cái kia phảng phất cái rua tỏa quá quy tắc hoa văn, sắc mặt có chút nghiêm nghị, có thể đem loại này đường kính khoảng 2 mét trụ cầu xoắn nước, chỉ là loại sức mạnh này, liền không phải phổ thông biến dị thú. Mặc dù là cự tích, muốn đem trụ cầu làm đoạn, cũng phải va mấy lần trước, còn bất định làm cho đoạn. Hắn liền nói ngay, tìm xem cái khác trụ cầu, có hay không tương tự. Mấy người lính nhìn Chu Nghĩa Thành một chút, không nhúc nhích, Chu Nghĩa Thành tức giận sắc mặt có chút biến thành màu đen, ở trong mắt hắn La Viễn nói 102, tính cách bá đạo, chỉ lo làm tức giận La Viễn, vội la lên, La huynh đệ chính là ta, còn không mau đi tìm. La Viễn sao sẽ để ý như vậy việc nhỏ, khoát tay háo một cái. Không lâu lắm. Rất nhanh lại có tân trụ cầu tìm tới. Khu vực này trụ cầu tổng cộng có 6 cái, ngoại trừ trong đó 2 cái rõ ràng là được gáp hậu bẻ gây ở ngoài, cái khác đều có vân tay trạng rào ngấn. La Viễn do dự một chút, quyết định tiếp tục tiến lên. Thứ 2 sụp xuống nơi, cách nơi này cũng không xa, vẹn vẹn chỉ mấy trăm mét đường, mấy phút sau, mọi người cũng đã chạy tới, khiến lòng người chung nột ngạt chính là, và phía trước đích như thế, nơi này trụ cầu vẫn như cũ có vân tay trạng rào ngấn. Hơn nữa theo một đường đi tới, quá sụp xuống nơi, đều không ngoại lệ, cuối cùng hắn đều hơi choáng, mặc dù đến kết thúc tầng, cũng sẽ không lại đi kiểm tra, như quả không ngoài dự liệu, liên miên mười mấy km đứt gãy, e sợ đều bị một đầu sinh vật biến dị xoắn nước. Dứt khoát một đường vẫn chưa đụng tới nguy hiểm gì, không cần nói những nguy hiểm kia biến dị thú, liền lam nhạc cấp, lam cấp đều không đụng tới một cái, toàn bộ khu vực biến dị thú đều đã thoát đi rồi. Nhưng La Viễn sắc mặt lại càng thêm cẩn thận, theo cuối cùng đứt gãy càng ngày càng tiếp cận, hắn tâm cũng dần dần nâng lên. Lúc này, cự tích buồn bực cơ cơ đầu, bước chân tựa hồ có hơi chần chờ, lao hoàng thậm chí không ngừng mà rút lui, trong miệng phát sinh uy hiếp tiếng kêu. La Viễn vội vã gọi cự tích ngã xuống, làm cho tất cả mọi người hạ xuống. Nguy hiểm đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều trong lòng ngột ngạt, có điều mặc dù là Hoắc Đông chờ nhân, từ lâu không phải trên chiến trường nữ bi, trong lòng tuy rằng hoảng sợ, nhưng cũng dồn dập lấy ra vũ khí, chuẩn bị chiến đấu, liền Triệu Nhã Lệ cũng luống cuống tay chân lấy ra súng lục. Nhưng mọi người đợi một hồi lâu, phía trước lại không chút nào động tĩnh. La đại ca, làm sao còn chưa tới? Vương Sư Sư thấy đợi mười mấy phút, thấy còn không có động tĩnh, không khỏi nhỏ giọng hỏi. Không muốn phân tán sự chú ý La Viễn chừng nàng một chút, suy nghĩ một chút nói, các ngươi ở lại chỗ này, chú ý an toàn, ta qua xem một chút. Không đợi Hoàng Giai Tuệ ngăn cản, La Viễn liền thân thể một chỗ ơi, nhanh chóng hướng phía trước chạy đi, rất nhanh sẽ biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Nhưng không tới 10 phút, hắn sẽ trở lại, đến thời điểm, trong tay tựa hồ kéo một cái thật dài sinh vật biến dị, nó to đến khoảng chừng khoảng 1 mét, còn độ dài, bởi lùn cây ché lớp, mọi người căn bản không thấy rõ, tựa hồ vẫn luôn không nhìn thấy đầu. Mọi người vừa nhìn bên dưới, không khỏi sợ hết hồn, mấy cái đứa nhỏ đương nhiên liền co quắp ngồi dưới đất, nhưng chờ tinh tế nhìn lên, mới phát hiện, chuyện này căn bản là một lớp da. La Viễn đem tầng da này ném xuống đất, nó phi thường khinh, rơi vào nước đọng bên trong, trực tiếp liền phù lên. Cự tích vừa mới bắt đầu còn lui về phía sau một bước, một lát sau, mới đi tới gần người một cái, đột nhiên phỉ mũi ra một hơi, chân trước tầng tầng đạp xuống, mạnh mẽ đạp mấy phát. Tựa hồ đang vì vừa nãy phản ứng có chút thẹn quá thành giận. Thấy nó tao đạp như vậy, La Viễn vội vã đem nó xua đuổi đi. La đại ca, những kia giỏng ấn, sẽ không là con sinh vật này muốn lột ra chứ. Tào Lâm không dám tới gần quá, dù cho là một miếng da, cũng nhìn làm người hoảng sợ, tựa hồ tỏa ra kỳ lạ khí tức, chỉ là rất xa nhìn, liền trong lòng hốt hoảng. Tuyệt đối đúng, bằng không hắn cũng sẽ không đem nhiều như vậy trụ cầu xoắn đức. Này biến dị thú trước đây hẳn là xà. Nếu như là cổ đại này e sợ đã trở thành giao long đi. Hoắc Đông cũng có chút líu lưỡi, hiếu kỳ tập hợp tới liếc mắt nhìn, trong hoảng hốt phảng phất này ra rắn xuống lại, cuốn quýt lui về phía sau vài bước, che giấu nói, thực sự là tà môn, nhìn như là vật còn sống như thế. Hoắc Đông nói không sai, đây quả thật là giao, đây có thật là hắn lần thứ nhất nhìn thấy hệ thống đem một cái nào đó sinh mệnh mệnh danh là giao, giao nhưng là thần thoại trung sinh vật, người Trung Quốc một khi nhắc lên giao, thường thường cũng sẽ cùng long tương quan. Trước đây đúng là từng có một lần, nhưng này là giao xà, tuy rằng có giao tự, lại vẫn như cũ hay là xà, cứ việc chỉ là chỉnh tự điên đảo một hồi, ý nghĩa lại tuyệt nhiên không giống. Tỷ như gấu mèo chân chính tên hẳn là gấu mèo, bởi vì gấu mèo là hùng mà không phải miêu. Nhưng lần này thật là chân chính giao, chính thức tên là hổ đầu giao. Hổ đầu giao thoái. Hy hữu độ, lục nhạc cấp. Trọng lượng, 30 kg. Thuộc tính, không. Phụ gia năng lực, yếu ớt long uy, tá lực. Đánh giá, hổ đầu giao là trời sinh lục địa bá chủ, chuỗi thực vật đỉnh, mặc dù là nó giao thoái cũng có thể tỏa ra yêu ớt long uy, tuyên cao sức mạnh của nó, mà đồng thời bất kỳ công kích lại trên người nó sức mạnh, đều sẽ tại ra rẻ tá lực dưới, đánh tan ba tầng. Chương 175, phiền toái lớn. La Viễn thử dùng đao quay về giao thoái thử một hồi, căn bản là thiết không ra, then chốt là chọn thanh đao hoạt đến đi vòng quanh, rất khó tìm đến găng sức điểm, mỗi lần dùng sức một đại, đều sẽ hoạt qua một bên. Có điều một khi sử dụng ánh đao, cái cảm giác này liền biến mất, vật lý mức độ trên tá lực, đối với ánh đao hiển nhiên không có một chút tác dụng nào. Có điều dù vậy, Hoắc Đông đám người trên mặt đều là một mặt nóng bỏng. Bọn họ rõ ràng La Viễn là song năng lực tiến hóa giả, ngoại trừ lúc chiến đấu hệ đất dị năng, còn có một hạng khá là thần bí dị năng, có thể đem một loại vật liệu hợp thành đến cái khác vật thể chung. Thông qua La Viễn vừa nay thí nghiệm, hiển nhiên này bị nắm giữ sự mạnh mẽ phòng ngự, chả mã đao là cái gì đao. Bọn họ lại quá là rõ ràng, vậy cũng là liền thép đều có thể làm đầu hũ thiết lợi khí, nhưng là làm thế nào cũng thiết không ra tầng kia bì. Đây tuyệt đối là hợp thành nhuyễn giáp tối tài liệu tốt, có như thế một cái nhuyễn giáp, phổ thông công kích trên căn bản đã không cách nào thương tổn hắn. Từ Hà Đông Thị đến hiện tại, trên người bọn họ đến nay hay là bộ kia quỷ cây hòe bị hợp thành ngạnh chất áo khoác, mấy lần chiến đấu hạ xuống, đã sớm rách rách dưới dưới, rất nhiều nơi đều xuất hiện vết chảo cùng vết nước, sớm không thể tả sử dụng. Nhìn La Viễn cùng mấy người phụ nhân trên người nửa trong suốt chống đạn phục, chỉ có thể ước ao coi trọng vài lần. Lúc đó khủng quy sinh nở dạ có hạn, La Viễn vẹn vẹn chỉ làm 5 cái hấp có thể chống đạn phục, một món trong đó cũng bởi vì vật liệu không đủ chỉ tới lam đậm cấp. Số lượng có hạn, đương nhiên không thể tất cả mọi người, La Viễn dù sao không phải thánh nhân, cũng không cách nào ngoại lệ, vì lẽ đó có thể được chống đạn phục trên căn bản chỉ có ngoại trừ Tào Lâm ở ngoài mấy người phụ nhân. Quan hệ một giọt máu đào hơn ao nước lã, những người khác tự nhiên cũng không tiện nói gì, cũng không dám nói. Bây giờ lớn như vậy một cái giao bị xuất hiện, rốt cục để Hoắc Đông cùng Lâm Hiểu Cắt nhìn thấy hy vọng. Lần này vật liệu đầy đủ, lần sau, có thể La Viễn sẽ cho bọn họ hợp thành ba. Hai người tha thiết mong chờ nhìn La Viễn đem này điều giao bị cấp tốc quyển thành một đoàn, phóng tới trong hành lý, cất đi. Lâm Hiểu Cắt không nhịn được muốn hỏi, bị Hoắc Đông dùng sức lôi kéo một hồi, con mắt hướng bên cạnh đám binh sĩ kia bên kia liếc mắt một cái, nhỏ giọng nhắc nhở nói, bọn họ và bọn ta không phải cùng người cùng một con đường, không nên nói chuyện lung tung. Bị Mạc Danh giáo huấn một đốn, đặc biệt hay là Hoắc Đông, để Lâm Hiểu Cắt trong lòng vừa thẹn vừa giận, mạnh miệng tựa hồ còn muốn nói điều gì, lại bị La Viễn ánh mắt nhẹ nhàng nhìn lướt qua, nhất thời đầy ngập bực tức như dưới ánh mặt trời sương mù, cấp tốc tan thành mây khói. Hoắc Đông trong lòng thầm than, thật là không có bước vào quá xã hội à, một điểm sắc mặt đều sẽ không xem. La lão đại tuy rằng vẫn luôn biểu hiện rất khoan dung, gần như người hiền lành, nhưng nếu thật sự cho rằng hắn là cái nhân từ người, vậy thì 10 phần sai, cái kia vẹn vẹn chỉ là còn không vượt qua hắn điểm mấu chốt mà thôi. Từ khi biết La lão đại đến hiện tại, chết ở trong tay hắn người, đã vượt qua 10 cái. Mặc dù là hắn Hoắc Đông, hiện tại giết lên người đến, cũng không bao nhiêu gánh nặng trong lòng, càng không cần phải nói La lão đại, một khi khiêu chiến hắn điểm mấu chốt, hắn tuyệt đối sẽ lộ ra hung tàn nhất đích một mặt, dù cho giết bất luận người nào. Cái này điểm mấu chốt có thể là người đàn bà của hắn, cũng có thể là thế giới của hắn quan, cũng có thể là hắn cho rằng cần bảo mật đích bí mật và, xem ra là cần cùng Lâm Hiểu Cắt câu thông một chút phương diện này vấn đề, để tránh khỏi nói nhầm. Ai, tại sao đều là cho tên ngu ngốc này chửi đi? Hoắc Đông cười khổ. Một đường thông thuận có chút khó mà tin nổi, ngoại trừ đụng tới vài con linh tinh cấp thấp biến dị thú ở ngoài, vẫn luôn không đụng tới nguy hiểm gì. Lấy cái tốc độ này, chúng ta hẳn là có thể tại vào đêm trước đến Hô Thành Chu Nghĩa Thành ước lượng một chốc tốc độ, xác định nói. Một lần nữa lên cao tốc, cự tích tốc độ nhanh hơn rất nhiều, đã áp sát 30 km/h, Hô Thành đã thấy ở xa xa. Hy vọng Ba La Viễn đạo, ánh mắt nhìn về phía xa lộ hai bên. Buổi trưa thời gian vũ thoáng nhỏ đi một chút, nhưng không bao lâu, lại lần nữa lớn lên, hơn nữa bây giờ đường sông bế tắc, lũ định kỳ đến. Ngắn thời gian ngắn ngủi, phu cận trong rừng cây, đã tích lũy rồi nửa thước bao sâu nước đọng, thế giới phảng phất đều hóa thành một cái hồ nước khổng lồ. Nơi này như vậy, Hỗ Thành cũng không khá hơn bao nhiêu, không có ai đích quản lý và lượng lớn rác rưởi cùng với thi hài, e sợ thành thị đường nước ngầm hệ thống, cũng đã không cách nào vận hành. Nếu như đợi được ngày thứ hai nước mưa còn không ngừng mà thoại, cái kia toàn bộ Hô Thành e sợ đều sẽ bị hồng thủy nhấn chìm. Nay không chỉ là tiếp đến con đường khó đi vấn đề, vận đục ô thủy trung càng là ẩn giấu đi nguy hiểm. Mấy cái đứa nhỏ trong lúc này, đúng là vẫn không khóc không náo, biểu hiện phi thường ngoan ngoãn, dù cho nhỏ tuổi nhất Trần Gia Di, cũng là im lìm không một tiếng. Tàn khốc tận thế đã sớm để bọn họ còn vị thành niên cũng đã rõ ràng, làm sao mới có thể càng tốt hơn sinh tồn, huống chi trước mắt cái kia đau một chút khổ, cùng đói bụng thời gian hỏa thiêu hỏa liệu so ra, thực sự là không tính là gì. Tiểu Viễn, phải không ngừng một chút đi, ta tìm ít đồ, cho bọn họ giảm một hồi vũ. Vương Hà Quang nhìn sắc mặt tái nhợt mấy cái đứa nhỏ, có chút không đành lòng nói rằng. Đại tỷ tỷ, chúng ta không cần, chúng ta không có chút nào lạnh. Buổi trưa ăn, hiện tại còn ấm áp lắm. Đặng Uy cùng Trung Sở Cường hoàn toàn biến sắc, đồng thời nói. Trong lòng bọn họ không khỏi có chút sợ sệt, những người này có thể hay không nhàn chính mình phiền phức cùng lãng phí đồ ăn. Đuổi bọn hắn đi, buổi trưa hôm nay ăn cơm, là bọn họ trong cuộc đời khó quên nhất đích một lần, từ khi tận thế sau liền chưa từng có hướng về ngày hôm nay như vậy ăn no, nếu như bởi vì vô dụng mà bị đánh đuổi, vậy sau này liền lại không cơ hội như vậy. Trần Gia Di gấp nước mắt đều sắp khóc lên. Kiên trì nữa 2 giờ đi, đến thời điểm tại Hô Thành tìm một chỗ ở một buổi chiều. La Viễn nhìn đồng hồ, đạo. Bọn họ vẫn như thế tiểu, buổi trưa còn phát quá thiêu, làm sao có thể chịu nổi thấy La Viễn thần thái lạnh lùng. Vương Hà Quang có chút tức giận nói. Ngược lại làm lỡ không được thời gian bao lâu. Hoàng Giai Tuệ cũng nói giúp vào. Triệu Nhã Lệ không nói gì, nhưng trên mặt cũng là đối với La Viễn một mặt bất mãn. Nhìn mấy cái đại nhân, vì chính mình cãi vã, ba cái đứa nhỏ một mặt thấp thỏm lo âu, Trần Gia Di sợ đến cũng không nhịn được nữa nước mắt, dì rào đi xuống, cũng không dám phát ra âm thanh, chỉ là ngột ngạt khóc lóc. Được rồi, vậy thì đỉnh một hồi. La Viễn bất đắc dĩ nói. Không phải trong lòng hắn lạnh lùng, tương tự phản ứng trước đây tại Vương Sư Sư trong mắt cũng từng thấy, khi đó Vương Sư Sư chính là tối không cảm giác an toàn thời điểm, bất cứ lúc nào sợ sệt bị vứt bỏ. Khi đó cái kia ân cần à, hầu như cùng Hoàng Giai Tuệ cướp làm thủ công nghiệp, La Viễn hiện đang nhớ tới đến đều cảm giác buồn cười. Vì lẽ đó quá qua hải tâm, sẽ tăng thêm tâm lý của những người này gánh nặng, mà thích hợp đích thử thách và lao động, trái lại bởi vì có giá trị mà sinh ra cảm giác an toàn, dù cho lại khổ lại lui cũng là vui vẻ chịu đựng. Chỉ là những câu nói này, tự nhiên không dễ làm những đứa bé này nói ra. Chờ Cự Tích ngừng lại, La Viễn từ hành lý chung, lấy ra một khối dư thừa ngư bì, Vương Hà Quang còn có chút tức giận, đoạt lấy sau cái ở tại bọn hắn, cẩn thận cái tại đỉnh đầu của bọn họ, lại không chú ý tới những đứa bé này vẻ mặt càng bất an. Phía trước thật giống có tòa cầu. Lúc này Hoắc Đông đột nhiên nói rằng, ngươi nói là cầu? La Viễn xác nhận hỏi một câu. Con đường này, ta trước đây làm ăn thời điểm chạy quá vô số lần, nhắm mắt lại cũng tìm được. Hoắc Đông lúc này cũng phản ứng lại, trong lòng sợ hãi mà kinh, vượt cầu đại cầu đều phá hủy, tòa cầu kia sẽ không cũng sẽ xảy ra chuyện đi. Hắn vội vã cẩn thận suy nghĩ một chút nói rằng, có điều mặt dưới hà cũng không phải rộng, có điều mười mấy mét. Quả thật có con sông bên cạnh. Chu Nghĩa Thành lấy ra tờ lặt tiệp bọc giấy bản đồ quân sự, cẩn thận nhìn một hồi lâu, mới xác nhận đến. Con sông này quá nhỏ, hơi không chú ý căn bản rất khó phát hiện, bình thường thời điểm ai sẽ đi chú ý loại này tiểu cầu, nhưng ở tận thế nhưng là vấn đề lớn, đặc biệt bây giờ phát sinh. Hồng Thủy. La Viện nhắm mắt suy tư một hồi, mở mắt ra, hy vọng không gặp sự cố, bằng không chúng ta e sợ có phiền toái lớn. Chương 176, Phẫn nộ. Xa lộ phía dưới nước đọng trùng, đột nhiên xẹt qua một đạo thẳng tắp thủy ngấn, như lợi kiếm giống như cao tốc bắn thẳng đến phía trước. Tiếp theo bọt nước khuấy động, máu tươi hiện ra đến, đem vẩn đục ố thủy nhiễm phải một tầng màu máu. Này sẽ không là ngư chứ? Một tên binh lính ngạc nhiên hỏi. Hẳn là không sai được, trước đây mưa to thời điểm, chúng ta liền từng đụng phải tình huống như vậy, hiện tại đường sông thủy khẳng định đã tràn ra rồi, nước đọng bên trong đâu đâu cũng có ngư. Hoắc Đông hơi choáng nói rằng, là nửa tháng trước một lần nào mưa to đi, khi đó chúng ta may là trốn ở gò núi trên, đáng tiếc vẫn là chết mấy chục người. Chu Nghĩa Thành nói rằng những thời gian này, sắc mặt phức tạp. Mấy người lính viền mắt có chút đỏ lên, vội vã lung tung lau mấy cái, bởi vì tại Hạ Vũ, cũng không biết đến cùng là nước mắt hay là nước mưa. Triệu Nhã Lệ chăm chú cầm lấy chính mình góc áo, nghe được sắc mặt hơi trắng bệnh. Nhất thời không ai lại nói. Hoàng Giai Tuệ nhìn thấy La Viện móc ra một khối biến dị thú da lông, nhẹ nhàng lau chùi chả mã đao, một lần lại một lần, ở chung lâu như vậy, nàng tự nhiên rõ ràng đây là hắn giải quyết trong lòng căng thẳng biểu hiện, nàng thở dài, nhẹ nhàng kéo lại La Viễn. La Viễn thân thể vừa dừng lại, quay đầu lại nhìn nàng một cái, nhìn thấy trên mặt nàng lo lắng, nhẹ giọng nói, hết thảy đều sẽ không có chuyện gì. Cự Tích tiếp tục tiến lên mười mấy phút, dần dần chậm lại. Không ra dự liệu, phía trước cầu quả nhiên hay là đứt đoạn mất. Toàn bộ cầu diện đều biến mất không thấy hình bóng, chỉ còn dư lại cầu một bên mười mấy cây tráng kiện dây kéo, vô lực thám tại trong sông. Nói là nước sông kỳ thực cũng không chính xác, trên thực tế nơi này dòng sông giới hạn đã biến mất rồi, nước đọng cùng dòng sông đã hoàn toàn hôn ở cùng nhau, hơn nữa vẫn đục thủy chất, tạo thành một mảnh vô biên vô hạn. Nếu không có trên xa lộ cao tốc còn có đoạn kiều di hải, bằng không căn bản là không có cách phân rõ đến cùng nơi nào mới thật sự là hạ. La Viễn tại bên đoạn kiều đứng hồi lâu, đột nhiên nói, đem trước cái kia dây leo lấy tới. Cái kia lúc trước dùng qua dây leo không có vứt bỏ, mà là bị binh sĩ cất đi. Chu Nghĩa Thành nắm quá dây leo, bước nhanh tới, nói, bình thường loại này độ rộng dòng sông, nơi sâu xa nhất đại khái khoảng 3 mét, có điều hiện tại phát hồng thủy, con sông này e sợ có 5, 6 mét sâu hơn. Hy vọng sẽ không vượt qua 6 mét, nếu không thì, thủy muốn mạn quá lớn tích trên lưng. La Viễn ngưng trọng nói. Vừa nói hắn đem dây leo một đầu trói lại một tảng đá, dùng sức ném tới hà trung ương, sau đó đem thẳng tắp kéo căng, ước lượng một chốc nghiêng đích góc độ và mặt nước tại dây leo vị trí. Liền đem dây leo kéo lên. La Viễn cấp tốc tâm tính toán một chốc, trong lòng cảm giác nặng nề. Sau đó, hắn lại nhiều lần lựa chọn nhiều điểm, kiểm tra mấy lần, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Con sông này nhìn rất nhỏ, trên thực tế lại tương đương thâm, sâu nhất một chỗ lại có 6 giờ 6 mét, tối thiểu cũng có 4 điểm, 4 giờ 8 mét. Mà Cự Tích phần lưng chỗ cao nhất mới 6 giờ 3 mét, thấp nhất chỉ có 5 giờ 9 mét, chuyện này ý nghĩa là, trong đó một đoạn đường, bọn họ đem nằm ở trong nước. Chu Nghĩa Thành không có La Viễn như thế cường tính nhẩm năng lực, thấy La Viễn sắc mặt phát trầm, liền vội vàng hỏi, tình huống thế nào? Không phải quá tốt, thủy có chút thâm, khoảng cách này có chút nguy hiểm. La Viễn đem Cự Tích phần lưng độ cao cùng mình kiểm tra dòng sông độ cao, giải thích một lần. Chu Nghĩa Thành rõ ràng trong nước nguy hiểm, trong lòng có chút chủ trừ, theo bản năng tại chỗ cũ đi rồi một vòng lại một vòng, đột nhiên dừng bước, đổi một con đường e sợ cũng không thể so với này an toàn bao nhiêu, huống hồ nơi này cách Hô Thành chỉ có cách xa một bước, vậy thì mạo hiểm một lần ba. La Viễn cùng Chu Nghĩa Thành phần chớ đem tình huống nói rõ một hồi, bầu không khí nhất thời có chút ngột ngạt, có điều không ai biểu thị phản đối. Chu Nghĩa Thành kiến sĩ khí hạ, mở miệng nói, trước khi lên đường, chúng ta sướng thủ ca ba. Doanh trưởng, quên đi thôi, những này ca chúng ta một đường đều sướng tới đây, một người lính dầu dĩ nói rằng. Ta cũng không muốn sướng những kia lão ca, sướng điểm êm hai ba lại một người lính liếm môi một cái, mở miệng nói. Các ngươi như vậy như nói cái gì, còn có không làm lính dáng vẻ, sướng, nhất định phải sướng, muốn sướng ra bọn ta đích tinh thần, sướng ra bọn ta đích quân hồn. Chu Nghĩa Thành lớn tiếng nói, chúng ta sướng binh sĩ nên ra chiến trường, để bọn họ nghe một chút. Vừa nói liền bắt đầu sướng lên. Có cái đạo lý không cần giảng, chiến sĩ nên ra chiến trường. Là hổ nên trong núi đi, là long nên náo hải dương. Ai không có cha, ai không có nương. Chu Nghĩa Thành sướng cũng không dễ loạn ai, âm thanh khàn khàn thô ráp, còn có chút ngũ âm không hoàn toàn, chạy điều nghiêm trọng, nhưng những đều không thể này che lấp trong đó loại kiệu kiên cường ý chí. Vừa mới bắt đầu còn chỉ có hắn một người sướng, dần dần thì có binh sĩ bắt đầu phụ họa, sướng người càng ngày càng nhiều, cuối cùng liền Hoắc Đông cùng Lâm Hiệu Cắt cũng thỉnh thoảng hành trên một câu. La Viễn lặng lặng nhìn, trong lòng có chút thay đổi sắc mặt. Những chiến sĩ này đều không phải tiến hóa giả, cùng người bình thường so với cũng có điều chỉ có thoáng cường tráng một điểm thân thể, nhưng dù cho bây giờ đội ngũ đã chết chỉ còn dư lại mấy người, nhưng vẫn đều duy trì quân nhân tác phong, rất khó tin tưởng bọn hắn những này cũng không tráng kiện bên trong thân thể, lại ẩn chứa ý chí kiên cường. Hy vọng đến thời điểm có thể thiếu chết mấy cái, La Viễn thầm nghĩ trong lòng. La Viễn để Cự Tích cùng Lão Hoàng trước tiên nhảy xuống, gây nên một đám lớn bọt nước. Chu vi phảng phất rơi xuống một cơn mưa lớn, lượng lớn trong nước sinh vật biến dị bị hai con cự vật kinh động, vội vã nhanh chóng rời xa nơi đây, toàn bộ mặt nước nhất thời xuất hiện vô số thủy ngấn cùng vòng xoáy. La Viễn nhảy đến Cự Tích trên lưng sau, đem dùng dây leo cột đưa xuống đến ba cái đứa nhỏ từng cái tiếp được, mở ra sau đem dây leo một đầu quấn vào Cự Tích trên cổ. Sau đó để mọi người trượt xuống đến. Sau mười mấy phút, chỉ còn dư lại Trần Tiên Phong, La Viễn đột nhiên mở ra dây leo, nhìn Trần Tiên Phong vẻ mặt có chút do dự. Trần Tiên Phong đứng tại trên xa lộ hơi động không nhúc đích, con mắt chăm chú nhìn La Viễn, ai cũng có thể nhìn ra hắn đích căng thẳng và hoảng sợ, nếu như không cưới Cự Tích, để hắn một mình qua sông, lấy thực lực của hắn, chỉ sợ là có lành ít dữ nhiều. Một cái lục địa sinh vật một khi đến trong nước, 10 tầng thực lực liền đi tới 7 tầng, huống chi hắn căn bản sẽ không ơi, một khi như nước, ngoại trừ chờ chết ở ngoài, không có cái khác kết quả. Có câu nói ta đã sớm muốn nói, nhưng không biết làm sao mở miệng. La Viễn thở dài, nói rằng, Trần Tiên Phong sắc mặt hơi đổi một chút, một lát sau, tiếng trầm, giảng. Ta vẫn không cùng ngươi nói mục đích lần này, là nhờ vào lần này chúng ta sắp sửa đi chính là bí mật căn cứ quân sự, ngươi nên rất rõ ràng, lấy tình huống của ngươi là không thể tiến vào, lớn nhất có thể là bị trực tiếp giết chết, hoặc là bị giam đến trong phòng thí nghiệm. Vì lẽ đó, thiên hạ không có không tiêu tan yến hội, ngươi theo chúng ta là sẽ không có kết quả tốt. Đi thôi, rời đi nơi này, rời đi tỉnh Giang Nam, hy vọng ngươi có thể vẫn sống tiếp. Trần Tiên Phong lăng tại chỗ, hắn không thể tin được nhìn La Viễn, sau đó vừa nhìn về phía mọi người, bất kể là Hoàng Giai Tuệ hay là Hoắc Đông trở nhân, đều có chút ánh mắt né tránh, không dám nhìn hắn, hắn dần dần rõ ràng, có thể hắn rất sớm đã hẳn là rõ ràng, sau một khắc, nó vẻ mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, trong lòng bạo ngược cũng không còn cách nào áp chế, liên đối với La Viễn hoảng sợ đều biến mất, trong miệng hắn phát sinh khàn cả giọng rít gào, ngươi, lừa gạt, ta, các ngươi, đều. Gạt ta. Các ngươi. Đều. Gạt ta. Sau đó, hắn xoay người bắt đầu lao nhanh, to lớn tiếng gầm gừ, trên không trung thật lâu vang vọng. Mặc dù quá hồi lâu, Trần Tiên Phong âm thanh tựa hồ vẫn như cũ còn đang vang vọng, mỗi người đều thần sắc phức tạp đồng thời, lại không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Không phải mỗi người đều có thể như La Viễn có thể không nhìn Trần Tiên Phong, giữ tợn bề ngoài, thân thể cao lớn, cùng với bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát bạo ngược tâm tình, nếu không có La Viễn tại. E sợ đã xuất hiện thực nhân hiện tượng. Ta nghe nói biến dị nhân dính đến cấp độ gen, lấy hiện tại y học là không thể khôi phục, chỉ có thể càng ngày càng chuyển biến xấu, cuối cùng chỉ còn dư lại bản năng, để hắn kịp lúc đi, đối với tất cả mọi người chỗ tốt Chu Nghĩa Thành kiến những nhân khí này phân nặng nghề, mở miệng nói. Trước tiên không nói những này, chúng ta chuẩn bị lên đường đi. La Viễn lắc lắc đầu, đem trong lòng tâm tình tiêu cực thanh trừ ra đầu óc, dù sao đây là sớm làm tốt quyết định, chỉ là thoáng sớm mà thôi. Vừa dứt lời, tất cả mọi người nhất thời đều trong lòng rung mình, trước Trần Tiên Phong lúc rời đi sơ qua ấy náy tâm tình cũng bị trong nháy mắt áp chế. Hoắc Đông trôi đao nắm lại nắm, nhiều lần làm hít sâu. Triệu Nhã Lệ cùng ba cái đứa nhỏ đã sắc mặt tái nhợt.